Chương 23, Thần Thạch Thiên Thư chương 23, Thần Thạch Thiên Thư không chờ trang phục nam tử nói xong, Nhị Mao liền vội vàng quát tay, "Không thành, không thành, chuyện này ta không làm được, ngươi còn là tìm người khác a." Mắt thấy Nhị Mao cự tuyệt, trang phục nam tử có nhiều nôn nóng, "Ta bản thân bị trọng thương, dĩ nhiên mệnh không lâu rồi. Ta đây cũng không làm được." Nhị Mao lắc đầu liên tục, "Hoàn thành tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, ta lẻ loi một mình, lại không biết võ công, ai cũng có thể khi dễ ta, ngươi khiến ta đi hoàn thành, ta được chết ở nửa đường lên. Việc này quan hệ đến xã Tắc Muôn dân trăm họ, xã Tắc Muôn dân trăm họ không quan hệ với ta." Nhị Mao đứng dậy chỉnh lý hành lý, "Nơi này rất tốt, ta cũng không ở chỗ này ở, nhường cho ngươi." "Tiểu huynh đệ, ta cũng biết việc này có chút làm người khác khó chịu," trang phục nam tử vội vàng nói ra, "nhưng ta thật sự không có biện pháp khác, ta kinh mạch đứt đoạn, khí huyết nghịch lưu, mất mạng chỉ một lát tầm đó." Nhị Mao theo người quẻ học được rất nhiều thứ, một trong số đó liền là không muốn đáp ứng người khác mình làm không đến sự tình, "Ngươi không có biện pháp, ta cũng không có biện pháp, trước ngươi quả thực đã giúp ta, theo lý thuyết ta cũng có thể báo đáp ngươi, nhưng mà ngươi nói chuyện này ta thật sự không làm được." Mắt thấy Nhị Mao thái độ kiên quyết, trang phục nam tử gấp hỏa công tâm, lại lần nữa ho ra máu. Nhị Mao tại tâm không đành lòng, vội vàng chạy qua đi vì kia vỗ lưng thuật khí, chưa từng nghĩ kia trang phục nam tử vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất, "Tiểu huynh đệ, sự ra vội vàng, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra như thế nào báo đáp ngươi, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như không thể kịp thời đem tin tức truyền trở về, hậu quả không thể lường được." "Ai nha, ngươi đừng như thế, mau dậy đi." Nhị Mao ra sức dịu đỡ. Trang phục nam tử cũng không đứng dậy, "Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi đem tin tức truyền trở về liền là rất lớn công lao, triều đình nhất định sẽ trọng trọng thưởng ngươi, đến lúc đó bất kể là tiền tài điện sản ruộng đất còn là quan tức đồng lộc và chức quyền, ngươi muốn cái gì triều đình cũng sẽ cấp cho." Trang phục nam tử nói xong, Nhị Mao buông tay lui về phía sau, mò mẫm chỉnh đốn hành lý. Hắn đối với triều đình cùng quan phủ không có gì tốt ấn tượng, thu người què ảnh hưởng là một trong những nguyên nhân, còn có liền là tại hắn ấn tượng trong đó, lúc này triều đình cùng quan phủ trừ trinh nộp thuế phú cùng bắt người đánh trận, giống như cũng không có làm qua chuyện gì tốt. Phát hiện bản thân theo như lời nói dậy trái lại tác dụng, trang phục nam tử vội vàng hạ đất cầu khẩn, "Tiểu huynh đệ, ta trước vì ngươi giải vây chỉ là tiện tay mà thôi, mà trước mắt sở cầu sự tình lại cần ngươi dùng mệnh so đấu, thật là ân quả cầu nhiều, nhân quả không đều. Tiểu huynh đệ, ngươi ngàn vạn không muốn từ chối, nếu có kiếp sau, ta nhất định làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngươi." Nghe đối phương ngôn ngữ, Nhị Mao rất bất đắc dĩ, "Ai nha, ngươi cái này." Ta thấy Nhị Mao buông lỏng, trang phục nam tử tinh thần đại chấn, vội vàng chống tay đứng dậy, bước nhanh đi đến trước người của hắn, "Tiểu huynh đệ, thời gian cấp bách, ngươi nghe cẩn thận." "Ngươi đừng nói, ta còn không đáp ứng." Không chờ Nhị Mao nói xong, trang phục nam tử liền vội vàng nói ra, "Đợi đến nhìn thấy tế sư Khương Triệu, ngươi liền nói cho hắn biết, sự tình phát sinh đêm đó trời giáng hai khối thần thạch đều đã bị bọn họ tìm được, hai khối thần thạch đều là bia hình dáng, một đỏ một trắng, hồng sắc bia đá bia là đạo, khắc thiên thư 3333 chữ, màu trắng bia đá bia là xiển." Cũng khắc thiên thư 3333 chữ, cái này hai bộ. Thần thạch thiên thư ẩn dấu thiên địa diệu pháp, xiển thuật âm dương thiên đạo, tùy tiện hiểu thấu đáo trong đó một bộ, đều đủ để nghịch chuyển trời đất, đối kháng thần linh. Trang phục nam tử nói xong, vội vàng truy vấn, "Ngươi nhớ kỹ không?" Nhị Mao thông minh trí tuệ, qua thai không quên, lập tức nhanh chóng thuật lại một lần. "Rất tốt." Trang phục nam tử từ bên hông giật xuống một mặt yêu bài đưa cho hắn, "Tiểu huynh đệ, ta chính là mệnh quan triều đình, đây là của ta yêu bài, ngươi mang ở trên người, nhìn thấy tế sư Khương Triệu sau đó kịp thời bày ra, cho thấy thân phận." Không chờ Nhị Mao tiếp lời, trang phục nam tử lại móc ra túi tiền nhét cho hắn, "Những số tiền này cùng ngươi làm lộ phí, trên đường nhất định phải cẩn thận một chút." Thấy đối phương xoay người muốn đi, Nhị Mao vội vàng hỏi, "Ngươi làm gì đây?" "Truy binh ở phía sau, ta không thể để cho bọn họ biết rõ ta trước khi chết gặp qua ngươi." Trang phục nam tử bước nhanh xuất môn. Nhị Mao thấy thế vội vàng đuổi theo, "Ai, ngươi trước đường đi à, ta coi như là có thể còn sống đi đến hoàn thành, nhanh nhất cũng phải một tháng, thời gian dài như vậy sẽ hay không chậm trễ ngươi chuyện à?" Trang phục nam tử thấp giọng nói ra, "Ngươi không cần đi bộ đi đến, đi về phía đông 200 dặm chính là Dự Châu Thượng Dương quận, ngươi đổi đi vào trong đó, lộ ra yêu bài, cầu kiến vu sư Cật Trần, khiến hắn phái xe ngựa đưa ngươi đi đến." "Ta đây trực tiếp nói với Cật Trần không được sao?" Nhị Mao truy vấn. Trang phục nam tử lắc đầu, "Không thể, việc này quan hệ trọng đại, một khi để lộ tin tức thế tất dao động nhân tâm, trừ Khương Triệu, không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên." Nhị Mao còn có băn khoăn, nhưng không đợi hắn mở miệng, trang phục nam tử liền vội vàng nói ra, "Bọn họ đuổi tới, ta hướng nam dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi không muốn lên tiếng." Trang phục nam tử nói xong liền bay tới mà đi, lưu lại Nhị Mao đứng ở linh đường cửa buồn rầu ưu sầu, thật sự là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, thật vất vả đi đến Lương Châu, lại được quay đầu trở về. Ban đêm quá đen, Nhị Mao thấy không rõ đồ vật, từ cửa đứng thẳng một lát liền trở lại linh đường, trong phòng còn có một chút tuổi, hắn liền điểm tuổi, nhờ ánh lửa nhìn trang phục nam tử nhét cho hắn yêu bài, cái này yêu bài cùng hắn trước lấy được bách phu trưởng yêu bài một loại lớn nhỏ, bất đồng chính là mặt này yêu bài là hoàng kim đúc, mặt sau khắc cũng là cấm quân, chính diện khắc thì là phó tướng hai chữ. Nhìn hết yêu bài, Nhị Mao có nhiều kinh ngạc. Hắn mặc dù đoán được trang phục nam tử là người trong quan phủ, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên là cấm quân một tên phó tướng, muốn biết rõ phó tướng thế nhưng là thống lĩnh 4000 binh sĩ, tính là cái rất lớn quan. Ngay tại Nhị Mao cầm lấy yêu bài xuất thần sững sờ lúc, tới từ ngoài cửa chạy vào, nó tại ngậm đồ vật thời điểm sẽ phát ra o o tiếng kêu, tối hôm qua bắt một tay cho đứa, Nhị Mao một mực lòng còn sợ hãi, đã nghe qua đến tiếng kêu vội vàng xoay người quay đầu, hoàn hảo, tới không lại ngậm rắn trở về, mà là ngậm cái lông dài đấy. Lại nhìn kỹ, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, gia hỏa này ngậm cũng không phải là chuột chuột đồng, mà là một cái xấu xí hoàng tử lang, kia hoàng tử lang không đều chết hết, lúc này còn tại vặn vẹo dãy rủa. Nhị Mao thấy thế vội vàng lớn tiếng hô quát, khiến tới nhà ra, chưa từng nghĩ bản thân lớn tiếng hô hoán hù đến hoàng tử lang, trực tiếp vặn eo thả cái giám tối. Linh đường vốn là không lớn, thanh cởi nhanh chóng lan tràn, tức thì hôn Nhị Mao choáng đầu hoa mắt, vội vàng trốn cũng tựa như chạy ra ngoài. Tới cũng không biết Nhị Mao vì cái gì chạy, nóng lòng đem vất vả chộp tới con mồi dao cho hắn, liền cố nén thanh tưởi chết không buông miệng, ngậm hoàng tử lang đuổi theo. Đi đi đi, đừng tới đây, cút sang một bên. Nhị Mao tốt một trận mất công, rốt cuộc đem cái kia nửa chết nửa sống hoàng tử lang từ tới trong miệng cứu xuống. Hoàng tử lang ngược lại khập khiễng chạy, kia trước lưu lại thanh tưởi lại thật lâu không tàn đi, trong phòng cũng là thối thoát, Nhị Mao chỉ có thể ngồi tại ngoài phòng, chờ gió núi thổi tan trong phòng cùng tới trên thân mùi khó ngửi. Nhị Mao giúp cục lấy đầu mặt mày ủ rũ, làm cho hắn sầu não không phải trùng quanh tràn ngập mùi khó ngửi, mà là trang phục nam tử lâm trung nhờ bà. Nếu như chỉ là đi một chuyến hoàng thành cũng còn dễ nói, chỉ cần tiến đến thượng dương quận, thì có người phái xe đưa bản thân qua. Nhưng mấu chốt của vấn đề là trang phục nam tử nhờ bà trả sự tình cùng lập trường của hắn trái ngược. Mặc dù trang phục nam tử nói không đầu không đuôi, hắn lại biết rõ người này trong miệng bọn họ chỉ chính là dùng Mệ Thiên Cương đứng đầu Cựu Châu các đại môn phái, hắn muốn đi Huyền Vân Tông liền là một cái trong số đó. Mệ Thiên Cương đám người sớm chút ít thời điểm đem thần linh chắn thần bực cùng âm tạo, cử động này đã là cùng triều đình là địch. Trước mắt song phương sở dĩ không chính diện đổ máu, vô cùng có khả năng là triều đình không trực tiếp chứng cứ, hoặc là triều đình mặc dù có chứng cứ, lại kiêng kỵ Mễ Thiên Cương đám người thực lực mà không dám tùy tiện động thủ. Chẳng qua bất kể là loại nào nguyên nhân, hai phe sớm muộn cũng sẽ triệt để trở mặt, đến mức người nào động thủ trước, liền xem ai trước chuẩn bị xong. Căn cứ trang phục nam tử trước kể lại, không khó nhìn ra hắn đang lo lắng Mễ Thiên Cương đám người tìm hiểu trên tấm bia đá thiên thư mà hướng triều đình nổi lên. Mà triều đình gần đoạn thời gian điên cuồng chứng minh, rất có thể cũng là vì đối phó Mễ Thiên Cương đám người. Mình ở Mễ Thiên Cương tiến cử phía dưới đi Huyền Vân Tông học pháp thuật, lại có người ta chạy đến hoàng thành cho Vu sư mật báo, đây không phải ăn cây táo, rào cây sung sao? Nhị Mao ngồi tại cạnh cửa buồn rầu phát sầu, chuyện này làm như thế nào cũng không đúng, đi à, ăn cây táo, rào cây sung. Không đi à, nói không giữ lời. Cái này có thể như thế nào cho phải? Khổ tư thật lâu, Nhị Mao rốt cuộc nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức đem dưới lò bốc cháy củi rời đến ngoài phòng, từ bên ngoài dâng lên một đống đống lửa. Trang phục nam tử trước đây đã từng nói đằng sau có người ở đuổi theo hắn tự nhiên là Mễ Thiên Cương bên này người. Những người này hẳn là vẫn còn ở phụ cận, hắn điểm đống lửa liền là hy vọng những người này chứng kiến ánh lửa sẽ chạy tới, đến lúc đó tại xác định thân phận của đối phương sau đó, hắn sẽ đem trang phục nam tử phó thác bản thân tiến đến báo tin một chuyện chi tiết cho biết, không giấu giếm, không lừa gạt, cũng coi như không phụ lòng Mễ Thiên Cương đám người. Kế tiếp không quản đối phương có đồng ý hay không hắn đi báo tin, hắn cũng sẽ đi, coi như là Huyền Vân Tông không cần hắn, hắn cũng sẽ đi, không đi thực xin lỗi trang phục nam tử Lâm Trung giao phó, lời nói nam nhân được giữ lời, chuyện đã đáp ứng nhất định phải làm được, huống chi người ta còn lưu lại không ít tiền đây. E sợ cho ánh lửa không đủ sáng, Nhị Mao liền một mực hướng đống lửa trong chấm tuổi, chẳng qua chói mắt ánh lửa cuối cùng cũng không đem truy binh dẫn đến, chỉ đưa tới không ít vũ cánh thiêu thân cùng ăn thiêu thân biến mức. Đợi đến tuổi đốt xong, đống lửa dập tắt, Nhị Mao trở lại linh đường nằm xuống, không có biện pháp, bản thân có thể làm đều làm, chỉ có thể đi trước báo tin, đợi đi đến Huyền Vân Tông lại chủ động cáo chi việc này, đến lúc đó người ta còn nguyện ý thu, bản thân liền lưu lại. Người ta nếu không muốn thu, bản thân liền đi. Chương 24, thị phi đúng sai chương 24, thị phi đúng sai nằm xuống sau đó Nhị Mao chậm chạp ngủ không được. Một mực ở trầm trọng, ban ngày ngủ quá lâu cũng tại thứ nhì, chủ yếu là lo lắng cho mình chuyến này sẽ có đi không về, chuyện trọng yếu như vậy bị tự mình biết, đem tin tức đưa đến sau đó, khó bảo toàn cái kia kêu Khương Triệu tế sư sẽ không giết người diệt khẩu. Mặc dù có nhiều xoắn xuýt, bình minh sau đó Nhị Mao còn là cong lên hành lý quay đầu trở lại, mặc dù trang phục nam tử phó thác có chút làm người khác khó chịu, nhưng người này trước quả thực ban trợ qua hắn, hơn nữa bản thân cuối cùng cũng không thể tàn nhẫn quyết tâm cự tuyệt đối phương tình cầu. Cũng may mà người quẹ không ở, người quẹ nếu như vẫn còn ở, nhất định sẽ đem hắn mắng cầu hết phún đầu, bởi vì người quẻ đã từng vô số lần căn dặn qua, không thể ngu thiện tâm mềm, càng không thể vì bang trợ người khác mà đem bản thân đưa tại hiểm cảnh. Một đường không lời, buổi chiều giờ thân lần nữa đi ngang qua người bán hàng rong thi thể chỗ khu vực, cách thật xa liền nghe đến một cỗ gây mũi tanh cười, đi đến chỗ gần nghiêng đầu quan sát, quả nhiên, người bán hàng rong thi thể vẫn còn ở trong khe, đã hư thối sinh rồi. Chính là tại tâm không đành lòng, Nhị Mao cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể che lại miệng mũi đi nhanh rời khỏi. Một đường đi nhanh, nhập canh thời điểm Nhị Mao liền trở lại Hoàng Kỳ trấn, bởi vì trước từ nơi đây ăn qua thiệt thòi, Nhị Mao liền không đi chủ lộ, mà là từ cánh bắc đường tắt đi hướng đông, con đường này lên đeo đầy đèn lồng màu đỏ, hai bên đường lầu gỗ bên ngoài đứng đấy nhiều mình trần lộ ra chân, trang điểm loẹt loẹt trẻ tuổi nữ tử, chỉnh điều hẻm nhỏ tràn ngập gây mũi son phấn mùi vị. Nhị Mao mặc dù theo chưa từng tới loại địa phương này, lại biết rõ cái này là trong truyền thuyết phố Trang Hoa, bởi vì người quẻ từng theo hắn nói qua loại địa phương này, phố Trang Hoa tại lúc này cũng không phải là khắp nơi đều có, chỉ hơi lớn thành trì cùng người rất nhiều địa phương mới sẽ xuất hiện. Nhị Mao trước mua mấy cái bánh nướng sớm đã ăn xong, đi một ngày dĩ nhiên đói trước ngực dán phía sau lưng, nhưng hắn lo lắng lần nữa gặp phải răng vàng nam tử, gặp phải bán thức ăn sạp hàng cũng không dám dừng lại, trực tiếp xuyên qua trấn, tiếp tục đi về phía đông. Đêm nay có trăng, Nhị Mao mạnh mẽ định tinh thần đi đường suốt đêm, rốt cuộc tại canh 4 thời điểm đi tới Thượng Dương quận ngoài thành, lúc này thành trì đại khái có thể chia làm 3 loại, từng châu đều có một cái châu thành, từng châu thành phía dưới lại có mấy cái quận thành phía dưới liền là huyện thành, cùng huyện thành so sánh với, quận thành tường thành cao hơn, chiếm diện tích phạm vi cũng lớn hơn. Lúc này cổng thành sớm đã đóng kín. Dưới tường thành ngồi không ít qua lại người buôn bán nhỏ cùng quần áo lam lũ ăn mày, nhị mao mang theo tới dựa tường ngồi xuống, vốn định ngủ một giấc nghỉ ngơi hồi thần, chưa từng nghĩ sau khi ngồi xuống liền nhiều lần có người tới ăn xin. Hắn lúc này toàn thân một điểm ăn cũng không, tự nhiên không thể cho ăn mày đồ ăn, tiền ngược lại có không ít, nhưng hắn không dám lấy ra, những tên khất cái này đã đáng thương lại đáng sợ, nếu là phát hiện hắn mang tiền ở trên người, nhất định sẽ điên cùng tranh đoạt. Mắt thấy tới trước ăn mày không chiếm được đồ vật, đừng ăn mày cũng liền không trở lại, nhị mao tựa tường thành, ôm tới mơ màng ngủ. Không biết qua bao lâu, nhị mao bị chó sủa đánh thức, mở mắt sau đó phát hiện trời đã sáng choang, trước mắt ngừng lại một cỗ nhu xa, trên xe bỏ lôi kéo mấy cỗ thi thể, trước mặt mình đứng đấy mấy cái tuổi tác rất lớn quan binh, tới chính tại hướng bọn họ sủa đều. Thấy nhị mao mở mắt, quan binh liền xoay người đi hướng nơi khác, đem những cái kia ngồi ở dưới tường đã chết đói lưu dân cùng ăn mày ném lên nhu xa. Lúc này cổng thành đã mở, nhị mao mang theo tới đi hướng cổng thành, hướng đầu lĩnh quan binh thuyết minh ý đồ đến. Bởi vì nhị mao mang phó tướng yêu bài, cửa tốt không dám lãnh đạo, vội vàng dẫn hắn vào thành. Lúc này một chỗ thành trì thông thường có hai cái chủ quan, một cái là triều đình khiển phái thành chủ, còn có một cái là chủ quản cúng tế vu sư. Bởi vì vu sư có thể câu thông thần linh, vì vậy địa vị so triều đình khiển phái thành chủ muốn cao một chút. Vu sư là thế nhân đối với bọn họ tục xưng, kỳ thực quan phương cách gọi là tế sư, thường trú thượng dương quận tế sư tên là Cật Trần, tuổi hơn 40, thân mặc lam bảo, ống tay áo nhìn theo năm điều kim tuyến. Nhị mao mặc dù theo người quẻ bốn phía đi tới, lại thủy chung rời xa thành lớn, vì vậy ngày bình thường hắn rất ít có thể nhìn thấy vu sư, mặc dù ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng dùng hồng bảo chiếm đa số, giống như loại này cao cấp hơn đường áo lam vu sư hắn còn là lần đầu nhìn thấy. Bởi vì vu sư có thể thỉnh thần làm pháp, tại thế nhân trong mắt bọn họ đều là thần bí mà lại cao không thể chạm tồn tại, lần đầu khoảng cách gần tiếp xúc, nhị mao không tránh khỏi có chút khẩn trương, ngôn ngữ tầm đó mặc dù không đến mức gặp đèn, nhưng cũng là lời nói có vẻ run rẩy âm. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là Cật Trần làm người rất là hiền hòa, cũng không có rất lớn kiêu ngạo, chẳng những ôn hòa an ủi, còn khiến người đưa tới thức ăn, khiến hắn ăn no lại nói. Nhị mao mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng tính gặp qua việc đời, kỹ càng hướng đối phương giảng thuật chuyện đã trải qua, giảng đến cuối cùng vẫn không quên tăng thêm một câu, nếu như ngài nguyện ý, ta có thể đem lời hắn nói với ngài. Tuyệt đối không thể. Cật Trần chính xác bắt tay. Kỳ thực nhị mao sớm đoán được Cật Trần sẽ không nghe, sở dĩ có đây vừa nói chỉ là không muốn làm cho Cật Trần cảm giác mình không được tín nhiệm. Cật Trần lập tức phân phó bọn thủ hạ chuẩn bị xe ngựa, đợi nhị mao ăn qua cơm sáng, lập tức khải trình độc thân. Nhị mao nguyên bản còn lo lắng đối phương không cho hắn đem tới lên xe, chưa từng nghĩ Cật Trần vậy mà chủ động đưa ra khiến hắn mang lên chó. Nhị mao ngồi xe kéo là Cật Trần chuyên dụng, chẳng những có rộng lớn sạch sẽ đệm, còn có mềm giường có thể nằm. Nhị mao tự nhiên sẽ không ngồi kia cái đệm, mà là ôm tới quy củ ngồi ở Cật Trần đối diện trên sàn nhà. Cật Trần mấy lần mở miệng khiến hắn ngồi ở trên nệm lót, đều bị nhị mao dùng trên người mình vô cùng dơ là lấy cớ luyện luôn thức tử. Cật Trần khuyên không động, cũng chỉ có thể cho phép hắn. Mắt thấy nhị mao rất hiểu quy củ, Cật Trần đối với hắn liền có nhiều hảo cảm, ôn hòa hỏi thăm hắn xuất thân lai lịch, nhị mao chi tiết cho biết, chỉ là không đề cập người quẻ. Tại xem qua nhị mao hộ tịch văn thư sau đó, Cật Trần triệt để yên lòng, sau đó lại hỏi thăm kia tuổi nhị mao vốn muốn nói 14, đồng nhiên nghĩ lên người quẻ ngày đó từng nói qua bản thân 16, vì vậy liền thuận miệng trả lời 16, hắn những năm này mặc dù theo người quẻ chịu không ít khổ, ăn uống lại cũng không thiếu qua, lớn lên không cao lắm, nhưng cũng so bạn cùng lứa tuổi cao hơn nửa cái đầu. Cật Trần nói không nhiều, cùng nhị mao đơn giản trò chuyện sau đó liền khoanh chân nhắm mắt, không lại nói nữa. Nhị mao ăn điểm tâm lúc lưu lại khối bánh gạo giấu ở trong tay áo, thấy Cật Trần không để ý tới nữa bản thân, liền cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bánh gạo, tách ra vỡ sau đó đút cho tới. Tới cũng đói bụng rất lâu, không tránh khỏi ăn cấp bách chút ít, Cật Trần nghe tiếng mở mắt, vừa đúng chứng kiến nhị mao đang len lén cho ăn. Mắt thấy làm phiền đến đối phương, nhị mao lung túng ngượng ngùng, cũng may Cật Trần chẳng những không có mở miệng trách cứ, ngược lại xách qua hộp cơm, từ trong đó mang sang một bản hầm tốt thịt hủ ở mỉm cười đưa cho nhị mao. Nhị mao thấy thế vội vàng khoát tay chối từ, thấy nhị mao không tiếp, Cật Trần vậy mà trực tiếp đem thịt hủ ở phong tới trước mặt. Tới vốn là điều chó hoang, cũng không cái gì quy củ, không chờ nhị mao ngăn lại, liền túi đầu mở miệng ăn như hổ đói. Nhị mao lung túng vô cùng, chỉ có thể hướng Cật Trần luôn miệng nói tạm. Chính ngươi đều ăn không đủ no, còn băn khoăn nó. Cật Trần nói ra. Nhị mao vội vàng tiếp lời, ta có thể ăn no, trước vị kia tướng quân cho ta không ít tiền, chỉ là hoàng kỳ trấn châu đó có nhiều ác nhân, ta không dám từ trên thị trấn mua đồ ăn. Cật Trần mỉm cười gật đầu, chuyển lên tiếng lần nữa, hắn đã dùng thân hy sinh vì nhiệm vụ, coi như là ngươi lấy tiền đi xa cũng không người biết rõ, ngươi vì cái gì còn muốn vất vả buồn bã trước tới báo tin? Đến lúc này một hồi có thể muốn chỉ hoãn ngươi không ngắn ngủi thời gian. Nhị mao suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, ta đáp ứng qua hắn, luôn không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Kỳ thật nhìn ra nhị mao tâm tồn băn khoăn, Cật Trần ôn hòa nói ra, cứ nói đừng ngại. Nhị mao do dự một chút, rốt cuộc khua lên dũng khí, kỳ thật ta rất sợ hãi, tin tức này đối với các ngươi khả năng rất trọng yếu, nhưng là bây giờ ta cũng biết, ta sợ các ngươi sẽ giết ta diệt khẩu. Ngươi tại sao có thể có loại này ý niệm? Cật Trần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lại tại tâm của ngươi trong mắt tế sư đều là người xấu? Nhị mao liên tục khoát tay, không, không, các ngươi hẳn là người tốt, ta không nên nghĩ ngợi lung tung. Cật Trần cũng không có sinh khí, mà là mỉm cười hỏi, theo ý của ngươi cái gì là người tốt? Cái gì là người xấu? Nhị mao thuận miệng nói ra, làm việc tốt liền là người tốt, làm chuyện xấu liền là người xấu. Cái gì là chuyện tốt, cái gì là việc xấu? Cật Trần truy vấn. Cái này nhị mao không lời gì để nói ta cho ngươi biết à? Cật Trần nói ra, trên đời vốn cũng không có người tốt cùng người xấu phân chia, cũng không chuyện tốt cùng việc xấu phân chia, đối với ngươi tốt người liền là người tốt, đối với ngươi không người tốt liền là người xấu, đối với ngươi có lợi sự tình liền là chuyện tốt, đối với ngươi bất lợi sự tình liền là việc xấu. Nhị Mao cái hiểu cái không, không lập tức tiếp lời. Cật Trần tiếp tục nói, đối với ngươi tốt người, không nhất định đối người khác cũng tốt, nếu như hắn đối với người khác không tốt, đối với người khác mà nói hắn liền là người xấu. Nếu như chuyện này đối với ngươi có lợi, đối với ngươi mà nói liền là chuyện tốt. Có thể là sự tình này nếu như đối với người khác bất lợi, kia đối với người khác mà nói nó liền là việc xấu. Có đạo lý. Nhị Mao mơ hồ đã hiểu. Cật Trần ngữ khí bình thản, thế sự bạn không đúng sai, chỉ có lập trường bất đồng. Thế nhân bạn không thiện ác, chỉ có mạnh yếu khác biệt. Cật Trần ngôn ngữ có nhiều thâm ảo, Nhị Mao trong khoảng thời gian ngắn không thể hiểu, liền không nóng lòng tiếp lời. Cật Trần lại lần nữa nói ra, nói không giữ lời, ích kỷ tham lam chính là thế nhân bản tính, giống như ngươi như vậy thiện lương thủ tín người quả thực ít thấy, chúng ta khen thưởng dịu dắt còn không kịp đây, như thế nào lại tổn thương ngươi? Nhận được đối phương cao như vậy đánh giá, Nhị Mao có nhiều xấu hổ, không không không, ta kỳ thật cũng không làm gì, chỉ tiếp ta không tấn thân tử khí, không thu đồ tư cách, không như thế ta nhất định thu ngươi làm đồ đệ, chuyển cho ngươi vu thuật thần thông. Cật Trần nói ra. Nhị Mao vốn là xấu hổ, nghe được Cật Trần ngôn ngữ, càng phát ra xấu hổ vô cùng. Mắt thấy tới sau khi ăn xong dầm gì, Cật Trần đoán được nó muốn tiểu tiện, liền mệnh Sa Phu dừng xe, thả nó xuống dưới. Phát hiện Cật Trần rất là hiền hòa, Nhị Mao liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi trong lòng mình nghi vấn, các ngươi giống như cùng người trong giang hồ quan hệ không tốt lắm. Há lại chỉ có từng đó không tốt lắm, dĩ nhiên thế như nước lửa. Cật Trần thuận miệng nói ra. Tại sao vậy? Nhị Mao truy vấn. Nói rất dài dòng, Cật Trần hơi làm suy nghĩ, nói đơn giản đến liền là chính kiến bất đồng, bọn họ cho rằng tế sư thay đi thần dụ, lôi cuốn triều chính, nô dịch thế nhân. Bọn họ có phải hay không nghĩ đem thần linh đuổi đi, từ thế nhân bản thân định đoạt? Nhị Mao lại hỏi. Cật Trần gật đầu, bọn họ chẳng những là nghĩ như vậy, hơn nữa đã làm như vậy. Đối với Cật Trần nói, Nhị Mao cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn trước đây đã đoán được Mễ Thiên Cương đám người làm cái gì, Cật Trần chỉ là xác nhận hắn trước chỉ suy đoán mà thôi. Bọn họ làm như vậy không đúng, đúng không? Nhị Mao biết rõ tại người nào trước mặt ứng nên nói cái gì loại nói. Đương nhiên không đúng. Thế nhân ích kỷ tham lam, liệt căn tâm trùng, một khi thoát ly thần linh quản chế cùng dẫn dắt, thế tất tự giết lẫn nhau, tự chịu diệt vong. Chương 25, Tử Khí Vu Sư. Chương 25, Tử Khí Vu Sư. Cật Trần nói xong, Nhị Mao chậm rãi gật đầu không phải là bởi vì hắn cho rằng Cật Trần nói đúng, mà là xuất phát từ lễ tiết cùng tôn trọng. Kỳ thực hắn cũng không cho rằng Cật Trần nói không đúng, đến mức Cật Trần nói cuối cùng là có đúng hay không, hắn không biết, mặc dù những năm này theo người quẻ vào Nam gia Bắc giải kiến thức không ít, nhưng hắn dù sao chỉ có 14 tuổi, cái tuổi này không có khả năng đối với nhân tính có toàn diện cùng khắc sâu hiểu rõ. Mặc dù không xác định Cật Trần nói là đúng hay sai, nhưng hắn vẫn rốt cuộc biết dùng Mệ Thiên Cương đứng đầu luyện khí thuật sĩ cùng luyện khí võ nhân cùng triều đình cùng vu sư bất đồng là cái gì. Người phía trước cho rằng thế nhân có thể chúa tể vận mệnh của mình, cũng lẽ ra chúa tể vận mệnh của mình, mà người sau lại cho rằng thần linh cao hơn người một bậc, thế nhân lẽ ra phục tùng thần linh chúa tể cùng quan thúc. Thấy Nhị Mao không hề đặt câu hỏi, Cật Trần cũng không hề chủ động mở miệng, một lần nữa quanh chân đả tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Cật Trần xe kéo là tứ mã giá biên, tại người đánh xe thúc giục phía dưới, xe ngựa đi nhanh như gió, chạy nhanh liền không tránh khỏi sẽ lắc lư. Nhị Mao lúc này tâm tình cũng như cái này lắc lư xe ngựa một loại bất ổn, trước mắt triều đình cùng vu sư cùng Mệ Thiên Cương đứng đầu người trong giang hồ đã triệt để bất hòa, kế tiếp nhất định sẽ phát sinh thảm liệt chém giết cùng hỗn chiến, bản thân bất kể là chạy đến Huyền Vân Tông học pháp thuật còn là thừa dịp trước mắt cơ hội này đi theo triều đình cùng vu sư, cũng sẽ bị cuốn vào song phương tranh đấu. Trừ phi mình cam chịu tầm thường, không muốn học bản lĩnh, không như thế dù sao cũng phải lựa chọn trong đó một phương gia nhập, làm cho hắn sầu não không phải dự đoán trước trận này chiến sự người nào sẽ cuối cùng chiến thắng, mà là hắn nhất định cần phải xác định song phương ai mới là đúng. Mặc dù tại Cật Trần nhìn thế sự bạn không đúng sai, nhưng hắn vẫn là cảm giác thế sự là có đúng sai, không thể hoàn toàn dùng thắng bại cùng mạnh yếu đến phân biệt đúng sai thiện ác. Suy đi nghĩ lại, Nhị Mao cảm giác bày ở trước mặt mình có 3 điều đường, một là đi theo triều đình cùng vũ sư, hai tiếp tục đi đến Huyền Vân Tông, cùng Mễ Thiên Cương đám người làm bạn. Tối hậu một điều liền là không quan tâm, cũng chớ học cái gì bổn sự, tiếp tục tạm thời an toàn tính mạng, ngồi ăn rồi chờ chết. Sâu não thật lâu, Nhị Mao đột nhiên nghĩ đến trang phục nam tử nói kia hai khối thần thạch, Mệ Thiên Cương đám người phong ấn thần linh thời điểm làm cho Côn Lôn Sơn cùng Thái Sơn sinh ra kịch liệt chấn động, đang chấn động dừng lại trong nháy mắt liền có một đỏ một trắng hai quả sao băng từ trên trời giáng xuống. Hắn còn nhớ rõ đêm đó hồng tinh biến mất chính bắc, bạch tinh vẫn lạc tây nam. Trang phục nam tử đã từng đề cập tới hai khối thần thạch là một đỏ một trắng, bởi vậy có thể thấy được sự tình phát sinh đêm đó, hắn thấy hai quả sao băng chính là cái này hai khối thần thạch. Ngoài ra, theo trang phục nam tử nói, kia hai khối thần thạch ẩn giấu thiên địa diệu pháp, xiển thuật âm dương thiên đạo, tùy tiện hiểu thấu đáo trong đó một bộ đều đủ để nghịch chuyển trời đất, đối kháng thần linh. Như vậy vấn đề liền xuất hiện, cái này hai khối thần thạch vì cái gì sẽ ở Mệ Thiên Cương đám người phong ấn thần linh sau đó đột nhiên xuất hiện? Vì cái gì phía trên ghi lại đủ để nghịch chuyển trời đất, đối kháng thần linh diệu pháp? Nếu như thần linh làm sự tình đều là chính xác, trời cao hình như không cần phải đánh xuống cái này hai khối thần thạch nguy hiểm thần linh địa vị trí cao vô thượng. Giải thích hợp lý hình như chỉ có một, đó chính là tại trời cao nhìn đến, thần linh làm sự tình cũng không hoàn toàn là đúng, cho nên mới phải trời giáng thần thạch, giao phó thế nhân đủ để đối kháng thần linh năng lực. Càng ngẫm nghĩ, Nhị Mao càng cảm giác suy đoán của mình rất có đạo lý. Đầu tiên có thể loại bỏ mất cái này hai khối thần thạch là thần linh đưa đến nhân gian khả năng, trừ phi bọn họ đã uống nhầm thuốc, bằng không tuyệt sẽ không bỏ hai thanh vũ khí sắc bén khiến thế nhân dùng để đối kháng bản thân. Còn nữa, cái này hai khối thần thạch xuất hiện tại Mệ Thiên Cương đám người phong ấn thần linh sau đó, Nếu như trời cao cho rằng Mễ Thiên Cương đám người tất cả hành động là cuồng bội phạm thượng, kia nên cấp cho nghiêm khắc trừng phạt, mà không phải cấp cho khen thưởng cùng ban trợ. Có lẽ trời cao sớm liền chuẩn bị xong cái này hai khối thần thạch, chỉ cho thế nhân thức tỉnh cũng dũng cảm đi ra một bước này, liền đem thần thạch đưa đến nhân gian, loại khả năng này cũng là rất lớn, không như thế cái này hơn 6000 chữ, hiện khắc cũng phải rất dài thời gian, không có khả năng tại thần linh bị phong ấn sau đó lập tức xuất hiện. Làm rõ đầu mối, Nhị Mao cũng liền quyết định chủ ý, đợi chuyện nơi đây hoàn thành, tiếp tục đi đến Huyền Vân Tông. Thượng Dương quận 4 là tại Dự Châu, cách hoàng thành chẳng qua 1000 dặm hơn, xe ngựa bình minh xuất phát, một đường chạy như bay, rốt cuộc đuổi trước khi mặt trời lặn đi tới hoàng thành, lúc này cửa tốt chính tại đóng cửa thành, nhìn thấy Cật Trần xa giá lao nhanh mà đến, đội vàng tạm dừng đóng cửa, thả xe ngựa vào thành. Cật Trần xe kéo bốn phía đều có màn kiệu ngăn che, nghe được chung quanh tiếng người huyên náo, Nhị Mao liền nghĩ bén lên màn kiệu vừa xem hoàng thành phồn hoa, chưa từng nghĩ hắn vừa mới đưa tay liền bị Cật Trần xuất ngôn ngăn trở. Thấy Nhị Mao có nhiều sợ hãi, Cật Trần thuận miệng giải thích nói, bên ngoài người nhiều nhãn tạp, không thích hợp xuất đầu lộ diện. A Nhị Mao gật đầu lên tiếng. Sau khi vào thành, xe ngựa tiến lên tốc độ rõ ràng chậm lại, gần nửa canh giờ xuyên phố qua ngõ hẻm sau đó, xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Cật Trần trước tiên xuống xe, căn dặn Nhị Mao từ trên xe đợi chờ. Chốc lát sau, có người đến đây gọi đến, Nhị Mao lúc này mới đi xuống xe ngựa, ra hiện tại hắn trước mắt chính là một tòa cao to phủ đệ, phi diêm đấu cùng, điêu lương hòa đống, khí phái vô cùng. Lo lắng tới sẽ từ trên xe tiểu tiện, Nhị Mao liền đem nó dắt xuống, sau đó đem bản thân hành lý dán tường thả tốt, lưu tới từ ngoài cửa trông coi, bản thân thì đi theo gọi đến người đi vào phủ đệ. Nhị Mao lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy tòa nhà, sân trong chẳng những có các loại cao to kỳ một cây lạ, còn có một chỗ rất lớn đầm nước cánh bắc có một tòa kỳ đá xếp lên xây hòn non bộ, róc rách thanh tuyển từ hòn non bộ chảy ra, hội tụ ở tại phía dưới đầm nước. Ngay tại Nhị Mao hiếu kỳ quan sát kia tòa núi sơn thời điểm, một cái thật lớn đầu lâu đông nhiên từ trong đầm nước xung ra, bởi vì sắc trời quá mờ, khoảng cách lại xa, Nhị Mao cũng thấy không rõ kia cực lớn đầu lâu thuộc về cái gì thú loại, chỉ có thể nhìn đến hai cái chuông đồng lớn ánh mắt tỏa ra âm u hàn quang. Mắt thấy Nhị Mao bị sợ nhảy dựng, kia dẫn đường hạ nhân có nhiều đắc ý, nhưng hắn cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là mang theo Nhị Mao phòng ngoài qua ngõ hẻm, đi hướng phòng chính. Phòng chính ngoài có trái phải cửa hiên phía dưới có dài mảnh ghế gỗ, cái này hai nơi cửa hiên chắc là đến đây bãi kiến khách nhân đợi chờ chủ nhân triệu kiến địa phương. Lúc này Cật Trần đang ngồi ở phía bên phải cửa hiên phía dưới ghế gỗ lên, thấy hạ nhân dẫn Nhị Mao đến, đội vàng hướng kia vẫy vây tay, ý bảo Nhị Mao ngồi vào bên cạnh hắn. Nhị Mao bước nhanh đi đến Cật Trần phụ cận, nhưng hắn cũng không ngồi xuống, mà là cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên. Lúc này chính bắc phòng chính đại môn là mở ra, bởi vì trong phòng đã đốt đèn sáng đèn, Nhị Mao liền có thể thấy rõ ràng tình cảnh trong nhà. Lúc này một cái 50 nhiều tuổi áo bào tím vu sư chính đoan ngồi chủ vị, mà đường trước thì đứng đấy một cái 20 ra mặt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ cũng là mở ra, bởi vì cự ly quá xa mà lại góc độ không đúng, Nhị Mao liền thấy không rõ kia trong hộp gỗ chứa là cái gì. Ngay tại Nhị Mao nhìn kỹ ngưng thần, đếm nhỏ áo bào tím vu sư ống tay áo có mấy cái kim tuyến thêu thừa gạch năng lúc, dưới đường người trẻ tuổi bưng lấy hộp gỗ hướng áo bào tím vu sư đi tới. Đợi người trẻ tuổi trình lên hộp gỗ, áo bào tím vu sư đưa tay tiếp cầm. Đến được lúc này, Nhị Mao rốt cuộc thấy rõ đối phương ống tay áo kim ti hoành tuyến tổng cộng có 7 điều, màu tím pháp bảo tăng thêm 7 điều kim ti hoành tuyến, thuyết minh người này là một vị đã tấn thân tử khí cao cấp vu sư, hẳn là liền là trang phục nam tử nói Khương Triệu. Lúc này phòng chính trừ Khương Triệu, cũng chỉ có người tuổi trẻ kia một vị khách nhân, nghĩ đến Khương Triệu kế tiếp sẽ tiếp thấy mình, Nhị Mao liền từ trong lòng nhớ lại trang phục nam tử trước ngôn ngữ, bảo đảm tỉ mỉ xác thực thuật lại, không có bỏ sót. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, người trẻ tuổi nâng nhờ hộp gỗ đột nhiên bắn ra ba giữ tên ngắn, hướng về phía gần trong gang tấc Khương Triệu bay nhanh mà đi. Cái này ba giữ tên ngắn hiện ra lành lạnh lang quang, không thể nghi ngờ là có tầm kịch độc đấy. Sự tình phát sinh bỗng nhiên, Nhị Mao không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, mà Cật Trần thì bật dậy đứng dậy, gấp hô cẩn thận. Dưới đường người trẻ tuổi cách Khương Triệu không đủ ba bước, gần như vậy cự ly bỗng nhiên đánh lén, Khương Triệu hầu như không tránh thoát khả năng. Nhưng mà Khương Triệu lại hết lần này tới lần khác tránh khỏi, nhưng người tránh thoát độc tiễn đồng thời ung dung nhấc chân, đem kia ý đồ đánh lén người trẻ tuổi đạp bay ra ngoài. Đem người trẻ tuổi đạp bay sau đó, Khương Triệu thân hình chớp động, lăng không tiếp được người trẻ tuổi rời tay một gỗ. Sau đó từ trong đó niết khởi một quả trứng gà lớn nhỏ hạt châu mỉm cười quan sát. Người trẻ tuổi cũng bay mấy trượng rơi xuống ngoài cửa, bại liệt ngã xuống đất, miệng lớn thổ huyết. Đại nhân, ngài không sao chứ? Cật Trần bước nhanh về phía trước. Không có việc gì. Khương Triệu thuận miệng nói ra. Cự ly gần như thế, thật hung hiểm. Cật Trần nói ra. Khương Triệu đem hạt châu thả lại hộp gỗ. Ta sớm có đề phòng, từ hắn vào cửa, ta biết ngay người này hiến vật quý là giả, ám sát là thực. Đại nhân tuệ nhãn như bước, nhìn rõ mọi việc. Cật Trần nói ra. Người này tự nhận là ngụy trang thiên ý vô phùng, thế nhưng hắn còn quá trẻ, bất kể là cử chỉ còn là ngữ khí, hoặc là ánh mắt, đều lộ ra hung lệ cùng oán khí. Chương 26, gần trong gang tấc chương 26, gần trong gang tấc nam tử trẻ tuổi kia lúc này đã vô lực đứng dậy, nghe được Khương Triệu ngôn ngữ, trừng mắt muốn nước, phẫn hận nghiến răng, lao tặc, ngươi làm nhiều việc ác, chính là ta hôm nay giết không được ngươi, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Nghe được nam tử trẻ tuổi ngôn ngữ, Khương Triệu không giận ngược lại cười, ngươi là người nào? Vì sao ám sát ta? Nam tử trẻ tuổi biết rõ bản thân hôm nay tuyệt không đường sống, cũng không lại che lấp dấu dếm. Tiên phụ vốn là Kinh Châu Giang Lăng quận quận trưởng Cao Hiển, 12 năm trước mất mạng tay người, nhiều năm như vậy ta chịu đựng, đợi liền là hôm nay, chỉ hận ta học nghệ không tinh. Nam tử trẻ tuổi không nói xong liền lại lần nữa ho ra máu. Khương Triệu trước một cước kia ẩn chứa cương mãnh linh khí, dĩ nhiên làm vỡ nát hắn lục phủ ngũ tạng. Nga, Khương Triệu cười nói, ta nhớ ra rồi, trước kia cha ngươi đại nghịch như phản, bị triều đình Chu Liên cựu tộc quan binh xét nhà thời điểm phát hiện ít hai người, một cái là Cao Hiền Đường đệ, một cái khác chính là hắn Âu Tử. Nam tử trẻ tuổi kia bản thân bị trọng thương, đại lượng mất máu, đã dầu hết đèn tắt, ánh mắt bắt đầu tăng dã, thân thể cũng dần dần bại liệt, dù vậy nhưng vẫn như thế gượng chống lấy cuối cùng một hơi, phẫn hận chửi rủa, ác độc mình rủa, mắng chửi đi, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm cũng chỉ có mắng hơn mấy câu. Khương Triệu xem thường cười lạnh, những năm này là ngươi Đường Thúc đem ngươi nuôi lớn à, ngươi Đường Thúc thật sự không đủ thông minh, làm ngươi không báo thù năng lực, hắn liền không nên cùng ngươi nói cái này chút ít, có một số việc trừ phi ngươi không biết, một khi biết, ngươi là tuyệt đối giả bộ không giống đấy. Nam tử trẻ tuổi lúc này đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, liền chửi bới khí lực cũng không có. Nhị Mao lúc này liền đứng ở cách đó không xa, Khương Triệu lời nói này hắn mơ hồ có chút quen hay, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không nổi tại khi nào từ nơi nào nghe qua. Lúc này trong phủ hạ nhân đã nghe tiếng đi tới, đem bị thương nặng gần chết nam tử trẻ tuổi kéo ra ngoài, lập tức lại có người bưng chậu nước đến đây rửa sạch. Thẳng đến lúc này Khương Triệu mới phát hiện đứng ở hành lang xuống Nhị Mao, lập tức xoay người nhìn về phía Cật Trần, ngươi nói chính là hắn? Là, Cật Trần gật đầu, hắn cầm lấy Đồng tướng quân yêu bài, chính nói Đồng tướng quân Lâm Trung trước nhờ cậy hắn hướng ngài truyền tống một cái trọng yếu lời nhắn, lúc đến trên đường ta đã xác nhận qua thân phận của hắn, xem qua hắn hộ tịch văn thư, người này tên là Lý Nhị Mao, là một cái đến từ Thành Châu Du Phương tợ rèn, sau lưng không người sai khiến. Khương Triệu nhẹ gật đầu, chuyển chậm rãi đi tới Nhị Mao phụ cận, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nhị Mao bị hắn nhìn sợ hãi, thẳng đợi Cật Trần hướng hắn đưa mắt ra hiệu, mới nghĩ lên hướng Khương Triệu không mình hành lễ, bái kiến tế sư đại nhân. Tại thế nhân trong mắt Vu sư đều là thần nhất tồn tại, bình thường bách tính nhìn thấy bọn họ thông thường sẽ quỳ bái, thấy Nhị Mao chỉ là không người mà không quỳ xuống, Khương Triệu nhíu mày, nhiều có bất mãn. Không chờ Khương Triệu mở miệng, hạ nhân liền bước nhanh chạy tới, thấp giọng hỏi thăm, đại nhân, thích khách kia vẫn chưa chết, làm xử trí như thế nào? Khương Triệu thuận miệng nói ra, phụ tử huyết mạch tương truyền, có phụ thân như nào nhi tử sẽ như thế, người này giữ lại không được, cho hắn thông khoái. Người tới gật đầu xác nhận, xoay người rời khỏi. Sân trong có hạ nhân chính tại rửa sạch, lo lắng thay vách mạch dừng, Khương Triệu liền xoay người đi hướng phòng chính. Trước khi rời đi hướng Cật Trần làm thủ thế, ý bảo hắn đem Nhị Mao mang vào đi. Đợi Nhị Mao theo Cật Trần đi vào phòng chính, Khương Triệu đã trở lại chủ vị ngồi xuống, một lần nữa vuốt nam tử trẻ tuổi kia trước tiến hiến hạt châu, nói đi, đồng hạ đều cùng ngươi nói cái gì? Thấy Cật Trần nghĩ muốn tránh, Khương Triệu hướng kia khoát tay, ý bảo hắn không cần tránh hiểm nghi, có thể lưu lại. Trang phục nam tử trước kia lời nói Nhị Mao đã một mực ghi nhớ tại trong lòng, nghe được Khương Triệu đặt câu hỏi, liền đầu đuôi gốc ngọn thuật lại ra ngoài. Khương Triệu nguyên bản vẫn còn ở nhàn nhã vuốt kia hạt châu, nghe được Nhị Mao giảng thuyết, không khỏi sắc mặt đại biến, tiện tay đem hạt châu kia thả lại hộp gỗ, đội vàng truy vấn chi tiết tường tình. Nhị Mao tự nhiên không có dấu dếm, đem sự tình phát sinh đêm đó tình huống tỉ mỉ giảng thuật một lần. Xác định Nhị Mao đã đem tất cả tin tức nhà hiện ra, Khương Triệu liền không hề đặt câu hỏi, mà là nhăn chán lông mày, như có điều suy nghĩ. Ngươi đi ra ngoài trước a. Cật Trần hướng Nhị Mao quát tay. Nhị Mao đáp ứng một tiếng, xoay người muốn đi, nhưng vào lúc này, Khương Triệu đống nhiên mở miệng, đợi một chút. Nhị Mao vốn là lo lắng Khương Triệu sẽ giết bản thân diệt khẩu, trước còn được chứng kiến hắn tàn nhẫn thủ đoạn, lúc này gặp hắn hô dừng bản thân, không khỏi trong lòng dùng mình, run rẩy quay đầu. Khương Triệu đầu tiên là nhìn một chút Nhị Mao, chuyển hướng Cật Trần nói ra, người này tuổi không lớn lắm, lại biết rõ trọng tín thủ tín, ngươi có thể cân nhắc dịu dắt hắn một cái. Hắn nếu không chịu lưu lại thượng dương, liền thưởng hắn chút ít tiền tài. Cật Trần gật đầu xác nhận, Nhị Mao luôn miệng nói tạ. Nhị Mao xoay người đi ra phòng chính, trở lại hành lang xuống thấp phòng chờ đợi. Cái này tên là Khương Triệu tử khí vu sư cho hắn cảm giác rất là quái dị, cuối cùng quái chỗ nào khác hắn cũng không nói lên được. Hắn thậm chí không cách nào xác nhận người này đến tột cùng là người tốt hay là người xấu. Nói hắn tốt, trước giết người mắt cũng không nháy, nói hắn xấu à, còn biết khiến Cật Trần khen thưởng dịu dắt bản thân. Cật Trần cùng Khương Triệu từ bên trong tiếp tục trò chuyện, cụ thể nói cái gì Nhị Mao không nghe rõ, chỉ biết là cuối cùng Khương Triệu hình như có chút tức giận, thanh âm cũng lớn thêm không ít. Thượng Dương quận liên thông dự ung lương ký bốn châu, người đóng giữ Thượng Dương nhất định phải nghiêm mật lục soát, thời khắc lưu tâm, quyết không thể mất cảnh giác chủ quan. Cật Trần thanh âm nhỏ, nói cái gì Nhị Mao nghe không được, nhưng Cật Trần nhất định nói cái gì làm cho Khương Triệu bất mãn nói. Sau đó Khương Triệu thanh âm biến thành càng lớn, ta ghét nhất liền là lừa mình dối người, ngươi làm sao có thể đủ xác định hắn đã chết? Cơ Hữu Đức cùng Tử Hứa là người ra sao? Bọn họ liền đứa bé đều nuôi không sống. Hai người sau đó nói chuyện Nhị Mao nghe không được, chốc lát sau Cật Trần mặt đỏ tía tai đi ra, mang theo Nhị Mao rời khỏi Khương Triệu phủ đệ. Ra đại môn, Nhị Mao trông về phía xa xem chừng, lúc này đã vào đêm, hoàng thành các nơi nhưng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, loại cảnh tượng này là hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua. Hắn rất muốn đi ánh đèn sáng tỏ đường phố đi vừa đi nhìn một cái, thế nhưng Cật Trần cũng không ý này, có lẽ là trước nhận lấy Khương Triệu răn dạy, xuất môn sau đó lập tức mặt đen lên mệnh lệnh sa phu suốt đêm lên đường. Trên đường về Cật Trần rất ít nói chuyện, một đêm lao nhanh, bình minh thời điểm xe ngựa rốt cuộc về tới Thượng Dương quận. Vừa mới trở lại phủ đệ, liền có vài tên thân mặc màu đỏ pháp bảo vu sư vô cùng lo lắng ra đón, chỉ nói buổi tối hôm qua Dương quận cảnh nội xuất hiện một cái thân hình cực lớn hồng hoang quái thú, phá hủy mấy chỗ thôn trang, cắn nuốt không ít lương dân. Cật Trần mặc dù đội vã cùng dưới quyền vu sư thương nghị như thế nào hàng phục quái thú, nhưng vẫn như thế nhẫn mại tính tình hỏi thăm Nhị Mao có nguyện ý hay không lưu lại bên cạnh mình. Nhị Mao tự nhiên sẽ không lưu lại, gặp hắn cố ý muốn đi, Cật Trần cũng không hề giữ lại, mệnh hạ nhân lấy ra một túi tiền đồng đưa cho hắn. Lo lắng Nhị Mao từ trên đường gặp được nguy hiểm cùng khó khăn, lại đem danh thiếp của mình đưa một chương cho hắn, Cửu Châu các đại châu quận huyện thành đều có vu sư đóng giữ, cái này chút ít vu sư lẫn nhau tầm đó đều là nhận biết, có cật trần danh thiếp, Nhị Mao gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn có thể hướng địa phương quan phủ xin giúp đỡ. Nhị Mao đối với cật trần ấn tượng rất tốt, thấy đối phương như thế chiếu cố bản thân, không tránh khỏi có nhiều cảm động, liên tục cúi đầu, chân thành nói lời cảm tạ. Cật trần cũng có chút ít không nỡ bỏ Nhị Mao, vốn định lại cho hắn một con ngựa, thế nhưng Nhị Mao cứng từ không nhận, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Nhị Mao mang theo cái kia chó ghẻ độc hành hướng tây đi. Mặc dù đường xá xa xôi có nhiều bề ngoài, Nhị Mao nhưng là tâm tình thật tốt, cuối cùng không thất tín với người. Chẳng qua trải qua đây một chuyện, hắn cũng coi như giải trí nhớ, cũng không thể lại mềm lòng, bản thân trước mắt cũng không năng lực đi trợ giúp người khác, đơn giản đáp ứng người khác thỉnh cầu chỉ biết làm chính mình đặt mình vào hiểm cảnh. Thượng Dương là quận thành, so huyện thành muốn lớn không ít, trên đường phố bán gì gì đó đều có, Nhị Mao nguyên bản trên thân chỉ còn lại mấy cái bối tệ, lúc này lại chừng hơn 100 cái tiền đồng, đây chính là rất nhiều tiền, đủ để mua xuống hơn 10 mẫu ruộng tốt hoặc hai tòa nhà rất lớn phòng ở từ Thượng Dương quận. Nhị Mao tự nhiên không sợ gặp phải người xấu, chẳng những chọn mua rất nhiều lương khô dưa muối, còn khẽ cắn môi mua một khối thịt khô, cũng không phải dọc đường sở hữu điểm phương đều có thể tìm được món ăn dân dã ăn thịt, cái này khối thịt khô hắn không hoàn toàn đúng vì chính mình chuẩn bị, cũng là cho tới chuẩn bị, hắn gặp phải quá lai bụng liền rất lớn, cái này mấy ngày lại trướng lên không ít, đoán chừng mấy ngày nữa liền muốn hạ sinh. Tối hôm qua ở trên xe ngựa lắc lư không ngủ ngon, giữa trưa Nhị Mao liền từ giã ngoại tìm một chỗ khô ráo mát mẻ chỗ thật tốt ngủ mở giấc, sau đó liền dẫn tới đi nhanh hướng tây, một hơi đi ra hơn 200 dặm, rốt cuộc từ vào lúc canh ba về tới chỗ cũ. Linh đường chỗ phần mộ ở vào đường sơn bắc núi, Nhị Mao lúc này có nhiều để bài, có lòng lại hồi linh đường tạm nghỉ, chưa từng nghĩ đến được linh đường phụ cận, lại mơ hồ nghe được nữ tử cầu khẩn cùng khóc hô, không cần à, van cầu ngươi, mau buông ta ra. Chương 27, áo vàng nữ tử. Chương 27, áo vàng nữ tử chạy một ngày đường, Nhị Mao sớm đã mệt mỏi cùng đến, buồn ngủ, nghe được nữ tử khóc lóc cầu khẩn, tức thì khiếp sợ thanh tỉnh, không tốt, có kẻ xấu bắt nữ tử tại đây linh đường ở trong, đang muốn ít nở ít ít. Nhị Mao vốn là đi nhanh đi mau, nghe được nữ tử cầu khẩn lập tức ngừng lại, hắn sợ dĩ ngừng chân dừng bước cũng không phải tại suy nghĩ như thế nào cứu rút, mà là đang nghĩ có muốn hay không cứu rút. Hắn từ nhỏ liền nữa thích bang trợ người khác, gặp phải ăn mày cùng lưu dân muốn cho bọn hắn một chút ăn, đối với hắn loại này cử động, người que một mực là cực lực phản đối, vì bỏ đi hắn mềm lòng tật xấu, người que không tiếp tốn công tốn sức, đầu tiên là đem khả năng xuất hiện ác quả nói cho hắn nghe, sau đó lại khiến hắn đi bố thí cứu rút, mà cuối cùng xuất hiện hậu quả hầu như đều cùng người que nhìn xa dự liệu đồng dạng, nhận được bang trợ ăn mày sẽ vĩnh viễn tiến hành yêu cầu, hoặc là theo đuôi trộm cắp thậm chí cùng người khác tới đoạt đồ đạc của bọn hắn. Thử nghiệm lần số nhiều, hắn liền dần dần nhận đồng người quẻ cách nhìn, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, không phải sở hữu người đáng thương đều đáng giá ban trợ người khác có đôi khi cũng không nhất định sẽ rơi ân huệ, làm không tốt đối phương còn sẽ lấy oán trả ơn. Chẳng qua nhiều khi có hiểu hay không đạo lý là một chuyện, có muốn hay không làm lại là một chuyện khác, dù là biết rõ đơn giản ban trợ người khác có thể sẽ vì chính mình gây tai họa, đến thời khắc mấu chốt hắn còn là nhịn không được nghĩ đưa tay. Ngay tại Nhị Mao xoắn suýt do dự lúc, linh đường lại lần nữa truyền đến nữ tử bi thanh cầu khẩn, đại thúc, van cầu ngươi thả ta đi. Hừ hừ, người khác không biết ngươi diệu dụng, ta nhưng là biết rõ. Nam tử thanh âm giản mua mà lại đắc ý, thật vất vả bắt được ngươi, làm sao có thể thả ngươi? Nhị Mao nghe tiếng đột nhiên nhíu mày, nàng kia thanh âm còn mang non nớt, khỏi cần nói tuổi không lớn lắm, mà nam tử kia thanh âm cũng rất là giản mua, sợ là được có 6-70, lớn tuổi như vậy còn không an phận thủ thường, làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, thật là hèn mọn xấu xa, ra mà không kính. Nhị Mao nguyên bản vẫn còn ở trần trừ tiến tối, nghe được linh đường chuyển đến ngôn ngữ, tức thì làm ra quyết định, không thể thấy chết không cứu, nhất định cần phải làm chút gì. Nhưng mà đối phương đã như thế có thể tại đêm hôm khuya khoắt đem nữ tử bắt tới đây đến, tự nhiên là có bổn sự biết võ công, thế nhưng là bản thân không biết võ công, cứ như vậy lăng đầu lăng não xông đi vào chẳng những cứu không được người khác, còn có thể đem mình dựng lên. Vội nghĩ sau đó, Nhị Mao nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là cho đối phương đến xuất kỳ bất ý, thừa dịp đối phương sắc tâm đại khởi, khí huyết thượng đầu lúc xông đi vào tiến hành đánh lén, chính diện so đấu bản thân khẳng định không phải cái kia lão dâm tặc đối thủ, chỉ có đánh lén mới có thể đắc thủ. Nghĩ đến đây, Nhị Mao chậm rãi bỏ xuống hành lý, rút ra người quẻ vì hắn chế tạo cây đao kia, rón ra rón rén hướng linh đường đi đến. Tới cũng không đi theo hắn, tới rất hiểu chuyện, chỉ cần Nhị Mao bỏ xuống hành lý, nó liền sẽ chủ động trông coi hành lý. Đi trước lúc, Nhị Mao lại bắt đầu tính toán hướng sau khi đi vào chém chỗ nào, linh đường giường sưởi tại phía tây, mà linh đường cửa phòng là hướng đông mở, lão dâm tặc muốn khi dễ nữ tử kia, nhất định sẽ đem đối phương ấn đến trên giường, nói cách khác bản thân hướng sau khi đi vào, cái kia lão dâm tặc chính đưa lưng về phía bản thân, chỉ cần đối phương không phát hiện, tự mình nghĩ chém chỗ nào liền chém chỗ nào. Chém chỗ nào tốt đâu? Chém đầu hắn không dám, chém khác bộ vị lại sợ không chế trụ nổi đối phương, mấy phen do dự, rốt cuộc quyết định chủ ý, không thể chém, được chọc, hướng phía lao dâm tặc phía sau lưng chọc lên một đao, sau đó lôi kéo nữ tử kia tranh thủ thời gian chạy. Nhị Mao chậm rãi đến gần linh đường đồng thời, bên trong trẻ tuổi nữ tử một mực cầu khẩn không chỉ, đại thúc, xin ngươi thương xót, thả ta đi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi đấy. Đừng động, lao dâm tặc thấp giọng quát lớn, nhắm mắt lại, không đau đấy. Nghe được hai người ngôn ngữ, Nhị Mao biết rõ bản thân nhất định phải nắm chặt thời gian, lão dâm tặc lúc này hẳn là đã giật xuống nữ tử quần áo, đem kia ấn tại trên giường, chỉ hoan nữa một lát, lão dâm tặc sợ là liền muốn đắc thủ. Cách linh đường mấy trượng thời điểm, Nhị Mao đông nhiên nghĩ tới một chuyện, bản thân nếu không muốn giết người, liền được che mặt ở, tránh khỏi bị lão dâm tặc thấy rõ hình dạng, ngày sau lại tìm bản thân báo thủ. thế nhưng trước mắt không thích hợp che mặt đồ vật, duy nhất một cái khăn bông bó tại trên đệm chăn, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể cởi áo ngắn, bao lấy diện mạo. Đại thúc, đừng, đừng, đừng ha ha, thật sự là mấy cuộc đời tạo hóa, khiến ta được đến ngươi nghe được thanh âm cô gái nôn nóng mà lại hoảng sợ, nhị mau biết rõ mình không thể do dự nữa, hô hấp thật sâu thua lên dũng khí, xoay người một cái đi tới ngoài cửa, hai tay cầm đao vội xông mà vào. Xông đi vào trong nháy mắt nhị mau liền trợn tròn mắt, mượn phía ngoài ánh trăng, hắn mơ hồ thấy rõ trong linh đường tình hình, cùng hắn trước tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hắn vốn tưởng rằng lao dâm tặc đã đem trẻ tuổi nữ tử cởi hết cũng ấn tại trên giường, nhưng sự thật là hai người cũng không ở trên giường, mà là tại trong linh đường, trẻ tuổi nữ tử bị treo ngược tại trên xà nhà, mà kia lão dâm tặc thì ngồi tại bên cạnh nàng. Nhị Mao vốn tưởng rằng hai người là tại giường sưởi lên, vì mau chóng gọn tới giường sưởi bên, hắn gọn tới trước tốc độ cũng rất nhanh, đợi đến thấy rõ trong phòng tình huống, nghĩ muốn dừng lại giảm tốc độ đã không còn kịp rồi, thẳng tắp vươn về trước mũi đao trực tiếp hướng về phía lao dâm tặc cái hót đâm tới. Nhìn không nên, bạn không nên, lão dâm tặc tại nghe được âm thanh lạ sau đó vậy mà vội vàng quay đầu, mà quay về thân hình trong nháy mắt phát hiện tỏa ra hàn quang mũi đao đối diện đâm tới, khiếp sợ phía dưới vong hồn đại mạo, trợn mắt miệng há to, cái này tốt rồi, sắc bén mũi đao trực tiếp từ trong miệng đâm vào, từ cái hót xuyên ra. Ba người kinh hô hầu như trong cùng một lúc phát ra, trẻ tuổi nữ tử không nghĩ tới bỗng nhiên tới cứu tình, nhị mao không nghĩ tới bản thân sẽ thất thủ giết người, mà kia lão dâm tặc làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bản thân vậy mà vui quá hóa buồn, vứt bỏ tính mạng. Kinh hô sau đó, trong linh đường biến thành lặng ngắt như tờ, rất tĩnh lặng. Sự tình phát sinh bỗng nhiên, nhị mao bị sợ choáng váng, ngây người thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng buông ra trường đao, xoay người chạy ra ngoài. Chạy đến ngoài phòng, nhị mao lúc này mới nghĩ lên kia người trẻ tuổi nữ tử còn bị treo ngược tại trên xà nhà, có lòng hồi đi giải cứu, nhưng lại không dám lại nhìn kia lão dâm tặc giữ tợn tử tướng, trong lòng khủng hoảng xoắn xuýt, vài lần qua lại bàng hoàng. Cuối cùng vẫn còn trong linh đường trẻ tuổi nữ tử trước tiên mở miệng, là ngươi đã cứu ta. Nhị mao chưa tỉnh hồn, nghe vậy không khỏi dọa cái giật mình, đội vàng quát tay, không phải ta, không phải ta. Không phải ngươi là ai, đa tạ ngươi. Trẻ tuổi thanh âm cô gái dễ nghe. Nhị mao miệng lớn hô hấp, không tiếp lời. Ngươi mau buông ta xuống nhà. Trẻ tuổi nữ tử thúc giục. Nhị mao nghe vậy thận trọng trở lại trong phòng, hai tay run run nghĩ muốn vặn giải bó tại trẻ tuổi nữ tử trên thân dây thừng, thế nhưng đối phương trên thân bị trói mười mấy đạo, có ngang có dọc, hắn lục lọi nửa ngày cũng không tìm được đầu dây. Nhị mao vốn là hoảng loạn, không cẩn thận sờ đến không nên động vào địa phương không khỏi tim đập như liệu chạy, mặt đỏ tiện hai. Mà đối phương trên thân tản mát ra kỳ quái mùi thơm của cơ thể cũng làm cho kia càng thêm khẩn trương, cái này cỗ mùi vị mặc dù rất nhạt, lại phi thường dễ ngửi, cùng hắn trước tiếp xúc đến những cái kia thôn phụ thôn cô trên thân mùi hoàn toàn bất động. Mắt thấy nhị mao một mực không giải được dây thừng, trẻ tuổi nữ tử chỉ cho ra nói nhắc nhở, khiến hắn từ trên thi thể rút ra trường đao, cắt đứt dây thừng đem bản thân ôm xuống. Nhị mao đem trẻ tuổi nữ tử phóng tới trên giường, lại mượn ánh trăng dùng trường đao cắt đứt trên người nàng dây thừng, thẳng đến lúc này hắn cũng không có hoàn toàn thấy rõ đối phương tướng mạo, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến thân hình của đối phương cùng ngũ quan hình dáng. Cái này người trẻ tuổi nữ tử thân hình gầy cao, ngũ quan hình như vô cùng tinh xảo, hắn đối với nữ nhân ít có hiểu rõ, cũng liền không cách nào phán đoán chính xác đối phương tuổi, chỉ có thể đại khái tính toán đối phương hẳn là tại 12, 13 đến 15, 16 tầm đó. Cũng không biết là bị sâu lâu rồi còn là như thế nào, giải khai dây thừng sau đó trẻ tuổi nữ tử cũng không lập tức đứng dậy, đầu tiên là lại lần nữa hướng nhị mao nói lời cảm tạ, sau đó liền vội vàng hướng hắn lấy nước uống. Nhị mao hồ lô lớn bị hắn cùng hành lý đặt ở một chỗ, nghe được trẻ tuổi nữ tử ngôn ngữ, vội vàng chạy ra đi đem hành lý cùng hồ lô mang trở về. Trẻ tuổi nữ tử toàn thân bại liệt, cần nhị mao nâng đỡ mới có thể đứng dậy, trẻ tuổi nữ tử hình như rất là khát nước, một mực ở miệng lớn uống nước. Ngay tại nhị mao mớm nước thời điểm, đi theo hắn đi tới linh đường tới bỗng nhiên hướng về phía trẻ tuổi nữ tử liên thanh sụt đều. Nhị mao bị nó ầm ĩ tâm phiền ý loạn, liên thanh quát lớn, mới đem tới đuổi ra ngoài. Uống đủ rồi nước, trẻ tuổi nữ tử khôi phục một chút khí lực, chống tay đứng dậy, hắn đã chết, ngươi không cần lại che mặt. Nhị mao nghe vậy vội vàng gỡ xuống áo ngắn, một lần nữa mặc lên người. Nhìn ra nhị mao chưa tỉnh hồn, trẻ tuổi nữ tử ôn hòa an ủi, ngươi không cần sợ hãi, hắn không phải người tốt, chết chưa hết tội. Nhị mao không tiếp lời, tại xông vào trước linh đường hắn vẫn cho là chết trên mặt đất lao đầu là một cái lao dâm tặc, nhưng mà lao đầu này cùng trẻ tuổi nữ tử đều mặc mang vô cùng là chính tề, cái này đã nói lên lao đầu rất có thể không phải dâm tặc, nhưng mà cũng nói không thông, lao đầu trước những lời kia đủ để thuyết minh hắn đối với cái này người trẻ tuổi nữ tử thèm nhỏ dãi. Hắn thật là cái người xấu, trẻ tuổi nữ tử nói ra, ngươi xem trong tay hắn còn cầm đao đây, nếu như ngươi chậm thêm đến một lát, ta nhất định bị hắn hại. Hắn cầm đao làm gì? Bức bách ngươi sao? Nhị mao hỏi. Trẻ tuổi nữ tử đầu tiên là sức sở, chuyển gật đầu mở miệng, đúng vậy à, người này phẩm hạnh ti tiện, lấy oán trả ơn, ngươi giết hắn liền là vì dân trừ hại, là lớn lao công đức. Nghe đối phương nói như vậy, nhị mao an tâm nhiều, ngươi là người nào? Làm sao sẽ bị hắn bắt tới đây đến? Ta. Trẻ tuổi nữ tử hơi hơi nghiêng đầu, con mắt chuyển động, ta bản họ Hoàng, chính là tượng của người, là đi ngang qua nơi đây bị hắn ám toàn đấy. Cùng ngươi đồng hành người đâu? Nhị mao lại hỏi. Trẻ tuổi nữ tử suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, cùng ta đồng hành còn có hai gã hộ vệ, đều bị hắn cho hại. Hộ vệ? Ngươi là người nhà quan lại nữ tử? Nhị mao hỏi. Trẻ tuổi nữ tử không tiếp lời, coi như là ngầm thừa nhận. Nơi đây không thích hợp ở lâu, nhị mao nói ra, ta cũng muốn hướng tượng của đi, ngươi muốn nguyện ý tiểu cùng ta cùng đi à? Chờ một lát, ta linh. Thể lực không khôi phục, không thể đi đường. Trẻ tuổi nữ tử nói ra. Cũng tốt. Nhị mao gật đầu. Thừa dịp đối phương nghỉ ngơi hồi thần lúc, nhị mao thổi sáng đổ mồi lửa nhìn quanh quan sát, chết người không là chuyện nhỏ, mặc dù quan phủ không quản, cũng phải phòng ngừa người này còn có đồng lõa, cũng không thể từ nơi đây lưu lại đầu mối gì. Chính như trẻ tuổi nữ tử nói, kia lão dâm tặc trong tay quả thực cầm lấy một bả sắc bén truy thủ, bởi vậy có thể thấy được người này xác thực là người xấu không thể nghi ngờ. Ngoài ra cái này lão dâm tặc vậy mà mặc một thân rộng rãi trường bào, chẳng lẽ lại là một cái luyện khí thuật sĩ? Tại linh đường góc còn để đó một cái bao phục, nhị mao đi qua mở ra xem xét, phát hiện bên trong có mấy bộ tắm rửa quần áo cùng một ít tiền, ngoài ra còn có một cái bình nhỏ, bình lên dán lấy một cái tờ giấy, phía trên rõ ràng viết thuốc mê. Chứng kiến thuốc mê, nhị mao trong lòng thoải mái nhiều, cái này lão bất tử thật là một cái hái hoa tặc. Tiền cầm đi, thứ khác không cần. Nhị mao chỉnh đốn thỏa đáng, trẻ tuổi nữ tử cũng đã nghiêng người xuống đất, đi thôi. Nhị mao đáp ứng một tiếng, theo trẻ tuổi nữ tử đi ra linh đường. Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, mượn ánh trăng, nhị mao triệt để thấy rõ người này quần áo cùng tướng mạo. Người này mặc một thân màu vàng quần áo, mọc ra một bộ mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, mỹ mạo vô cùng, ánh mắt rất là linh động, rào hoạt bên trong mang có vài phần non nớt. Mắt thấy hai người xuất môn, chính tại phần mộ trong đảo con nhím tới lại chạy qua đến hướng về phía trẻ tuổi nữ tử sủa kêu không ngừng, nhị mao liên thanh quát lớn, lúc này mới hô dừng nó. Tiểu đệ đệ, đa tạ ngươi á. Trẻ tuổi nữ tử lại lần nữa hướng nhị mao nói lời cảm tạ. Đối với đối phương xưng hô bản thân là tiểu đệ đệ, nhị mao nhiều có bất mãn, ngươi chưa chắc có ta lớn. Ta nhất định so ngươi lớn. Trẻ tuổi nữ tử cười nói. Ngươi biết ta lớn bao nhiêu? Nhị mao hỏi ngược lại. Ta không biết ngươi nhiều lớn, nhưng ta nhất định so ngươi lớn. Chương 28, một đường đồng hành. Chương 28, một đường đồng hành. Nhị mao vô tâm cùng áo vàng nữ tử tranh luận tuổi lớn nhỏ, liền không hề tiếp lời, cong chân nệm đi nhanh tại trước, kỳ thực chạy một ngày đường hắn đã rất mệt ta, nhưng nơi này vừa mới chết người, được mau rời khỏi nơi đây mới phải. Tới rất không thích cái này áo vàng nữ tử, chỉ cần nàng cùng nhị mao đi quá gần, liền sẽ hướng kia nhăn răng nhanh anh, hiển lộ địch ý ta còn không biết tên của ngươi đấy. Áo vàng nữ tử thuận miệng nói ra. Ngươi biết tên của ta làm gì? Nhị mao hỏi. Áo vàng nữ tử nói ra, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, hỏi ngươi danh tự tự nhiên là vì nhớ kỹ ngươi, sau này cũng tốt báo đáp ngươi. Nhị mao lắc đầu, ta không cần ngươi báo đáp. Ngươi cái này người rất có ý tứ. Áo vàng nữ tử cười nói. Nghe được áo vàng nữ tử bật cười, nhị mao lông mày cau chặt, gia hỏa này cũng là tâm lớn, không lâu trước còn khóc sướt mướt hướng kia lao dâm tặc cầu xin tha thứ, vừa mới thoát hiểm liền đổi một bộ sắc mặt. Nói nha, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Áo vàng nữ tử thuận tay đẩy nhị mao một bà. Nhị mao không nghĩ tới đối phương sẽ đụng vào bản thân, bản năng có chút kháng cự, nhưng không đợi hắn mở miệng, tới liền đoạt tại hắn trước hướng về phía áo vàng nữ tử một hồi điên cuồng sủa. Đã như thế tới mắng nàng, nhị mao cũng liền chẳng muốn bổ đao, ngươi luôn hỏi ta kêu cái gì, ngươi làm sao không nói ngươi tên gì vậy? Ta là Hoàng Thất. Áo vàng nữ tử nói ra. Bởi vì đối phương trả lời quá mức nhanh chóng, tăng thêm cái tên này cũng không giống là người nhà quan lại nữ tử danh tự, nhị mao liền đem nàng đang nói láo, khinh thường nhếch môi, không tiếp lời. Phát hiện nhị mao biểu tình khác thường, áo vàng nữ tử lập tức đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Vội vàng chính xác nói ra, ta thực tiêu Hoàng Thất, ngươi tên gì vậy? Đã như thế đối phương đã nói ra tên của mình, nhị mao cũng chỉ được nói, ta là Lý Nhị Mao. Hoàng Thất liên tục gật đầu, tốt, ta nhớ kỹ ngươi, sau này ta sẽ báo đáp ngươi đấy. Thấy Hoàng Thất luôn luôn đem báo đáp hai chữ treo ở bên miệng, nhị mao hơi có phản cảm, ngươi có thể báo đáp ta cái gì vậy? Hoàng Thất không nghĩ tới nhị mao sẽ có câu hỏi như thế, sửng sốt rất lâu cũng không nghĩ tới nên như thế nào báo đáp hắn, cuối cùng chỉ có thể hàm hồ suy đoán, ta có thể làm nhiều, sau này ngươi sẽ biết. Trong lúc nói chuyện hai người trở lại dưới núi Quan Đạo. Dọc theo quan đạo hướng tây hành đầu, ta có thể cùng ngươi nói, ta không biết võ công, ngươi coi như là theo ta, ta cũng không thể bảo hộ ngươi chu toàn, nếu như gặp phải sơn tặc cường đạo, ta nghĩ cách ngăn lại bọn họ, ngươi mau chóng chạy trốn. Hắc hắc, tốt. Hoàng Thất cười nói. Nhị mao bất đắc dĩ như mày, hừ, ta nói chính là rất nghiêm túc sự tình, ngươi đừng không xem ra gì. Thấy nhị mao như mày, Hoàng Thất vội vàng trịnh trọng gật đầu, tốt, ngươi nói ta nhớ kỹ rồi, nếu như gặp phải người xấu, ta liền chạy. Nhị mao thật dài thở dài. Hắn có chút hối hận mang lên Hoàng Thất, bản thân một người làm sao đều tốt nói, lúc này mang lên như vậy một cái đẹp mắt tuổi trẻ thiếu nữ, dọc đường nhất định sẽ gặp tặc nhân nhớ đến. Nhìn xa đến khả năng xuất hiện nguy hiểm, nhị mao có chút đánh sợ hãi, trầm ngâm sau đó mở miệng nói ra, ngươi ra ngoài đã bao lâu? Nhanh 2 tháng a. Hoàng Thất nói ra. Nhị mao nghe vậy nhiều có ngoài ý muốn, a, ngươi ra đến như vậy lâu à nha? Ngươi ra ngoài làm gì trì hoãn thời gian dài như vậy? Cũng không có việc gì, Hoàng Thất thuận miệng nói ra, liền là ra ngoài đi vừa đi nhìn một cái. Ra đến thời gian dài như vậy, cha mẹ của ngươi cũng không tìm ngươi. Nhị mao truy vấn. Hoàng Thất cười hắc hắc, không tiếp lời. Ta suy nghĩ một chút, không thể một mực mang ngươi đi đến Tượng Quận. Nhị mao nói ra, chúng ta hiện tại vị ở Lương Châu Đông Bắc, Tượng Quận tại Lương Châu Tây Nam, hai địa phương cách xa nhau quá xa, mang theo ngươi đi bộ đi đến rất không an toàn. Đợi đến đi đến phía trước huyện thành, chúng ta đi tìm quan phủ a. Ngươi đã như thế là người nhà quan lại nữ tử, bản địa huyện thủ hẳn là nhận thức cha ngươi, để cho bọn họ phái xe đem ngươi đưa trở về. Hoàng Thất từ bên đường nhổ xuống một cây cỏ dại tiện tay đung đưa. Ta khi nào nói qua ta là người nhà quan lại nữ tử? Nhị mao vốn muốn nói vừa rồi, nhưng nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cẩn thận nhớ lại trước từ núi lên, là hắn phỏng đoán Hoàng Thất là người nhà quan lại nữ tử, nhưng ở kia nói ra bản thân phỏng đoán sau đó, Hoàng Thất nhưng lại không tiếp lời. Cha ngươi không phải làm quan đó a? Nhị mao nhíu mày hỏi. Hoàng Thất lắc đầu, không phải, ta đều chưa thấy qua cha ta. A. Nhị mao càng phát ra kinh ngạc, vậy ngươi nhà đến tột cùng là làm cái gì? Nhìn ngươi mặc quần áo, nhà của ngươi hẳn là rất sung túc mới phải. Hoàng thất không tiếp nhị mao lời nói, mà là thuận miệng chuyển hướng chủ đề, nói một chút ngươi đi, nghe ngươi khẩu âm không giống như là Lương Châu người, ngươi muốn đi tượng quận làm gì? Nhị mao suy nghĩ một chút, cảm giác cũng không nói dối cần thiết giấu giếm, ta muốn đi Huyền Vân Tông bái sư học nghệ. Làm cho nhị mao không nghĩ tới chính là Hoàng thất vậy mà biết rõ Huyền Vân Tông, theo ta được biết Huyền Vân Tông giống như không mấy người, nhân loại luyện khí môn phái nhiều như vậy, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác tuyển chỗ này? Là bằng hữu tiến cử đấy. Đối với Hoàng thất lời nói, nhị mao cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì mẹ vấn quân ngày đó liền đã từng nói Huyền Vân Tông người không nhiều. Ngươi người bạn này không quá đáng tin cậy à? Hoàng thất thuận miệng nói ra, Huyền Vân Tông sớm mấy năm quả thực rất lợi hại, thổ hệ pháp thuật tại 18 Huyền Tông trong có thể xếp thứ nhất, nhưng về sau Huyền Vân Tông xảy ra một trận biến cố, dẫn đến rất thật lợi hại pháp thuật đều thất truyền, gần nhất cái này mấy đời tông chủ cũng bình thường thôi. Làm sao ngươi biết như vậy kỹ càng? Nhị mao không hiểu. Nghe người khác nói đấy. Hoàng thất nói xong, xoay người đi vào rừng cây, từ trong đó trên một cây đại thụ giật xuống một đoạn ký sinh dây leo. Nhị mao ban đêm không thể thấy vật, cho rằng Hoàng thất nghĩ muốn đi vệ sinh, chỉ có thể từ bên đường ngừng chân chờ đợi. Không bao lâu, Hoàng thất từ trong rừng cây đi ra, hai người tiếp tục khởi hành lên đường. Lần nữa lên đường sau đó nhị mao một mực trầm mặc không nói, Hoàng thất trước kia lời nói làm cho tâm tình của hắn thật không tốt, hắn rất xa chạy đi Huyền Vân Tông vì chính là học pháp thuật, thế nhưng là Huyền Vân Tông lợi hại pháp thuật đã thất truyền, mình coi như đi cũng học không đến cái gì lợi hại bản lĩnh. Nhị mao trở lại linh đường lúc là vào lúc canh ba, cứu Hoàng thất sau đó lại xuống núi đi một canh giờ, lúc này đông phương đã dần dần thả sáng. Vừa đúng lúc này bên đường xuất hiện một mảnh đất trống, chắc là qua lại người qua đường thường xuyên từ nơi đây nghỉ chân, trên đất trống còn bày đặt không ít làm ngồi băng ghế đá xanh. Nhị mao thật sự đi không được rồi, liền đi qua bỏ xuống hành lý hơi làm nghỉ ngơi. Hoàng thất trực tiếp từ nhị mao bên cạnh đá xanh lên ngồi xuống, dọc theo con đường này nàng đông rút một gốc cây, tay kéo một bà, lúc này trong tay đã bắt một bó to cỏ dại cùng cây mây. Hoàng thất ngồi quá gần, làm cho nhị mao có chút khó chịu, vội vàng đổi một khối khá xa đá xanh, ngươi chơi cái này chút ít lộn xộn làm gì vậy? Hoàng thất dùng cây mây đem mặt khác cỏ dại chói, tiện tay ném cho nhị mao, chó của ngươi có bệnh, dùng cái này chút ít dược thảo sát thuốc trà lau, ngày mai sẽ bắt đầu lông dài. Thật hay giả? Nhị mao suy nghĩ kêu bó dược thảo, ngươi vậy mà hiểu y thuật. Hoàng thất đắc ý khoát tay, cái này tính là cái gì, ta hiểu nhiều. Nhị mao trước đây cũng tiếp xúc qua không ít nữ tử, trong đó đa số thôn phụ cùng thôn cô, ngẫu nhiên gặp phải trẻ tuổi nữ tử, cũng phần lớn là nội liễm hàm súc, xấu hổ ngượng ngùng, giống như Hoàng thất như vậy ngay thẳng cởi mở trẻ tuổi nữ tử, hắn còn là lần đầu gặp phải, điều này cũng làm cho hắn đối với Hoàng thất sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Nhị mao từ trong bao quần áo lấy ra lương khô, đưa một ổ bánh bánh cho Hoàng thất cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận miệng lớn cắn ngay, ăn vài miếng lúc này mới nghĩ lên còn không có hướng nhị mao nói lời cảm tạ, vội vàng lại bổ sung một câu đa tạ. Kỳ thực tối hôm qua nhị mao liền phát hiện Hoàng thất cùng quyền thế người ta nữ tử nhiều có bất đồng, Hoàng thất hành tẩu thời điểm bước rất lớn, hoàn toàn không thiên kim đại tiểu thư luông chiều từ bé, hơn nữa một hơi đi ra hơn 10 dặm cũng không thấy nàng hô mệt mỏi, lần này gặp lại Hoàng thất tướng ăn cũng không lịch sự, nhị mao càng phát ra hoài nghi nàng không phải gia đình giàu có nữ tử, ngươi cuối cùng là người nào? Ngươi nói cái gì? Hoàng thất nghi hoặc quay đầu, trong mắt có kinh ngạc, khóe miệng có mặt cặn bã. Không có gì. Nhị mao lắc đầu, chuyển đem tới gọi tới, cũng cho nó một ổ bánh bánh. Hắn trong bao quần áo còn có thịt khô, cũng cắt xuống một khối đút cho tới. Sau đó lại cắt xuống một mảnh đưa cho Hoàng thất. Hoàng thất thấy thế nhíu mày khoát tay, ta không ăn thịt. Thịt khô tại lúc này thế nhưng là rất quý đồ vật, cho rằng Hoàng thất không tốt ý tứ tiếp nhận, nhị mao lại lần nữa đưa, ăn đi, không có chuyện. Ta thực không ăn thịt. Hoàng thất lắc đầu, thấy nhị mao còn không thu hồi, lại bổ sung một câu, ta lớn như vậy liền chưa từng ăn thịt. Nghe nàng nói như vậy, nhị mao chỉ có thể thu hồi thịt khô, đổi khối dưa muối ngươi ăn không? Cái này hay. Hoàng thất tiếp nhận dưa muối miệng lớn cắn ngay. Thường nhân ăn đồ vật đều là lương khô cùng dưa muối cùng một chỗ ăn, nhưng Hoàng thất không phải. Nàng tiếp nhận dưa muối sau đó liên tiếp mấy ngụm, đem dưa muối ăn trước, sau đó lại cắn nhai tiểu bánh. Theo ánh sáng càng phát ra sáng tỏ, nhị mao càng phát ra cẩn thận thấy rõ Hoàng thất tướng mạo. Hắn mặc dù không trải qua nhân sự đối với nữ tử không tiểu diễm nhập tưởng, nhưng vẫn là cảm giác Hoàng thất phi thường tốt nhìn, không chút nào khoa trương mà nói, hắn lớn như vậy còn chưa bao giờ thấy qua Hoàng thất đẹp mắt như vậy nữ tử. Ngay tại hắn nhìn lấy Hoàng thất xuất thần sững sờ lúc, phía tây bỗng nhiên truyền đến tiếng nói. Nhị mao nghe tiếng đứng dậy, đi tới trên đường hướng tây nhìn ra xa, chỉ thấy hai cái thân có cung tiễn, eo đeo trường đao nam tử chính hướng nơi này bước nhanh đi tới. Mắt thấy người tới trên mặt hung sát, nhị mao lập tức trầm giọng báo động, có người xấu, chạy mau. Không thấy Hoàng thất trả lời, nhị mao vội vàng xoay người quay đầu, lại phát hiện Hoàng thất đã không thấy bóng dáng. Bởi vì trước quá phân thần, nhị mao lúc này muốn tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trở lại bên đường, đem hành lý chuyển đến bên người, tay phải lặng lẽ cầm trường đao chôi đao. Cũng may kia hai cái tráng hán cũng không phải vào nhà cướp của ác nhân, chỉ là đi ngang qua thợ săn, trực tiếp đông đi, cũng không lưu lại. Lo lắng Hoàng thất tại trong rừng cây lạc đường, đợi hai người đi xa, nhị mao lập tức lên tiếng kêu gọi, ta ở chỗ này. Hoàng thất từ ngoài trăm trượng phía sau cây thò đầu ra, nhị mao hướng kia vẫy vẫy tay, ý bảo nàng trở về. Đợi Hoàng thất trở lại, nhị mao nhíu mày hỏi, ngươi làm sao chạy nhanh như vậy? Không phải ngươi nói, gặp phải người xấu ta chạy trước sao? Hoàng thất chửi miệng góc mặt cặn bã, ta khiến ngươi chạy ngươi liền chạy, ngươi là thực không giảng nghĩa khí nha. Chương 29, khá lắm tiểu quỷ. Chương 29, khá lắm tiểu quỷ. Là ngươi nói gặp phải nguy hiểm ta chạy trước, ta nghe lời ngươi nói, ngươi lại oán trách ta. Hoàng thất lẩm bẩm đi trở về, lo lắng sau này thật sự gặp phải nguy hiểm Hoàng thất sẽ chần chờ trì hoãn. Nhị mao vội vàng đổi giọng. Ta cùng với ngươi nói đùa đây, ngươi làm vô cùng tốt, sau này liền như thế, gặp phải nguy hiểm lập tức trốn đi. Hoàng Thất một bờ ngông ngồi vào Nhị Mao bên cạnh, nghiêng thân đưa tay, ta còn muốn. Nhị Mao nghe vậy vội vàng từ trong bao quần áo móc ra một cái bánh đưa tới. Ta không cần cái này. Hoàng Thất lắc đầu. Vậy ngươi muốn cái gì? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Hoàng Thất chẳng muốn trả lời, trực tiếp cầm qua Nhị Mao bao phục, từ bên trong lấy ra cái kia chứa dưa muối cái vỏ nhỏ. Nhị Mao trước chỉ là đem làm việc khí cụ vứt bỏ, ăn cơm giá hỏa còn mang theo, mắt thấy cách đó không xa có không ít khô giáo cánh khô, liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, giữ nồi khung lò, cho tới nấu thuốc. Đợi hắn đem đống lửa nổi lên, lại phát hiện Hoàng Thất đã đem kia hũ dưa muối ăn hết tất cả, kia hũ dưa muối chừng 2 cân nặng hơn, hắn muốn là ý định trực tiếp ăn vào tượng của đấy. Mắt thấy Nhị Mao trợn mắt há hốc mồm trừng mắt bản thân, Hoàng Thất khinh thường khoát tay, nhìn ngươi kia keo kiệt bộ dạng, yên tâm đi, ta không ăn chùa ngươi đấy. Ta không phải không bỏ được, Nhị Mao ngạc nhiên giải thích, ăn nhiều như vậy dưa muối, ngươi không khó thụ à? À không. Hoàng Thất lắc đầu. Nhị Mao bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi tầm mắt túi đầu nhóm lửa. Bởi vì Hoàng Thất ngắt lấy thảo dược đều là tươi mới, sát thuốc lên liền không cần thời gian quá dài, đợi đến thang dược nấu tốt thả lạnh, Nhị Mao đem tới gọi lại gần. Nhị Mao chính chuẩn bị cho tới xoa thuốc, lại phát hiện Hoàng Thất lại gần, ngươi muốn làm gì? Ngươi gọi ta làm gì? Hoàng Thất hỏi ngược lại. Ta khi nào hôn ngươi? Nhị Mao nhíu mày. Vừa rồi nha, ngươi gọi ta lại đây. Hoàng Thất nói ra. Nghe Hoàng Thất nói như vậy, Nhị Mao lúc này mới phản ứng tới, chỉ vào tới nói ra, ta không hôn ngươi, tới là tên của nó. Ngươi làm sao cho nó dậy như vậy một cái tên kỳ cục? Hoàng Thất mỉm cười, đây cũng quá lười biếng, ngươi hôn nó, người chung quanh còn tưởng rằng ngươi khiến bọn họ chạy tới đây. Nhị Mao nói ra, không phải ta lười biếng, nó nguyên lai là điều chó hoang, ta là trên nửa đường nhặt được nó, hô khác nó cũng nghe không hiểu, liền hô tới nó nghe hiểu được. Hoàng Thất ngồi đến Nhị Mao bên cạnh, nhìn xem Nhị Mao cho tới xoa thuốc, cái tên này không tốt, cho nó đổi cái tên dễ nghe à? Ngươi đổi a? Nhị Mao thuận miệng nói ra. Hoàng Thất suy nghĩ một chút, nó còn có thể sống 3 tháng, liền hô nó Tam Nguyệt a. Ngươi nói cái gì? Nhị Mao ngạc nhiên quay đầu. Ta nói liền kêu nó Tam Nguyệt a. Hoàng Thất nói ra. Lên một câu. Nhị Mao nói ra. Nó còn có thể sống 3 tháng, Hoàng Thất thuận miệng nói ra, nằm ở ướt lạnh trôi chỉ là nó dụng lồng sinh nhọn nhân tố bên ngoài, căn nguyên chính là quanh năm cơ hàn ít ăn dẫn đến tâm yếu tỳ hư. Nó trong bụng có 2 cái tiểu cầu, sẽ ở 5 ngày sau đó canh 2 sinh sản sẽ thật to hao tổn nó vốn là còn thừa không có mấy nguyên khí, nhưng xuất phát từ trời sinh mẫu tính, nó sẽ gượng chống lấy đem tiểu cầu nuôi lớn, 2 cái tiểu cầu thai sữa ngày liền là nó dầu hết đèn tắt thời điểm. Hoàng Thất nói xong, Nhị Mao không tiếp lời, chỉ là vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Ta nói đều là thật sự, ngươi đừng không tin. Hoàng Thất nói ra. Nhị Mao vẫn cứ không tiếp lời, Hoàng Thất lời nói này nói quá mức mê hoặc, hắn thật sự không thể tin được. Hoàng Thất chẳng những có thể nhìn ra tới trong bụng có mấy cái tiểu cầu, còn có thể nói cho đúng ra nó sinh sản chuẩn xác ngày cùng cụ thể canh giờ, thậm chí ngay cả nó khi nào chết đều có thể biết trước, lại cao y thuật cũng làm không được điểm này nào. Thấy Nhị Mao kiếp sợ ngạc nhiên, Hoàng Thất có nhiều đắc ý, 2 cái tiểu cầu đều là được, sau trưởng thành có thể dài vô cùng lớn, bởi vì phụ thân của bọn nó không phải bình thường chó nhà, mà là núi trong sói hoang. Thật hay giả? Nhị Mao nhếch môi nhíu mày. Thật sự, Hoàng Thất gật đầu, ngươi không cần khổ sở, ta sẽ không ăn chùa ngươi đồ vật, nếu như ngươi không bỏ được nó chết, ta có thể cho nó nhiều hơn nữa sống vài năm. Ngươi có thế để cho nó nhiều sống vài năm? Nhị Mao bán tín bán nghi. Ngươi muốn cho nó sống bao lâu, ta liền có thể làm cho nó sống bao lâu. Hoàng Thất tự tin đắc ý Nhị Mao vốn là bán tín bán nghi, nghe Hoàng Thất nói như vậy, trực tiếp kết luận ra hỏa này tại điên cuồng huy hoàng, không kiên nhẫn khoát tay xua đuổi, đừng tại đây nói lưu nói vượng, ra chỗ khác hóng mắt đi. Hoàng Thất cũng không tức giận, cười hắc hắc xoay người đi ra, Nhị Mao tùy thân mang theo một chương chiếu, nàng liền đem chiếu mở ra, trải dưới tảng cây nằm nghiêng mà nằm. Mặc dù không tin Hoàng Thất ăn nói bậy bạn, Nhị Mao hay là nghe theo đề nghị của nàng cho tới sửa lại danh tự, kỳ thực hắn cũng biết chó là không biết bản thân có danh tự, bất kể là tới còn là Tam Nguyệt, tại chó nghe tới đều là cho ăn thanh âm. Nhị Mao một ngày một đêm không chợp mắt, sớm đã mệt mỏi vô cùng, gượng chống lấy cho Tam Nguyệt thoa xong dược, liền đi tới dưới cây nghị muốn ngủ lấy một lát, mắt thấy Hoàng Thất nghiêng người nằm, thân hình thức tha, lo lắng đưa tới đồ háo sát, liền đem bản thân thảm cho nàng đậy lên, diện mạo cũng dùng nhánh cây ngăn trở. Thức dậy đã là giữa trưa, ngồi dậy sau đó phát hiện Hoàng Thất không tại bên người, nhìn quanh tìm kiếm cũng không thấy kêu bóng dáng. Lo lắng nàng phát sinh ngoài ý muốn, Nhị Mao liền lớn tiếng hô hoán, kêu tiếng sau đó, Hoàng Thất thanh âm từ mặt phía bắc núi trong truyền đến, ở đây, ở đây. Nhị Mao cho rằng Hoàng Thất tại trong rừng đi vệ sinh, cũng không mở miệng thúc giục, chốc lát sau Hoàng Thất trở lại, trong tay mang theo một căn thô to rễ cây. Ngươi cầm đoạn rễ cây làm gì? Nhị Mao hỏi. Ai nói đây là rễ cây? Hoàng Thất bắt qua Nhị Mao hồ lô, rót nước rửa sạch, đây là Hà Thủ Ô. Nhị Mao gặp qua Hà Thủ Ô, nhưng chưa từng thấy qua lớn như vậy, tiến lên nhìn kỹ, quả nhiên là một cây cực lớn Hà Thủ Ô. Hoa, thật đúng là Hà Thủ Ô, lớn như vậy, được dài bao nhiêu năm nào? Không dài, cũng liền chừng 100 năm. Hoàng Thất qua loa. Chỗ nào đến? Nhị Mao truy vấn. Hoàng Thất đưa tay bắt chỉ, trên thạch bích rút đấy. Nhị Mao men theo Hoàng Thất chỉ hướng bắc vọng đi, chỉ thấy Hoàng Thất chỉ chính là một chỗ dốc đứng vách núi, kia vách núi cao tới tầm hơn 10 trượng, rất dốc đứng. Hắn không tin Hoàng Thất như vậy một cái thiếu nữ tử có thể bò đi lên, chẳng qua trước mắt cái này quả Hà Thủ Ô ngược lại thật sự. Ngươi đào nó làm gì? Nhị Mao hỏi. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là bán lấy tiền a. Hoàng Thất đáp. Nhị Mao nói ra, trên người ta còn có một chút lộ phí, trên đường đi ăn uống đủ rồi, ngươi sau này không nên tùy tiện chạy loạn, trong núi rất nguy hiểm đấy. Hoàng Thất thuận miệng đáp lời, sau đó dùng Nhị Mao thảm đem kia Hà Thủ Ô bọc, kẹp ở dưới nách thúc giục Nhị Mao khởi hành lên đường. Lên đường sau đó Hoàng Thất đi rất nhanh, Nhị Mao cong hành lý một đầu mê hoặc theo ở phía sau, hắn càng ngày càng làm không rõ ràng Hoàng Thất cuối cùng là người nào, nói nàng là phú quý nhân gia nữ tử à, trên người nàng không nhà giàu thiên kim luông triệu từ bé cùng vẻ gỡ ép, hơn nữa hiểu vô cùng nhiều, lá gan cũng lớn. Thế nhưng là nói nàng là nhà nghèo khổ hải tử, cũng không giống, nhà nghèo khổ có thể dưỡng không ra như thế da trắng dung mạo xinh đẹp nữ nhi, càng không khả năng mặc quần áo quý giá tơ lụa quần áo. Ngoài ra, lúc này bất kể là nhà giàu nữ tử còn là nghèo khổ nữ tử, đều có xuyên khuyên thai mang phối sức thói quen, nhưng Hoàng Thất vành thai lên cũng không lỗ thai, hơn nữa toàn thân cũng không một kiện phối sức, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Cất lấy lòng tràn đầy nghi hoặc đi ra hơn 10 dặm, phía trước xuất hiện một chỗ thành trì, Hoàng Thất trước đây đã từng đến qua nơi đây, mang theo Nhị Mao đi vào thành trì, quen việc dễ làm tìm được một chỗ tiệm thuốc, đem kia khỏa hà thủ ô đổi 10 cái tiền đồng. Một cái tiền đồng có thể đổi 10 cái bối tệ, 10 cái tiền đồng coi như là không ít tiền, chẳng qua Hoàng Thất một lần liền tiêu hết hơn phân nửa. Làm cho Nhị Mao há hốc mồm không chỉ là Hoàng Thất tiêu tiền như nước, còn có nàng chọn mua đồ vật, gia hỏa này vậy mà mua 2 ống rượu gạo trở về. Muốn biết rõ lúc này trừ người nhà còn lại, đại bộ phận người nghèo là ăn không đủ no, liền lương thực cũng không đủ ăn, dùng lương thực sản xuất rượu liền càng thêm xa xỉ, thứ này chẳng những ít, còn rất quý, cái này 2 chi từ ống trúc chứa đầy rượu, mỗi một ống đều được có 4-5 cân nặng, có thể đổi hơn 10 cân gạo. Ừ, mời ngươi uống rượu. Hoàng Thất đem bên trong một cái ống trúc nhét cho Nhị Mao. Không chờ Nhị Mao phục hồi lại tinh thần, Hoàng Thất đã đem một cái khác ống trúc nắp đậy nổ, ngẩng mặt uống một ngụm, vẻ mặt thoải mái cùng thích ý thấy Hoàng Thất như vậy thật tình. Nhị Mao biết rõ ra hỏa này không phải lần đầu uống rượu, nhìn điệu bộ này hoàn toàn là cái lao tiểu tỷ nha. Hoàng Thất vừa đi vừa uống, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân vây xem. Nhị Mao kinh hoàng khiếp sợ theo ở phía sau, khẩn trương thấp giọng, cảnh giác nhìn quanh, hắn hoàn toàn không có thể hiểu được Hoàng Thất tất cả hành động. Một cái dung mạo mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử như thế rêu rao, rất dễ dàng cho mình chiều thai trọng hoạn. Rất nhanh Nhị Mao liền phát hiện đằng sau có người theo dõi theo đuôi, vì tránh né khả năng xuất hiện biến cố cùng cái nhiễu, Nhị Mao liền dẫn Hoàng Thất chạy mau ra khỏi thành. Lúc này vừa vặn là cổng thành đóng kín canh giờ, hai người vừa mới ra khỏi thành, cổng thành liền đóng lại, đem theo đôi người chắn trong thành. Lúc này kia ống rượu gạo đã bị Hoàng Thất uống hết hơn phân nửa, Hoàng Thất tiểu lượng hình như không tệ, mặc dù hai má phím hồng, một thân mùi rượu, đi lại vẫn còn trầm ổn, ý nghĩ cũng coi như thanh tỉnh. Đừng uống, uống nữa muốn say. Nhị Mao thử nghiệm ngăn trở. Không có gì đáng ngại, Hoàng Thất không có ý kiến, mắt thấy Nhị Mao dọn rượu không dính, liền thuận miệng thúc giục, ngươi cùng uống nha, cái này có thể là đồ tốt, hội tụ thiên địa linh khí, liễm tảng ngũ cốc tinh hoa. Ta cũng không uống. Nhị Mao lắc đầu, hắn những năm này gặp qua quá nhiều tiểu quỷ, say rượu thất thố, say rượu không nước, say rượu nổi điên. Nhị Mao không uống, Hoàng Thất cũng không miễn cưỡng, bản thân uống bản thân, một cái đón lấy một cái. Mắt thấy Hoàng Thất dần dần đi lại bất ổn, bắt đầu đập gõ, Nhị Mao vội vàng khuyên nữa, đừng uống á, ngươi uống rượu say, bạn nhất gặp phải người xấu, ta còn không nổi ngươi. Không sợ, Hoàng Thất quát tay, nói với ngươi cái bí mật, ngươi muốn nghe hay không? Cái gì vậy? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Kỳ thật ta là có linh khí tu vi. Hoàng Thất ánh mắt mê ly. Ngươi biết võ công? Nhị Mao hỏi. Ân. Xem như thế đi. Hoàng Thất gật đầu. Nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ, Nhị Mao có chút ngoài ý muốn, lại cũng không phải là vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì trước đó Hoàng Thất đã có vô tâm nhận ra, một là sức chịu đựng rất tốt, có thể theo bản thân đi nhanh đi đường, hai là ban đêm có thể thấy rõ đường xá, ba là gặp phải nguy hiểm sau đó chạy rất nhanh, còn có mà có thể bò lên trên dốc đứng vách đá. Ngươi đã như thế biết võ công, làm sao còn sẽ bị kia lão dâm tặc cho bắt lấy? Nhị Mao hỏi. Hắc hắc hắc, nhất thời chủ quan. Hoàng Thất đầu lưỡi có chút phát cứng ngắc. Ngươi nhất định là uống say sau đó bị người bắt được. Nhị Mao nói ra. Hoàng Thất không trả lời, mà là dùng thực tế hành động xác nhận Nhị Mao phỏng đoán, một cái lảo đảo vật ngã ra đất, nằm xuống liền ngủ. Chương 30 ứng biến chương 30 ứng biến mắt thấy Hoàng Thất đột nhiên ngã không dậy nổi, Nhị Mao vội vàng tiến lên xem xét, chỉ thấy Hoàng Thất đã say rối tinh rối mù, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Ai, 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 tỉnh, mau tỉnh lại. Nhị Mao lay động xô đẩy. Hoàng Thất không kiên nhẫn quát tay, đổi tư thế tiếp tục ngủ say. Này làm sao nói say liền say. Nhị Mao có nhiều bất đắc dĩ, thoáng nhìn phía dưới chứng kiến đựng rượu ống trúc rơi xuống ở bên, tiện tay cầm lấy quơ, phát hiện đã trống rỗng. Cái này ống rượu gạo chừng 4-5 cân nặng, trong thời gian ngắn uống nhiều như vậy, không say mới là lạ. Nhìn xem bùn nhão một loại Hoàng Thất, Nhị Mao cực kỳ sổ mượn, say thành cái này như gấu, dịu lấy đi là không thể nào, chỉ có thể quõng, nhưng hắn tùy thân còn đeo trầm trọng hành lý, cũng không có biện pháp lại quõng lên Hoàng Thất. Trước mắt hai người chính ở vào huyện thành bên ngoài trên quan đạo, vì bảo chứng tầm nhìn rộng lớn, dễ dàng cho cảnh giới phòng ngự, lúc này sở hữu thành trì chung quanh trăm trượng ở trong đều là không cây cối, cũng không thể khiến Hoàng Thất đột ngột ngủ ở nơi đây. Bất đắc dĩ Nhị Mao chỉ có thể chạy đến ngoài trăm trượng cạnh rừng cây bỏ xuống hành lý, trải tốt chiếu lại chạy về đến đem Hoàng Thất con qua, lớn như vậy hắn còn chưa bao giờ cùng trẻ tuổi nữ tử từng có gần như vậy tiếp xúc, Hoàng Thất nằm sấp tại sau lưng có loại nói không nên lời cảm giác, không phải chán ghét cũng không phải là ưa thích, có chút khó chịu, còn có chút ngứa. Hoàng Thất mặc dù gầy lại cao, không tính rất nặng, nhưng cũng không nhẹ, làm có hơn 100 cân, hôm nay rất là oi bức, đem Hoàng Thất con đến cạnh rừng cây lúc Nhị Mao đã là mồ hôi đầm địa. Bỏ xuống Hoàng Thất, Nhị Mao miệng lớn thở hổn hển, hắn có chút hối hận mang lên Hoàng Thất, vô cớ cho mình tìm phiền toái nhiều như vậy. Cũng may Hoàng Thất say cũng trước đã từng nói nàng có linh khí tu vi, như vậy cũng tốt làm, đợi nàng tỉnh rượu sau đó liền cùng nàng mỗi người đi một ngả, cũng không cùng nàng đi cùng một chỗ. Quanh năm đi tới tại phố phường trên phố, say rượu người Nhị Mao thấy cũng nhiều, đùa nghịch rượu điên, nói mê sảng chỗ nào cũng có, cũng may Hoàng Thất say rượu sau đó cũng không cái này chút ít làm cho người ta chán ghét cử động, chỉ là ngủ mê không tỉnh. Trạng vạng tối trong rừng cây có nhiều muỗi, lo lắng muỗi trích Hoàng Thất, Nhị Mao liền bẻ gãy một đoạn mang lá nhánh cây vì kia xua đuổi muỗi, chẳng qua rất nhanh hắn liền phát hiện mình cử động giống như có chút dư thừa, chẳng biết tại sao, trong rừng muỗi chỉ ở phía xa ông bay loạn, cũng không tới gần Hoàng Thất. Mới đầu Nhị Mao là để cho Hoàng Thất nằm thẳng, nhưng Hoàng Thất rất nhanh liền đổi thành nằm nghiêng, lo lắng loại này tư thế sẽ không thoải mái, Nhị Mao lại đem kia một lần nữa để nằm, nhưng rất nhanh Hoàng Thất lại sửa lại trở về, mấy lần sửa chưa không có kết quả, Nhị Mao cũng liền tùy nàng. Từ ngoài thành ngủ ngoài trời có một tật xấu, đó chính là thỉnh thoảng có lưu dân cùng ăn mày từ hai nhân thân đường vòng qua, lúc này cổng thành đã đóng, bọn họ tiến không thể thành, chỉ có thể từ ngoài thành đặt chân, cũng không lâu lắm hai người chỗ gần liền tụ tập mấy đầy ăn mày, những cái kia tha ra đái khẩu còn dễ nói, lấy không đến đồ ăn cũng đã đi. Đáng sợ nhất liền là mấy nam nhân kết bạn đồng hành, cái này ăn mày chẳng những sẽ ăn xin, còn sẽ ăn cắp cướp đoạt. Ngủ cùng lợn chết một loại Hoàng Thất không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới mấy hỏa ăn mày ngấp nghé, giả mượn ăn xin tiến lại gần, thừa cơ nhìn lén Hoàng Thất hình dạng, phát hiện Hoàng Thất lớn lên rất là đẹp mắt, không khỏi sắc tâm đại khởi, nhao nhao tại chỗ gần quanh quẩn, quan sát hai người đồng thời tìm cơ hội. Nhị Ma bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra trường đao cũng rút đao ra khỏi vỏ, đến đây ăn xin một mực không cho, tiến lên lời nói khách sáo hờ hững. Gặp hắn vì thân đeo đao mà lại vẻ mặt nghiêm túc, dù tâm không tốt đám ăn mày liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoài ra tới nghe răng sủa kêu cũng làm bọn hắn có nhiều kiến kỵ, không đúng, Hoàng Thất vào ban ngày cho tới sửa lại danh tự, nó hiện tại kêu Tăng Nguyệt. Đều nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngủ dưới tảng cây mỹ mạo nữ tử cùng Nhị Mao căng phòng bao phục đối với những tên khất cái kia có lớn lao hấp dẫn, rất nhanh liền có người lấy can đảm tiến lên thăm dò, "Tiểu huynh đệ, xin thương xót, cho chút đồ ăn à." Mắt thấy người tới một miệng răng vàng, cười đùa tí tửng, Nhị Mao biết rõ một khi ứng đối không tốt, đối phương thế tất được một tấc lại muốn tiến một thước, đến lúc đó không những mình tiền tài sẽ bị bọn họ tranh đoạt, liền phía sau cái này thân hình lợn chết cũng phải bị bọn họ lôi đi. Thấy Nhị Mao không tiếp lời, tên khất cái kia dũng khí lại tráng thêm vài phần, ngươi đến cùng có cho hay không? Nói một câu. Nhị Mao như trước không mở miệng, giống như trước mắt loại này cục diện, chỉ có một loại làm pháp là chính xác, hắn cũng biết phải nên làm như thế nào, nhưng hắn vẫn không hạ được nhẫn tâm làm như vậy. Nhị Mao mặc dù có trường đao nơi tay, lại trung quy tuổi còn nhỏ, đám kia ăn mày rửa ỉ nhiều người, cũng không để hắn vào trong mắt, gặp hắn không nói lời nào, cho rằng hắn sợ hãi khiếp đảm, càng càng rỡ, một người trong đó đưa tay đi lấy hắn bao phủ, mà đổi thành bên ngoài mấy người thì dùng trong tay đả cầu côn đi chọn Hoàng Thất váy. Đến được lúc này, Nhị Mao biết không có thể đợi thêm nữa, hắn không biết võ công, chỉ có một đao kia cơ hội, nếu như không thương đối phương yếu hại, đối phương nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, điên cuồng trả thù, vì vậy một đao kia nhất định cần phải thống hạ ngăn thủ. Hắn muốn là nghĩ trực tiếp chém cổ đối phương, mắt thấy tên khất cái kia đưa tay cướp đoạt bản thân bao phủ, liền tạm thời thay đổi chủ ý, hô hấp thật sâu sau đó trường đao trong tay mạnh mẽ bổ về phía đối phương cầm lấy bản thân bao phục cánh tay kia. Một đao xuống dưới, An Mảy tay phải lên tiếng rơi xuống, lập tức chính là quỷ khóc sói gào, "A, tay của ta!" Nhị Mao lúc này cũng là hãi hùng kiếp vía, da đầu run lên, nhưng vì chấn nhiếp đối phương, hắn chỉ có thể giả bộ trấn định, thu hồi trường đao, ngồi ngay ngắn không động. Mặt khác mấy tên An Mảy cũng phát hiện mình đồng lõa bị chặt mất cánh tay, đại kinh thất sắc, nhanh chóng thối lui né tránh đồng thời lớn tiếng hô hoán, giết người rồi, đám kia An Mảy la lên một hồi, không thấy trong thành quan binh ra ngoài, lại chạy đến dưới cổng thành khóc tang kêu la. Quan binh lúc đầu vốn không muốn phản ứng đến hắn đám, thế nhưng bọn họ om sòm không chỉ, hô hoán không ngớt, bất đắc dĩ chỉ có thể mở cửa thành ra khỏi thành xem xét. Đám ăn mày hô to gọi nhỏ dẫn quan binh đi tới Nhị Mao phụ cận, lòng đầy căm phẫn chỉ vào Nhị Mao, quang ra, chính là hắn. Sớm ở cửa thành mở ra thời điểm, Nhị Mao liền nghĩ kỹ như thế nào ứng đối, mắt thấy quan binh đi tới, không chờ đối phương quát hỏi, liền đưa tay vào ngực, lấy ra ngày đó Lê Đại Thọ đưa cho mình bách phu trưởng yêu bài ném cho đầu lĩnh quan binh. Mượn đuốc ánh sáng, đầu lĩnh quan binh thấy do yêu bài lên chữ viết, gấp đội vàng không người tiến lên, ôn quyền hành lễ, gặp qua đại nhân. Nhị Mao cố nén trong lòng khẩn trương, trầm giọng nói ra, ta cùng đại tiểu thư có chuyện quan trọng trong người, không thích hợp bại lộ thân phận, lập tức đưa bọn họ mang đi. Người đầu lĩnh trịnh trọng xác nhận, trả lại yêu bài sau đó gọi dưới quyền đem đám kia làm ác ăn mày buộc chặt tắp đi. Thằng đợi chúng nhân đi xa, Nhị Mao mới vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi còn là một quan. Phía sau đống nhiên chuyển đến Hoàng Thất thanh âm. Nhị Mao không chút nào phòng bị Hoàng Thất dọa nhảy dựng, tức giận quay đầu, chỉ thấy Hoàng Thất đã ngồi dậy, lúc này chính cười to nhìn mình, toàn bộ không một chút vẻ say rượu. Mắt thấy Nhị Mao hung dữ nhìn mình, Hoàng Thất trong lòng có chút chột dạ, ngươi vì cái gì như thế nhìn ta? Ngươi lúc nào tỉnh? Nhị Mao nhíu mày hỏi, làm gì? Hoàng Thất hỏi ngược lại, ta hỏi ngươi lúc nào tỉnh? Nhị Mao nhấn mạnh, Hoàng Thất con mắt quay nhanh, ta một tỉnh, chỉ là tiểu khí thượng đầu, không thể mở mắt mà thôi. Nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ, Nhị Mao bất đắc dĩ thở dài, hắn cả đời liền gà cũng không giết qua, lúc này vì cứu Hoàng Thất, ngày hôm qua vừa giết người, hôm nay lại chặt tay, nếu như Hoàng Thất là giả bộ ngủ thăm dò bản thân, kia Hoàng Thất làm liền hơi quá đáng. Ngươi tức giận? Hoàng Thất cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nhị Mao nói ra, ngươi là biết võ công, nếu như không phải ngươi say rượu nằm, bọn họ cũng sẽ không đến đây gây hấn, ta cũng không cần chém đứt tay của người kia. Hoàng Thất cũng không giả mồm, mà là trực tiếp nhận sai, ngươi nói rất đúng, đều là ta không tốt. Nhị Mao vốn là nín một bụng lửa giận, thế nhưng Hoàng Thất ứng đối thỏa đáng, chỉ dùng hai câu nói khiến cho hắn tức giận không chỗ vùng, được rồi. Nguyên lai ngươi là quan gia người. Hoàng Thất hỏi. Không phải, Nhị Mao lắc đầu, kia yêu bài là người khác đưa cho ta, vừa rồi tình thế nguy cấp, ta chỉ có thể cầm nó ứng đối. Hoàng Thất cười nói, ha ha, ngươi thật biết nói láo, còn nói ta là cái gì đại tiểu thư. Nhị Mao tâm tình không tốt, liền không tiếp lời, mắt thấy cái kia đứt tay còn ở bên cạnh, vội vàng cầm lên đến ném vào phía sau bụi cỏ. Ngươi thật là một cái chính nhân quân tử, Hoàng Thất mặt mỉm cười, ta say rượu không tỉnh, ngươi cũng không khinh bạc phi lễ. Nhị Mao nhìn nàng một cái, như trước không tiếp lời. Vừa rồi nếu không phải ngươi bảo vệ, mấy cái lôi thôi hán tử nhất định sẽ không bỏ qua ta. Hoàng Thất lại nói, đừng nói những thứ này. Nhị Mao khoát tay nói ra, ngươi đã như thế biết võ công, cũng không cần cùng ta đồng hành, chúng ta mỗi người một ngả. Nhị Mao nói xong liền bắt đầu chỉnh đốn hành lý. Chúng ta tiện đường, còn là cùng đi a. Hoàng Thất nói ra. Nhị Mao không tiếp lời, đưa tay lôi kéo Hoàng Thất dưới thân chiếu. Hoàng Thất thấy thế chỉ có thể đứng dậy tránh ra. Mắt thấy Hoàng Thất hành động tự nhiên, Nhị Mao lúc này mới phản ứng tới, say rượu người hắn thấy cũng nhiều, tỉnh rượu đều là tuần tự từng bước, nào có tỉnh rượu sau đó lập tức vui vẻ, không thích hợp, gia hỏa này trước say rượu rất có thể là giả. Nhị Mao quật lên chiếu, đem còn dư lại kia ống rượu gạo trả cho Hoàng Thất, sau đó mang theo Tam Nguyệt suốt đêm lên đường. Hoàng Thất thấy thế vội vàng đi theo, ngươi làm sao còn tại tức giận? Ngươi vừa rồi liền là giả say. Nhị Mao không thoải mái. Ta không giả say, Hoàng Thất lắc đầu, lui một vạn bước nói, coi như là ta là giả say, ngươi cũng không cần thiết nổi giận như vậy nha. Ngươi có biết hay không ngươi làm hại ta làm chuyện sai lầm? Nhị Mao hỏi. Hoàng Thất nói ra, bọn họ ban đầu cũng không phải là người tốt lành gì, ngươi lại không làm gì sai. Nhị Mao chính xác nói ra, bọn họ xác thực không phải người tốt, bọn họ cũng quả thực làm việc xấu, nhưng bọn hắn làm việc xấu không đến mức vứt bỏ một tay. Không phải là vì bảo hộ ngươi, ta sẽ không làm như vậy. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Hoàng Thất bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu, ngươi cho rằng nhẹ tội trọng phạt, nhân quả không đều. Đúng, Nhị Mao đi nhanh về phía trước, đều là ngươi làm hại, chính ngươi đi thôi, đừng theo ta. Tốt rồi, đừng nóng giận. Hoàng Thất theo sát phía sau, ngươi đã cứu ta hai lần, ta còn không báo đáp ngươi đây. Ta không cần ngươi báo đáp, ngươi cách ta xa một chút là được. Nhị Mao lắc đầu liên tục. Kia không thành, ta không thể vong ân phụ nghĩa. Hoàng Thất cười hì hì theo ở phía sau, khi nào giúp ngươi hai lần, ta khi nào lại đi. Mắt thấy Hoàng Thất dừng lại không đi, Nhị Mao có chút phiền, dừng lại xoay người, vậy được, ngươi trả lời ta hai vấn đề, quyền làm giúp hai ta lần. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Hoàng Thất hỏi. Ngươi cuối cùng là người nào? Nhị Mao hỏi. Hoàng Thất nhíu mày, ta có thể làm sự tình rất nhiều, ngươi như thế qua loa lãng phí hết cơ hội khó được, chẳng phải đáng tiếc. Ta không cần ngươi là ta làm gì, ta chỉ muốn biết ngươi là người nào. Nhị Mao nói ra. Ngươi nhất định phải nghe lời thật. Hoàng Thất thu hồi nụ cười. Xác định. Nhị Mao thuận miệng nói ra. Thấy Nhị Mao như thế kiên trì, Hoàng Thất bất đắc dĩ thở dài, được rồi, nói ngươi có thể không cần phải sợ, ta không phải người chương 31. Thẳng thắn đối đãi chương 31. Thẳng thắn đối đãi Nhị Mao tâm tình vốn là không tốt, nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ càng phát ra tức giận, ngươi không là người thì là gì? Đây là vấn đề thứ hai. Hoàng Thất cười nói. Nhị Mao tức giận quát tay, không nói thì thôi, ăn nói bừa bãi, bịa đặt lung tung. Mắt thấy Nhị Mao không nghĩ là thật, Hoàng Thất cũng không giải thích, cười hắc hắc, thoải mái nhàn nhã đi theo phía sau hắn. Nhị Mao không muốn lại cùng Hoàng Thất đồng hành, đi nhanh đi mau, nghĩ muốn bứt bỏ nàng, thế nhưng Hoàng Thất nhàn nhã dạo chơi một loại cùng vô cùng là ung dung, một hơi đi ra 20 mấy dặm, không đem Hoàng Thất bứt bỏ, ngược lại đem hắn chính mình mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Đến được lúc này, Nhị Mao vững tin Hoàng Thất thật sự có linh khí tu vi, nếu như không có linh khí tu vi, không có khả năng có tốt như vậy thể lực. Ngoài ra, Hoàng Thất từ trong bóng tối hành tẩu cũng không khai bán, cái này đã nói lên nàng có thể ban đêm thấy vật, trước đây hắn cho rằng người quẻ buổi tối có thể thấy rõ đồ vật là ánh mắt tốt, về sau mới biết được người quẻ có linh khí tu vi, hắn liền tổng kết ra một cái quy luật, đó chính là phàm là buổi tối có thể thấy rõ đồ vật người, đều cũng có linh khí tu vi. Hoàng Thất có lòng lấy lòng Nhị Mao, trên đường đi không ngừng không nói tìm nói, thế nhưng Nhị Mao tức giận nàng trước giả say thăm dò bản thân, không quản Hoàng Thất nói cái gì, chỉ là không để ý nàng. Hoàng Thất trước từ trong thành mua hai ống rượu, bản thân trực tiếp uống một ống, còn có một ống cho Nhị Mao, cái này ống rượu Nhị Mao không uống, sau đó lại trả lại cho nàng, cũng không biết là bởi vì Nhị Mao không để ý nàng mà sinh ra sầu não, hay là thật thích rượu mê rượu. Tại Nhị Mao tạm dừng nghỉ chân thời điểm, Hoàng Thất lại đem kia ống rượu gạo cho mở ra. Nhị Mao vốn tưởng rằng có vết xe đổ, Hoàng Thất có thể ít uống một chút, chưa từng nghĩ còn là một cái đón lấy một cái, mỗi uống một ngụm cũng sẽ chép miệng lắc đầu, một bộ sảng khoái thích ý thần tình. Nhị Mao chẳng muốn phản ứng nàng, đợi đến khôi phục một chút khí lực liền lại lần nữa lên đường. Mắt thấy Nhị Mao muốn đi, Hoàng Thất vội vàng đem ống trúc trong còn dư lại rượu gạo uống một hơi cạn sạch, trở tay ném đi ống trúc thẳng thân đứng lên. Hoàng Thất ngược lại đứng lên, nhưng không chờ cất bước liền bật ngã ra đất, cùng lúc trước đồng dạng, sau khi ngã xuống đất liền không còn động tĩnh. Nhị Mao cho rằng nàng đang đùa lừa dối, cũng không lý nàng, tiếp tục bước nhanh đi trước. Đi ra vài chục trượng, xoay người quay đầu, không thấy Hoàng Thất đứng dậy, lại đi trên dưới 100 bước, quay đầu nhìn quanh, mượn ánh trăng, mơ hồ có thể chứng kiến Hoàng Thất vẫn cứ nằm ở trên đường. Nhị Mao cũng không xác định Hoàng Thất là thật sự say còn là giả, nhưng cứ như vậy đem Hoàng Thất ném ở trên đường, hắn cũng thực không yên tâm, ngắn ngủi xoắn xuýt sau đó cuối cùng vẫn còn mang theo Tam Nguyệt đi trở về. Ai, đừng giả bộ. Nhị Mao hướng về phía Hoàng Thất bờ mông đá một cước, hắn một cước này là dùng lên một chút khí lực, nhưng Hoàng Thất một điểm phản ứng đều không có. Lo lắng Hoàng Thất lại tại giả say, Nhị Mao lại dùng lực lượng đá hai cước, Hoàng Thất như trước hai mắt nhắm nghiền, không phản ứng chút nào. Hai người một đường đồng hành, Nhị Mao cẩn thận phát hiện Hoàng Thất hô hấp đã chậm mà lại ít, nhưng lúc này Hoàng Thất hô hấp nhưng là đã nhanh mà lại nặng, bởi vậy có thể thấy được Hoàng Thất hẳn là thật sự say. Nhị Mao đi đến bên đường đem hành lý bỏ xuống, trải tốt chiếu sau đó lại đem Hoàng Thất kéo tới, sau đó ngồi ở một bên cẩn thận lắng nghe hô hấp của nàng thanh âm. Nửa nén hương sau đó, Hoàng Thất hô hấp đống nhiên biến khinh biến chậm, cùng lúc đó một trở mình bỏ lên, hướng về phía Nhị Mao quyền đấm cước đá, ta khiến ngươi đá ta, ta khiến ngươi đá ta. Đến được lúc này, Nhị Mao vững tin Hoàng Thất trước không nói dối, nàng là thật sự say, chỉ chẳng qua người khác uống rượu là chậm rãi say chậm rãi tỉnh, say rượu sau đó ý thức đều không có, mà nàng thì là say nhanh tỉnh cũng nhanh, dù là say rượu ý nghĩ cũng vô cùng thanh tỉnh. Bởi vậy có thể thấy được lần trước Hoàng Thất cũng không phải cố ý giả say thăm dò bản thân, chẳng qua là tỉnh rượu sau đó không lập tức đứng dậy mà thôi. Nhị Mao một bên nhấc tay đón đỡ, một bên bỏ lên né tránh, đừng đánh nữa, về nhau, về nhau. Hoàng Thất trước trên đường đi đều tại cầm nóng mặt dán Nhị Mao lạnh bờ mông, sớm đã nín một bụng khí, lúc này thật vất vả bắt được cơ hội báo thù, đâu chịu đơn giản buông tha Nhị Mao, đuổi theo hắn một trận loạt truy, thẳng đợi đánh Nhị Mao liên thanh cầu xin tha thứ, lúc này mới tiêu hận hạ giận. Hiểu lầm tiêu trừ, hai người quay về tại tốt, thoải mái lên đường. Biết rõ Hoàng Thất có linh khí tu vi, Nhị Mao cũng liền không hề lo lắng nàng sẽ cho mình chiêu thai trọng họa, có chút thời điểm càng cẩn thận từng ly từng tí càng tự nhiên đông ngang, mà có chút thời điểm càng không chỗ cô kỵ càng bình an vô sự, liền như thế nên ngang từ trên quan đạo đi mấy ngày, ngược lại một cái người xấu cũng không gặp phải, một lần ngoài ý muốn cũng không phát sinh. Mấy ngày ở chung xuống, hai người đã triệt để rất quen, thành không lời không nói bạn tốt, Hoàng Thất tính cách thẳng thắn, tùy tiện, hoàn toàn không trẻ tuổi nữ tử ngại ngùng cùng kiểu cách, nhưng nàng chỉ là tính cách thẳng thắn, cũng không phải là đều không có tâm cơ, kỳ thực nàng chẳng những vô cùng thông minh còn nhiều có giàu hoạt, cổ linh tinh quái, ưa thích chơi đùa chơi xấu. Ngoài ra Hoàng Thất mặc dù thích rượu, lại không phải không thể tự chế, trên đường mua không được rượu hoặc là Nhị Mao không cho nàng uống, nàng cũng có thể nhịn ở chẳng qua Nhị Mao mặc dù thăm dò Hoàng Thất tính nết, lại thủy chung không làm rõ Hoàng Thất xuất thân, gia hỏa này nói chuyện không biết điều, chỉ muốn hỏi lên nàng xuất thân tuổi tác, nàng liền ăn nói bậy bạn, không phải nói bản thân 3000 tuổi, liền là nói mình không phải người. Thấy nàng không muốn nói thật, Nhị Mao cũng liền chẳng muốn hỏi, chẳng qua hắn ngược lại không giấu giếm bản thân xuất thân, Hoàng Thất hỏi, hắn liền lời ngay nói thật, biết được Nhị Mao là một cái thợ rèn, còn là thợ tốt sửa móng ngựa. Hoàng Thất lại bắt đầu ăn nói bậy bạn, chỉ nói giao Nhị Mao người bạn này coi như là giao đúng rồi, sau này có thể cho Nhị Mao cho nàng sửa móng tay. Từ khi người què rời khỏi, Nhị Mao vẫn qua kinh hoàng khiếp sợ, cùng Hoàng Thất đồng hành mấy ngày nay là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này vui vẻ nhất thời gian, trên người hắn cũng không có thiếu tiền đồng, chỉ cần đi ngang qua huyện thành, hắn sẽ mua rượu cho Hoàng Thất uống, thứ này là thực quý, hơi chút tốt đi một chút rượu liền được 10 cái tiền đồng mới có thể mua một vò. Mấy ngày sau chạm vào tối, Tam Nguyệt chạy vào bên đường rừng cây, đợi đã lâu không thấy nó ra ngoài, Nhị Mao liền hô hoán tìm kiếm. Rất nhanh men theo Tam Nguyệt sủa kêu từ một bụi cỏ khoa trong tìm được nó. Đoán được Tam Nguyệt khả năng muốn sinh con, Nhị Mao liền giúp kia trải ổ che đỉnh, sau đó điểm đống lửa thủ ở một bên. Canh hai thời điểm, Tam Nguyệt sinh ra hai cái chó con, đợi đến Tam Nguyệt liếm láp sạch sẽ, Nhị Mao cầm lấy chó con gần hỏa nhìn kỹ, được, lại nhìn mặt khác một cái, cũng là được đấy. Mắt thấy Nhị Mao vẻ mặt kinh ngạc, một bên vô cùng buồn chán Hoàng Thất cực kỳ đắc ý, có phục hay không? Thật sự là canh hai, thật sự là hai cái được, Nhị Mao không dám tin, ngươi sao có thể đoán chuẩn như vậy? Hoàng Thất đắc ý vô cùng, kiêu ngạo ngẩng mặt. Ý dị thuật của ngươi là học của ai? Có thể dạy dạy ta không? Nhị Mao truy vấn. Hoàng Thất lắc đầu khoát tay, ngươi học không được, ta đây không phải y thuật, là pháp thuật. Ngươi còn biết pháp thuật? Nhị Mao trố mắt, ngươi là vu sư còn là thuật sĩ? Cũng không phải. Hoàng Thất lắc đầu. Vậy sao ngươi biết pháp thuật? Nhị Mao không hiểu. Hoàng Thất bất đắc dĩ lắc đầu, ta với ngươi nói bao nhiêu lần, ta không phải người. Ai, lại tới nữa, ngươi không là người thì là gì? Nhị Mao đồng dạng bất đắc dĩ, ngươi đây cũng ăn lại uống, giữa ban ngày cũng có thể chạy khắp nơi, khẳng định không phải quỷ nha. Chứ quỷ liền không thứ khác. Hoàng Thất cười xấu, ngươi sẽ không nghĩ nói mình là yêu quái à? Nhị Mao nói ra, được mới kêu yêu quái, mãi kêu yêu tinh. Hoàng Thất thuận miệng sửa chữa, ngươi là yêu tinh. Nhị Mao còn là không tin. Ân. Hoàng Thất gật đầu, thấy Hoàng Thất không giống nói giỡn, Nhị Mao có chút dao động, thật hay giả? Thật sự, ta đã nói rồi bao nhiêu lần, là ngươi không tin mà thôi. Hoàng Thất nói ra, ngươi nếu là dám gạt ta, ta sau này thật sự không để ý tới ngươi. Nhị Mao nói ra, ta thật không có lừa ngươi. Hoàng Thất nhìn hắn một cái, ngươi còn không bằng ta người đây. Nó lần thứ nhất thấy ta biết ngay ta không phải người. Nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ, Nhị Mao tức thì nghĩ lên Tam Nguyệt lúc đầu nhìn thấy Hoàng Thất liền hướng nàng điên cuồng sủa không ngớt. Tam Nguyệt mặc dù là chó hoang, cũng rất ít hướng người nào điên cuồng sủa, trừ phi đối phương đối với kia cấu thành uy hiếp. Ngươi là cái gì yêu tinh? Nhị Mao có chút tin, cái kia linh đường bên ngoài liền là phân mộ trong có không ít hoàng tử lang, ngươi lại họ Hoàng, không phải là hoàng tử lang a? Ồ, Hoàng Thất vẻ mặt ghét bỏ, cái loại này dơ bẩn chuột thế hệ coi như là độ kiếp hóa người, cũng không có khả năng giống như ta như vậy để mắt. Ngươi không phải là hồ ly tinh a? Nhị Mao lại hỏi. Không phải, Hoàng Thất lắc đầu, hồ ly hóa người phần lớn thân hình thấp bé, ngươi xem ta cái này thon dài đùi ngọc, thước tha dáng người, tại sao có thể là hồ ly? Nhị Mao bị Hoàng Thất chọc cười, không biết xấu hổ ta đã thấy, giống như ngươi như vậy không biết xấu hổ ta đây còn là lần đầu gặp phải. Ha ha. Hoàng Thất cũng cười. Ai, nói thật, ý thuật của ngươi đến tột cùng là ai dạy? Nhị Mao lại hỏi. Ừ, nói như thế nào nửa ngày, ngươi lại lượn quanh đi trở về, Hoàng Thất có chút không kiên nhẫn được nữa, ta nói ta dùng chính là pháp thuật, không phải ý thuật, ta cũng không phải là người, ta là thành tinh dị loại. Ngươi là cái gì dị loại? Nhị Mao lại dao động. Đừng hỏi, nói ngươi cũng không biết. Hoàng Thất thuận miệng nói ra. Những năm này ta vào Nam ra Bắc không chờ Nhị Mao nói xong, Hoàng Thất liền ngắt lời hắn lời nói, cái gì vào Nam ra Bắc, ngươi coi như là lên trời xuống đất, ngươi cũng không biết. Vì cái gì? Nhị Mao hỏi. Bởi vì thừa hoàng nhất tộc chỉ còn lại mình ta. Hoàng Thất thuận miệng nói ra. Thừa hoàng là cái gì? Nhị Mao truy vấn. Ngươi xem a, ta coi như là nói ngươi cũng không biết. Hoàng Thất nói đến chỗ này cảnh giác nhìn quanh, việc này liên quan tính mệnh, chỉ có thể chính ngươi biết được, tuyệt đối không thể khiến người khác biết rõ. Nhị Mao mặc dù trong lòng nghi ngờ, lại không chịu nổi Hoàng Thất vẻ mặt trịnh trọng. Hoàng Thất như vậy thần tình cũng không giống như là ở nói dối nói giỡn. Yêu tinh đều có nguyên hình, ngươi cũng có thể hiện ra nguyên hình. Nhị Mao có nhiều khẩn trương. Đương nhiên có thể. Hoàng Thất gật đầu. Không đúng, Nhị Mao lắc đầu, truyền thuyết yêu tinh uống nhiều quá cũng sẽ hiện ra nguyên hình, ngươi uống rượu say làm sao không biết ra nguyên hình? Ta lại không say đến mức thần thức không rõ ràng. Hoàng Thất nói ra. Nhị Mao suy nghĩ một chút, cảm giác Hoàng Thất nói có đạo lý, lập tức lại nói, vậy ngươi hiện ra nguyên hình ta xem một chút. Ta không. Hoàng Thất nghiêng đầu. Vì cái gì? Cũng nên khiến ta mắt thấy mới là thật a. Nhị Mao nói ra. Tư ẩn làm sao có thể đơn giản bày ra ngoài? Hoàng Thất nhìn Nhị Mao một cái, ngươi cởi toàn quần áo cho ta xem nhìn, ta liền hiện ra nguyên hình khiến ngươi xem một chút. Thấy Nhị Mao lòng tràn đầy nghi hoặc, Hoàng Thất có nhiều không đành lòng, ta nếu thật là dị loại, ngươi sẽ hay không cự tuyệt ta ở ngoài nàng giảm? Sẽ không. Nhị Mao lắc đầu liên tục, người có tốt xấu, yêu tinh cũng có tốt xấu, coi như là ngươi là yêu tinh, chúng ta cũng là hảo hữu chí giao. Đây chính là ngươi nói. Hoàng Thất nói qua đưa tay phải ra, đến, cho ta sửa sửa móng chân. Nhị Mao ngây người, ngạc nhiên trố mắt, lông mao dựng đứng. Hoàng Thất rôi ra vậy mà không phải tay người, mà là một cái tinh xảo nhỏ móng. Chương 32, giống như đã từng quen biết chương 32, giống như đã từng quen biết những năm này Nhị Mao sửa qua vô số móng ngựa cùng móng lửa, chỉ liếc một cái liền nhìn ra Hoàng Thất lộ ra cái này chỉ móng không phải là móng ngựa cũng không phải là móng lửa, bởi vì bất kể là móng ngựa còn là móng lửa đều là nhất thể, mà Hoàng Thất lộ ra móng thì chia làm hai bộ phận, cùng lộc cùng dê ngón chân có chút tương tự, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, bởi vì lộc cùng dê ngón chân không đẹp móng chân, nhưng cái này chỉ mà có. Mặc dù Hoàng Thất trước đây nhiều lần nói qua bản thân không phải người, nhưng Nhị Mao cho rằng nàng đang nói giỡn, chưa từng nghĩ Hoàng Thất thật không phải là người. Chứng kiến móng chân trong nháy mắt Nhị Mao liền bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải cưỡng ép khống chế, lúc này sợ là đã kinh hô chu lên, chạy trối chết. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó, Nhị Mao hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Hoàng Thất. Nếu như Hoàng Thất lúc này lộ ra cái gì thú đầu, Nhị Mao nhất định sẽ bị dọa ngất đi, cũng may hắn thấy vẫn là Hoàng Thất mỹ mạo khuôn mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Nhị Mao từ Hoàng Thất trong mắt thấy được mãnh liệt khẩn trương cùng thất vọng, Hoàng Thất loại này ánh mắt làm cho hắn trong nháy mắt liền ổn định tâm thần. Hoàng Thất lần này thẳng thắn đối đãi cẩn thận lớn dũng khí, lúc này Hoàng Thất sợ nhất liền là bị hắn ghét bỏ cùng sợ hãi. Nhị Mao những năm này theo người quẻ vào Nam ra Bắc, đã trải qua quá nhiều chuyện, sớm đã học xong thủy cơ ứng biến, ổn định tâm thần sau đó lập tức điều chỉnh ánh mắt cùng biểu tình, đem nguyên bản hoảng sợ cùng sợ hãi biến thành khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Cái này hai loại biểu tình là rất tương tự, nhưng sau lưng hàm nghĩa nhưng là một trời một vực, người phía trước là cực độ bài xích sợ hãi, mà người sau thì là sự tình phát sinh đột nhiên kinh ngạc. Bởi vì cái này hai loại biểu tình vô cùng tương tự, Hoàng Thất liền không phát giác được Nhị Mao theo bản năng hoảng sợ, cho rằng hắn là ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, trong lòng có nhiều vui mừng, mà Nhị Mao kế tiếp câu kia ngươi thật không phải người thì càng làm nàng như chút được cái nặng. Có sợ không? Hoàng Thất trong tươi cười có nhiều thất vọng. Có chút. Nhị Mao cười có chút gượng ép. Hoàng Thất cười nói, ha ha, ngươi là gan quả thực không nhỏ, đổi thành người khác chỉ sợ sớm bị dọa tiểu. Thấy Hoàng Thất nói như vậy, Nhị Mao cũng không hề tận lực giả trang, may mắn trước ngươi cùng ta bắt chuyện qua, không như thế tình lình đến như vậy một ra, ta nhất định sẽ bị ngươi dọa chạy. Nhị Mao phản ứng làm cho Hoàng Thất rất là vui mừng, mỉm cười, một lần nữa hóa móng là tay. Nhị Mao lúc này cũng triệt để ổn định tâm thần, ngươi biến trở về đến đây đi, ngươi móng chân thật sự cần sửa sửa. Hoàng Thất không nghĩ tới Nhị Mao sẽ có đây vừa nói, ngay tại kia chần chờ do dự lúc, Nhị Mao đã móc ra kia bao lớn nhỏ không đều đạo cụ. Ngươi thật không sợ? Hoàng Thất nghiêng đầu hỏi. Nhị Mao hướng đống lửa trong chấm tuổi, ta lại không phải người ngu, làm sao có thể không sợ, chẳng qua ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không hại ta. Kia cũng khó mà nói, Hoàng Thất cười xấu, vạn nhất ta thú tính đại phát, ha 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 cái giám nha. Nhị Mao triển khai đao túi, lấy ra một bả dao cạo, đem móng đưa qua đến. Thực sự a? Hoàng Thất hỏi. Thực sự, Nhị Mao nói ra, ngươi móng sớm nên sửa. Thấy Nhị Mao kiên trì, Hoàng Thất liền lại lần nữa đưa tay phải ra, xác thực nói là phía bên phải móng trước, lấy tay cổ tay là giới, cổ tay trở lên là trắng như tuyết cánh tay, cổ tay phía dưới thì là mang lông móng. Nhị Mao cũng không chậm trễ, nhờ ánh lửa một trận gọn tước sửa mài, tốt rồi, đổi xuống một cái. Hoàng Thất biến trở về tay phải, tường tận xem xét sau đó thật là thỏa mãn, ha 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 ha, ngươi thật đúng là khéo tay, ta càng ngày càng thích ngươi. Nhị Mao kéo qua Hoàng Thất tay trái, thúc giục nàng biến hóa, sau đó tiếp tục bận rộn, nhìn cái này móng lớn nhỏ, ngươi nguyên hình hẳn là cùng lửa không sai biệt lắm. Ngươi mới cùng lửa không sai biệt lắm đây. Hoàng Thất cười mắng. Ta nói chính là cái thân hình, Nhị Mao thuận miệng nói ra, như ngươi loại này móng thông thường am hiểu chạy nhanh, đã có lộc linh hoạt, cũng có ngựa sức chịu đựng. Ha ha, ngươi còn có thể nhìn ra cái gì đến? Hoàng Thất hỏi. Nhị Mao bận rộn đồng thời mở miệng nói ra, chắc không được trên người của ngươi có cỗ mùi vị đây, ta hiện tại nghĩ tới, cái này cỗ mùi vị có điểm giống xạ hương, ngươi hẳn là cùng lộc có chút thân thích. Nói hưu nói bựa, Hoàng Thất nói ra, chỉ có được xạ mới có xạ hương, ta là cái, chỗ nào đến xạ hương. Hơn nữa, ta cùng lộc cũng không phải là họ hàng xa, chúng ta thừa hoàng tự thành nhất tộc, ở vào khoảng giữa chim bay cá nhảy tầm đó. Ở vào khoảng giữa chim bay cá nhảy tầm đó là có ý gì? Nhị Mao không hiểu. Chính là chúng ta chẳng những giỏi về chạy nhanh, còn có thể vỗ cánh bay lượn. Hoàng Thất nói ra. À, ngươi còn có thể bay. Nhị Mao cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên có thể, hoàng đế ngươi có biết hay không? Hoàng thất hỏi. Hoàng đế người nào không biết? Nhị Mao thuận miệng nói ra. Hoàng đế còn sống thời điểm, tổ tiên liền từng là tọa kỵ của hắn. Hoàng thất nói ra. Nhị Mao lúc này đã triệt để trầm tĩnh lại, nếu không ngươi hiện ra nguyên hình à, khiến ta thật tốt nhìn một chút. Có thể nha, ngươi đem quần áo cùng quần cởi, cũng làm cho ta thật tốt nhìn một chút ngươi. Hoàng thất biết môi, khiến ngươi xem một chút tay chân cũng liền được, còn nghĩ nhìn nguyên hình, ngươi còn nghĩ nhìn cái gì? Nhị Mao thu đao rụt tay lại, tốt rồi, đổi mong sau. Hoàng thất bất mãn nhìn hắn, ngươi có thể nói hay không nói nhân thoại? Cái này gọi là chân. Tốt, đổi chân phải. Nhị Mao vô tức gọi xuống móng mảnh. Ngươi đừng lãng phí à, Hoàng thất nói ra, đem cái này chút ít móng chân thu lại, sát thuốc sau đó đút cho ta nguyệt, có thể kéo dài tuổi thọ của nó. Thật hay giả? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Đương nhiên là thật sự, Hoàng thất ngửa ra sau nhấc chân, thừa hoàng nhất tộc chính là thượng cổ thần thú, trời sinh vạn thọ linh thể, trên người chúng ta bất kỳ vật gì cũng có thể kéo dài tánh mạng duyên thọ. Đợi Hoàng thất đưa chân, Nhị Mao cái này mới phát hiện giày của nàng cũng là ngón chân biến hóa mà đến, ôi chao, nguyên lai giày của ngươi cũng là biến ra nha, chắc không được đi nhiều ngày như vậy, y phục của ngươi còn là như vậy sạch sẽ. Có phải hay không y phục của ngươi cũng là của ngươi da lông biến thành? Hậu chi hậu giác. Hoàng thất ngẩng lên không thoải mái, dứt khoát nằm xuống. Nhị Mao bưng lấy Hoàng thất chân phải tiếp tục xuống đao, ta còn là không đủ cẩn thận, kỳ thật trước ngươi hiện lộ qua quá nhiều manh mối, ngươi thích ăn muối, còn không ăn thịt nói đến chỗ này, Nhị Mao đông nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, lao đầu kia bắt ngươi có phải hay không biết rõ ngươi là cái gì nha? Đúng, Hoàng thất tiếp lời, cái kia lão thuật sĩ vẫn còn có chút kiến thức, vậy mà khám phá thân phận của ta, ta vốn tưởng rằng trên đời không người có thể nhận ra ta. Nhớ lại trước chi tiết, Nhị Mao tức thì bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn không phải dâm tặc, hắn bắt ngươi cũng không phải là vì phi lễ ngươi, mà là vì giết ngươi, hắn đem ngươi cũng treo ngược lên, là vì thả máu của ngươi. Ha ha, ngươi mới biết được à? Hoàng thất cười to, hắn quần áo chỉnh tề, làm sao có thể phi lễ ta? Hơn nữa, hắn đều bao nhiêu tuổi, làm sao có như vậy tâm tư? Ta đây chẳng phải là giết nhầm người? Nhị Mao nói ra. Ngươi không giết hắn, ta thì phải chết. Hoàng thất nói ra. Nhị Mao bất đắc dĩ thở dài, chuyển mở miệng nói ra, ngươi sau này cũng đừng mọi nơi rêu rao, lại dẫn tới người khác tới bắt ngươi. Kỳ thực ta rất cẩn thận, chứ ngươi ra, không người biết rõ ta là cái gì. Hoàng thất nói ra. Ngươi vì cái gì như vậy tín nhiệm ta? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Hoàng thất lắc đầu, không biết, lần đầu gặp ngươi, ta liền cảm giác rất là quen thuộc, kỳ thực ta xuất sơn đã có đã hơn 2 tháng, cũng đã gặp rất nhiều người, nhưng những người kia trong mắt của ta không khỏi là tâm thuật bất chính, khuôn mặt đáng ghét, chỉ có ngươi khiến ta cảm giác rất là thân cận. Ngươi xuất sơn trước ở nơi nào? Nhị Mao hỏi. Tây Hoàng à, Hoàng thất đưa tay tây chỉ, chúng ta thừa hoàng nhất tộc đời đời kiếp kiếp đều ở tại đó. Vậy chúng ta trước không có khả năng gặp qua, Nhị Mao nói ra, ta chưa từng đi qua Tây Hoàng. Hoàng thất nói ra, đúng vậy à, xuất sơn trước ta đã thấy người cũng không nhiều, ta cũng không hiểu nổi vì cái gì sẽ đối với khí tức của ngươi cảm giác quen thuộc. Nga, ngươi nói quen thuộc là chỉ khí tức, không phải bộ dạng a? Nhị Mao hỏi. Đúng, Hoàng thất nói ra, chúng ta dị loại có thể ngửi ngửi đến nhân loại các ngươi ngửi ngửi không đến khí tức, người hình dạng có thể thay đổi, nhưng khí tức sẽ không. Nhị Mao vô vô Hoàng thất chân phải, tốt rồi, đổi một cái khác. Đợi Hoàng thất duỗi ra chân trái, Nhị Mao tiếp tục cầm đao bận rộn, ngươi không thành thật trong núi lợi, chạy ra ngoài làm gì? Hoàng thất nói ra, người là vạn vật linh trưởng, trời sinh đầy đủ thất hiếu, ta đối với các ngươi rất là hiếu kỳ, 2 tháng trước ta vừa mới vượt qua thiên kiếp, có thể biến ảo hình người lập tức liền chạy ra khỏi tới. Ngươi có thể đừng có chạy lung tung, lần này trở về đừng đi ra ngoài nữa, Nhị Mao nói ra, bên ngoài so ngươi nghĩ giống như muốn nguy hiểm, người xấu rất nhiều đấy. Ngươi cho rằng trong núi liền thái bình à? Hoàng thất nói ra, cái gì ác long mãnh hổ, cự quái hung thú, thật là khó lòng phòng bị. Ngươi không phải có thể chạy biết bay sao, làm sao còn có thiên địch? Nhị Mao hỏi. Lời này nói, ta không thể một mực chạy bay thẳng đến a, cũng nên kiếm ăn ngủ gần, ngay tại ta độ kiếp mấy tháng trước, suýt nữa lại bị kia bạch hổ cho Hoàng thất nói đến chỗ này liền không còn nói tiếp. Nhị Mao không biết nàng vì sao đống nhiên ý miệng, liền thuận miệng hỏi, thế nào à nha? Ta nhớ ra rồi. Hoàng thất đống nhiên chống tay đứng dậy, trực câu câu nhìn xem Nhị Mao. Ta nghĩ lên là cảm giác gì khí tức của ngươi rất quen thuộc. Hoàng thất nói ra, khí tức của ngươi rất giống ta nhận biết một người. Người nào nào? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Ân nhân cứu mạng của ta, Hoàng thất nói ra, sớm mấy năm ta suýt nữa mất mạng miệng hổ, trong lúc nguy cấp xuất hiện một đám người, bọn họ liên thủ khốn trụ bạch hổ, đem ta đem thả rớt, khí tức của ngươi rất giống cái kia cho ta xoa thuốc người. Bọn họ đều là người nào nào? Nhị Mao rất là hiếu kỳ. Hoàng thất nói ra, quần áo bọn hắn hoa lệ, áo giáp trong người, hẳn là quan phủ người. A, Nhị Mao cúi đầu bận rộn, không lại đặt câu hỏi. Người kia hẳn là phụ thân của ngươi, trừ phi trực hệ huyết thống, bằng không khí tức không có khả năng như thế tương tự. Hoàng thất nhíu mày. Ha 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 ha, chương 33. Thành thật với nhau chương 33. Thành thật với nhau thấy Nhị Mao cười to không chỉ, Hoàng thất nghiêng đầu nhíu mày, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi nói lưu nói vượng. Nhị Mao thu hồi dao cạo, vô vô đã sửa tốt móng, tốt rồi. Hoàng thất biến trở về chân trái, ngồi xếp bằng tốt, ta không có nói hiệu nói bượng, ta nói đều là thật sự, trừ phi phụ tử, bằng không khí tức của các ngươi không có khả năng như thế tương tự. Nhị Mao chỉnh đốn lấy lớn nhỏ không đều giao cạo, ngươi khẳng định lầm, phụ thân ta là Thành Châu một cái ngư dân, sớm mấy năm gió lớn tuổi đổ phong ở, phụ mẫu ta còn có ta ca ca đều bị đập chết. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không sai. Hoàng thất chính xác nói ra. Nhị Mao bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trong ngực móc ra bản thân hộ tịch văn thư đưa tới, chính ngươi nhìn. Cái gì vậy? Hoàng thất nhíu mày. Ta hộ tịch văn thư. Nhị Mao nói ra. Ta nào biết chữ a? Hoàng thất ngượng ngùng. Không có việc gì, ta đọc cho ngươi nghe. Nhị Mao nhờ ánh lửa, đem văn thư lên nội dung một chữ không lọt đọc ra ngoài. Đợi Nhị Mao đọc xong, Hoàng thất nghiêng đầu suy nghĩ, chốc lát sau chính xác nói ra, cái này Lý Thuyên Trụ nhất định không phải cha ngươi, chuyện này hẳn là ra tại mẹ ngươi trên thân, chứ ngươi ra cha, nàng còn có đàn ông khác. Nhị Mao lúc này chính tại chỉnh đốn được cạo đến móng chân mạnh vụn, nghe được Hoàng thất ngôn ngữ, tức thì sắc mặt đại biến. Hoàng thất mặc dù giàu hoạt thông minh, cũng không thông nhân tình, đáng tiếc mẹ ngươi cũng đã chết, không như thế nàng nhất định biết rõ nội tình. Nhị Mao lúc đầu vốn đã nhịn không được nghĩ muốn nổi giận, mắt thấy Hoàng thất chửi rủa bản thân thân sinh lại vẻ mặt không tự biết, cũng lời hướng nàng nổi giận, ngươi còn là tranh thủ thời gian hồi sơn trong đi à, ở bên ngoài ngươi sớm muộn bị người đánh chết. Hoàng thất vẻ mặt vô tội, ta đây đều là vì ngươi tốt, ngươi không thể ngay cả mình cha ruột là ai cũng không biết à. Ta đây hai lớn lên giống hay không đâu? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Hoàng thất nghiêng đầu nhìn một chút Nhị Mao, không phải rất giống. Đó không phải là, đi, đi, đừng nói linh tinh. Nhị Mao cầm qua nấu cơm nồi sắt, đem Hoàng thất được cạo đến móng chân đưa vào trong đó, chuyển rót nước trong, không đến trên lửa. Ánh mắt của ngươi cùng hắn còn là rất giống, Hoàng thất nói ra, địa phương khác không giống cũng rất bình thường à, nhi tử tướng mạo thông thường theo mẹ. Nhị Mao chẳng muốn cùng nàng nói bậy, xoay người đi đến bụi cỏ túi thân xem xét, Tam Nguyệt chỉ xuống hai cái này cho con, nhìn điệu bộ này kế tiếp cũng sẽ không lại xuống. Xem xét qua Tam Nguyệt tình hình, Nhị Mao bắt đầu từ phụ cận béo gọn dây leo, hắn sẽ biên soạn, rổ, chuẩn bị biên cái soạn, rổ con chó con lên đường, cũng không thể một mực dừng lại nơi này, đợi cho chó con thai sữa. Đợi Nhị Mao cầm lấy một bó dây leo một lần nữa trở lại bên cạnh đống lửa. Hoàng thất vẫn cứ cao mày, một bộ khổ tư không thể giải thích nghi hoặc thật tình. Ta thật sự sẽ không lầm, ngươi được tin tưởng ta. Hoàng thất nói ra. Nhị Mao cúi đầu bận rộn, ân, ta tin tưởng ngươi. Hoàng thất tự nhiên biết do Nhị Mao tại thuận miệng qua loa, nhưng nàng lại không mặt khác chứng minh, bất đắc dĩ chỉ có thể liên thanh tờ giải. Chốc lát sau, Hoàng thất đống nhiên hưng phấn hô lớn, có. Nhị Mao bị nàng dọa nhẹ dựng, làm sao vội vàng hấp tấp đấy. Ta nghĩ tới, Hoàng thất nói ra, cái kia bạch hổ có lẽ có thể chứng minh ta nói chính là lời thật. Có ý tứ gì? Nhị Mao xen kẽ dây leo. Hoàng thất tiến tới Nhị Mao bên người, trước kia bọn họ chỉ là khốn trụ bạch hổ, cũng không giết nó, cũng không biết bọn họ dùng cái biện pháp gì, vậy mà thuần phục bạch hổ cũng mang đi nó, kia người cuối cùng là cưới bạch hổ rời khỏi Tây Hoang, bạch hổ đối với khí tức của hắn cũng nhất định rất tin tưởng. Nhị Mao vội vàng trong tay việc, không tiếp lời. Hoàng thất tiếp tục nói, nhiều năm sau đó cái kia bạch hổ lại bản thân chạy trở lại, chúng ta chỉ cần tìm được nó, xem nó cắn không cắn ngươi là được rồi. Nhị Mao dở khóc dở cười, ngươi cái này đều cái gì thối chủ ý, vạn nhất nó cắn đâu? Chúng ta có thể chạy a? Hoàng thất nói ra. Nhị Mao không chịu nổi quát tay, cút sang một bên à, ngươi mới vừa rồi còn nói vượt qua thiên kiếp trước vừa kém điểm bị nó bắt được, ngươi lại có thể chạy lại có thể bay đều không nhất định chạy thoát, ta lại không thể chạy lại không biết bay, vạn nhất nó cắn ta, ta không là chết chắc. Chắc là cảm giác Nhị Mao nói có đạo lý, Hoàng thất không nói thêm gì nữa, rũ cục lấy đầu tiếp tục sầu mượn. Nhị Mao thiêu đốt dây leo tiếp tục biên cắm vào, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng ta thật sự cùng hắn không quan hệ, người cả thôn đều có thể chứng minh ta xuất thân. Đó chính là người cả thôn đều sai rồi, Hoàng thất có chút cấp bách, ngươi làm sao cũng không tin ta đâu. Tốt tốt tốt, coi như là ngươi nói rất đúng, ta cũng không dám đến gần bạch hổ. Nhị Mao nói ra, các ngươi Tây Hoang hẳn là không chỉ một bạch hổ à? Vạn nhất chúng ta tìm được không phải ngươi nói cái kia, ngươi chịu đợi đến thay ta nhặt xác à? Hoàng thất nói ra, Tây Hoang quả thực không chỉ một bạch hổ, thế nhưng bạch hổ lớn nhất, hơn nữa nó còn mù một con mắt, rất tốt phân biệt đấy. Mắt thấy Hoàng thất bướng bỉnh nhiệt tình lên đây, Nhị Mao chỉ có thể qua loa trấn an, được, chuyện này ta nhớ kỹ rồi, sau này có cơ hội chúng ta đi nghiệm chứng một cái. Nghe Nhị Mao nói như vậy, Hoàng thất lúc này mới gác lại việc này, lại mở chủ đề, ngươi muốn tại Huyền Vân Tông đợi bao lâu? Không biết, Nhị Mao lắc đầu, người ta có thu hay không ta còn không nhất định đây, nếu như không thu, ta một ngày cũng đợi không được. A Hoàng thất gật đầu. Ngươi đi qua Huyền Vân Tông sao? Nhị Mao hỏi. Không đi qua, Hoàng thất lắc đầu, chẳng qua ta xuất sơn sau đó nghe người ta nói đến qua Huyền Vân Tông, Huyền Vân Tông sớm tại nhiều năm trước liền lùi bại, ngươi đi chỉ sợ cũng học không đến cái gì pháp thuật. Nhị Mao nói ra, đều đi đến nơi này, cũng không thể giữa đường trở về nữa, làm sao cũng phải đi xem. Được, ta cùng ngươi đi. Hoàng thất nói ra. Không cần, không cần, Nhị Mao lắc đầu liên tục, ngươi nên làm thì làm đi à. Không cần phụng bồi ta, ta có thể tìm tới địa phương. Không có việc gì, Hoàng thất nói ra, ta vốn chính là ra ngoài mù đi dạo, sau này ngươi đi học pháp thuật, ta liền tại chung quanh đi dạo, trong lúc rảnh rỗi liền đi tìm người chơi. Nhị Mao lắc đầu nói ra, ngươi cũng đừng chạy loạn khắp nơi, tranh thủ thời gian hồi sơn trong đi à, bên ngoài người xấu quá nhiều, ngươi luôn luôn xuất đầu lộ diện, sớm muộn bị người hại. Ngươi nói rất đúng, Hoàng thất nói ra, bên ngoài người xấu quả thực rất nhiều, chẳng qua trong núi sâu cũng không an toàn, sau này ta ngay tại Tây Hoang bên bờ đợi, nơi đó là an toàn nhất đấy. Cảm giác Hoàng thất nói xác thực có đạo lý, Nhị Mao liền gật đầu. Cũng được. Mắt thấy Nhị Mao mang về dây leo sắp sử dụng hết, Hoàng thất liền ra ngoài giúp hắn kéo hồi một bó, sau đó ngồi ở bên cạnh đống lửa cùng hắn tán gẫu nói chuyện. Người què vẫn còn ở thời điểm, hai người đã từng gặp phải qua một cái nhập thân thi thể dị loại, Nhị Mao nghĩ lên việc này, liền hỏi thăm có phải hay không thần linh bị phong ấn sau đó, thế gian yêu tà quỷ mị liền không còn cố kỵ, bắt đầu tùy ý làm ác. Hoàng thất trả lời là nàng sở dĩ xuất sơn du ngoạn, chỉ là bởi vì chính mình vượt qua thiên kiếp có thể biến ảo hình người, cùng thần linh bị phong không quan hệ chút nào, thần linh bị phong một chuyện nàng còn là xuất sơn sau đó mới nghe người ta nói đến đấy. Đối với thần linh bị phong ấn, Hoàng thất thái độ cùng Mẹ Thiên Cương đám người có chỗ tương tự, nàng cũng không thích thần linh, bởi vì thần linh đối đãi dị loại thái độ cùng đối đãi thế nhân thái độ là giống nhau, đều là nô dịch các bách, quyền sinh sát trong tay, thần linh chẳng những sẽ cưỡng bức thế nhân hiến tế cung phụng, còn sẽ tùy ý săn giết dị loại, lấy long gan phượng thủy, tinh thần lộc thai tiêu thụ hưởng dụng. Hai người một mực cho tới quá nửa đêm mới nằm nghỉ ngơi, trải qua nửa đêm tán gẫu, Nhị Mao phát hiện hoàng thất cũng không phải là cái gì cũng biết, nàng xuống núi cái này hơn 2 tháng một mực ở Lương Châu đi loanh quanh, cũng không hướng nơi xa đi, đối với bên ngoài phát sinh sự tình nàng biết rõ cũng rất có hạn, bởi vì tiếp xúc người cũng không nhiều, đối với nhân tình thế sự cũng không phải là vô cùng tinh thông, nhưng nàng dù sao sống nhiều năm như vậy, nhân tình thế sự bên ngoài sự tình nàng vẫn có chút hiểu rõ, nhất là đối với trong núi thảo mộc cầm thú cùng quý hiếm linh vật càng là thuộc như lòng bàn tay. Ngày kế tiếp, hai người cũng không nóng lòng khởi hành, một là ta nguyệt hậu sản thân thể hư, hai là sọt còn không có biến tốt. Mặt trời lên cao sau đó, Nhị Mao đem đã ngội dược thang đút cho Tam Nguyệt, thừa cơ lấy ra chó con lại lần nữa quan sát. Hoàng thất trước đã từng nói hai cái này chó con có phụ thân là sói được mà không phải chó được, sự thật cũng xác nhận hoàng thất lời nói, đây thật là hai cái sói con, cùng bình thường chó con so sánh với, chúng nó cái thân hình càng lớn, miệng càng nhọn, chân cũng càng dài. Tín nhiệm một khi thành lập liền sẽ không dễ dàng dao động, Nhị Mao cũng không nghi ngờ hoàng thất móng chân có thể vì Tam Nguyệt kéo dài tuổi thọ, chẳng qua hắn cũng không có hỏi tới tường tình, bởi vì hắn đối với hoàng thất không có bất kỳ tư tâm ý đồ, chỉ đem hoàng thất coi là một cái ý hợp tâm đầu bằng hữu. Biên tạo soạn thời điểm, hai người tiếp tục nói nhăng nói cội, Nhị Mao đối với hoàng thất hiếu kỳ vượt xa hoàng thất đối với hắn hiếu kỳ hoàng thất trừ cái này bức gương mặt, còn có thể hay không biến hóa bộ dạng khác, hoàng thất chỉ nói bản thân chỉ có thể biến thành cái dạng này, trước mắt thân hình cùng tướng mạo cũng không phải là bắt chước người khác, mà là vượt qua thiên kiếp, đầy đủ thất khiếu sau đó tự nhiên thiên thành. Nhị Mao lại hỏi hoàng thất trong núi có hay không dị loại bằng hữu, hoàng thất trả lời núi trong dị loại đều có cố định hoạt động khu vực, sẽ rất ít đặt chân người khác lãnh địa, mà các nàng thừa hoàng nhất tộc lại chỉ còn lại chính nàng, vì vậy những năm này nàng một mực một mình sinh hoạt tại Tây Hoang trong núi sâu. Hỏi hoàng thất danh tự tồn tại, hoàng thất chỉ nói cuộc sống mình địa phương tên là Thất Tinh Cốc, nàng liền tùy ý lấy cái chữ thất làm là tên của mình. Buổi chiều giờ thân, Nhị Mao đem Tam Nguyệt cùng chó con cùng nhau cất vào sọt, mắt thấy Nhị Mao lưng meo không tiện, hoàng thất liền chủ động cong lên chiếu cùng hành lý. "Ai, ngươi không phải nói ngươi có thể chạy biết bay sao?" Nhị Mao cười hỏi. Hoàng thất nghiêng đầu nhìn hắn, cười như vậy giả, "Ngươi muốn làm gì? Đi bộ quá mức mệt nhọc, nếu không ngươi chở ta đoạn đường." Nhị Mao cười làm lãnh thương nghị. "Ngươi nghĩ cưới ta?" Hoàng thất nhếch môi. "Ha ha, kia phải xem ngươi có nguyện ý hay không." Lan chương 34, hảo tâm việc xấu chương 34, hảo tâm việc xấu mắt thấy hoàng thất thái độ kiên quyết, Nhị Mao cũng không dây dưa, dù sao hắn chỉ là thuận miệng nói, cũng không phải thật sự nghĩ muốn cưới nàng. Lần nữa lên đường, Nhị Mao tâm tình sảng khoái, đi lại nhẹ nhàng, có hoàng thất cái yêu tinh này đồng hành, bình thường sơn tặc bọn cướp lại cũng không đủ gây sợ, mặc dù hoàng thất cũng không kỹ càng nói mình sẽ cái gì pháp thuật, nhưng chỉ cần hơi chút có điểm đạo hạnh, đối phó cái sơn tặc cùng bọn cướp nhất định là dư xài đấy. Nhị Mao đau lòng Tam Nguyệt vừa mới sinh sản, có lòng cong nó đi, thế nhưng Tam Nguyệt luôn luôn nhảy xuống, mấy lần thử nghiệm không có kết quả. Hắn cũng liền không hề miễn cưỡng, chỉ con hai cái chó con, tùy ý Tam Nguyệt cùng tại sau lưng. Nhị Mao nguyên bản cảm khái chó cùng người thực không giống nhau, vừa mới sinh sản liền có thể xuống đất chạy loạn, nghĩ đến chỗ này đoạn đột nhiên nghĩ đến hoàng thất cũng làm ái, ai, ngươi cũng không cần ở cứ sao. Ngươi nói cái gì? Hoàng thất nhíu mày quay đầu. Nhị Mao đổi cái hỏi biện pháp, ta nói ngươi sinh sản hay chưa? Hoàng thất có nhiều ghét bỏ, ngươi có phải hay không đốc? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta cái này nhất tộc chỉ còn lại chính mình, không có gì tính, ta đi đâu sinh con đây? Người nào nói không có đồng tộc khác giới không thể sinh con? Nhị Mao thuận miệng nói ra, ngươi xem Tam Nguyệt mặc dù là chó, nhưng nó có thể cùng sói phối, ngựa cũng có thể cùng lửa phối, chứ làm sao không phát hiện ngươi nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Hoàng thất vẻ mặt chán ghét. Nhị Mao không có ý kiến, trước kia không phải không quen biết sao, ta cũng không ý tứ gì khác, liền là hiếu kỳ. Mắt thấy Hoàng thất mặt mũi tràn đầy nộ khí, Nhị Mao vội vàng hối lộ để mù, ngươi liền giải thích cho ta giải thích à? Đến phía trước huyện thành, ta mời ngươi uống rượu. Nhị Mao nói xong, Hoàng thất có lòng giả bộ bất vi sở động, thế nhưng nàng đích xác thích uống rượu, mấy phen thử nghiệm cuối cùng vẫn còn nhe răng thoải mái. Ta không cùng khác giới thân cận qua, càng không có sinh sản qua, dùng lời của các ngươi nói liền là còn quê nữ. Hơn 3.000 tuổi lao thái bà, còn quê nữ. Nhị Mao cười xấu chế nhạo. Hoàng thất có tâm phản bác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra phù hợp lý do thoái thác, chỉ có thể hung dữ nhìn hắn một cái. Nhưng vào lúc này, đằng sau truyền đến tiếng vó ngựa, Nhị Mao nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy mấy cái quần áo hoa lệ nam tử trẻ tuổi chính từ phía đông cưỡi ngựa đến gần. Có hoàng thất đồng hành, Nhị Mao cũng lại không ưu tâm thấp thỏm, để tâm che mật, chỉ là nhìn đối phương một cái liền thu hồi tầm mắt tiếp tục đi đường. Chưa từng nghĩ đám người kia đi tới phụ cận vậy mà tìm ngựa dừng lại, đứng đầu cầm y nam tử trở mình xuống ngựa, hướng hoàng thất ôm quyền hành lễ, vị cô nương này, tại hạ hữu lễ. Hoàng thất ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, không tiếp lời. Hoàng thất lãnh đạm làm đối phương hơi có lung túng, nhưng lập tức lại kiên trì tiếp tục nói, cô nương không nên hiểu lầm, tại hạ quy cầu, từ châu người, chuyến này chính là đi đến Huyền Vân Tông bái sư học nghệ, chỉ vì nhân sinh địa sơ, không rõ con đường, vì vậy mới có thể đường đột ngừng chân, mạo muội hỏi đường. Hoàng thất thuận miệng nói ra, phía trước giao lộ hướng năm rẽ, 200 dặm sau lại hướng đông 200 dặm, các ngươi đến chỗ ấy tìm thêm người hỏi thăm a. Đa tạ cô nương, cẩm y nam tử hào hoa phong nhã, xin hỏi cô nương muốn đi về nơi đâu? Nếu là tiện đường, không ngại đồng hành. Không tiện đường. Hoàng thất mặt không biểu tình. Cẩm y nam tử lôi kéo làm quen không thành, có nhiều lúng túng, mặc dù không cam lòng lại cũng chỉ có thể trở mình lên ngựa, hợp lực rời đi. Đợi chúng nhân đi xa, Nhị Mao mở miệng nói ra, ngươi lừa gạt người ta làm gì vậy? Làm sao ngươi biết ta đang gạt hắn? Hoàng thất cười nói, ngày hôm qua ngươi còn nói không đi qua Huyền Vân Tông, ngươi căn bản không biết rõ Huyền Vân Tông tại nơi nào, Nhị Mao nói ra, hơn nữa, ngươi khiến người ta hướng nam 200 dặm lại hướng đông 200 dặm, cái này không cho hắn quay trở lại sao? Ha ha, Hoàng Thất cười to, vừa thấy hắn liền chán ghét, ra vẻ nho nhã, giả bộ, còn quy cầu, tại sao không cứ gọi quy đảng? Quy là một cái dòng họ, không phải con rùa đen con rùa. Nhị Mao giải thích, quản hắn là cái gì con rùa, Hoàng Thất thu hồi nụ cười, trở lại chuyện chính. Theo ta được biết Huyền Vân Tông là 18 huyền tông trong thực lực yếu nhất một cái, bọn họ nghĩ muốn học nghệ tại sao không đi mặt khác huyền tông, ngược lại rất xa theo Từ Châu chạy đến nơi đây đến. Ngươi nói vì cái gì? Nhị Mao hỏi ngược lại. Ta nào biết được? Hoàng Thất cất bước làm trước. Nhị Mao đi nhanh đi theo, nguy rồi, ngươi vừa rồi lừa bọn họ sớm muộn có thể hiểu được, bọn họ cũng là đi Huyền Vân Tông học nghệ, sau này ta cũng nên cùng bọn họ gặp mặt, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đem oán khí vung đến trên người ta. Ngươi sợ à nha? Hoàng Thất xem thường sỉ nhục. Đúng rồi, ta sợ muốn chết, quần đều tiểu. Nhị Mao nói ra, ha ha, chết cười ta. Hoàng Thất đấm ngực dậm chân, yên tâm đi, hắn không dám cho ngươi, không như thế ta có 1000 loại biện pháp dạy vào hắn. Nhị Mao nhíu mày nói ra, ngươi là cô nương à, cười thời điểm miệng có thể hay không đường trương lớn như vậy, đều chứng kiến cổ họng. Nhị Mao nói chưa dứt lời, vừa nói Hoàng Thất ngược lại làm tầm trọng thêm, cố ý mở miệng, khoa trương cười to, nở nụ cười vài tiếng lấy hơi không khoái, liên tiếp ho khan. Đáng đời. Nhị Mao nhìn có chút hả hê. Trước đây đi đường, Nhị Mao là e sợ cho gặp phải sơn tặc, nhưng lúc này hắn lại bức thiết hy vọng xuất hiện sơn tặc, bởi vì hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút Hoàng Thất bản lĩnh, nhìn xem nàng đến cùng sẽ cái gì pháp thuật. Chỉ tiếc không như mong muốn, dọc theo con đường này một cái sơn tặc cũng không thấy, chỉ buổi chiều gặp một đội bắt lính quan binh đối với hắn không có gì hứng thú, nhưng đối với Hoàng Thất nhưng là có nhiều thèm thuồng, cuối cùng vẫn còn từ Nhị Mao lộ ra yêu bài, nói dối lừa gạt đi quan binh. Hoàng Thất đi đường thời điểm một mực ở trái phải nhìn quanh, mới đầu Nhị Mao còn không rõ ràng cho lắm, về sau mới biết được nàng đang tìm kiếm linh vật. Quan đạo người đến người đi, hai bên đường đừng nói linh vật, coi như là thảo dược đều ít, chẳng qua Hoàng Thất tìm kiếm phạm vi cũng không phải là hai bên đường, mà là nơi xa sơn dã. Tại Nhị Mao nhìn đến cự ly xa như vậy, lại có cỏ cây ngăn che, dù là có linh vật nàng cũng nhìn không thấy, trên thực tế Hoàng Thất cũng quả thực nhìn không thấy, nhưng nàng từ núi trong sinh hoạt nhiều năm, sớm đã quen thuộc các loại linh vật sinh trưởng tập tính, cái gì loại hoàn cảnh có thể sẽ có bao nhiêu linh vật, nàng nhất thanh nhị sở. Trên đường đi Hoàng Thất thỉnh thoảng sẽ nhảy lên tiến trái phải rừng cây, đại bộ phận thời điểm cũng sẽ mang về các loại dược thảo, một ngày xuống nhiều loại linh vật cùng dược thảo đảo một bọc lớn. Bởi vì ngày đó không dọc đường huyện thành, đến buổi tối hai người chỉ có thể từ giã ngoại cắm trại. Hoàng Thất sở dĩ tìm kiếm linh vật cùng dược thảo chủ yếu là vì biến bán đổi rượu, nhưng gặp phải tốt, nàng cũng sẽ bản thân ăn. Nghĩ đến Nhị Mao học pháp thuật cũng cần tu luyện linh khí, liền lấy ra một ít đại bổ khí huyết khiến hắn ăn. Vào lúc ban đêm Nhị Mao đun như một gốc cây rất thô rễ cỏ, theo Hoàng Thất nói, vật này tên là liệt đường, chính là bổ khí thượng phẩm, trường như vậy thô ít nhất cũng phải 50 năm. Sự thật chứng minh Hoàng Thất đối với dược thảo quả thực vô cùng quen thuộc. Ăn qua liệt đường, đêm đó Nhị Mao liền cảm giác tinh lực dồi dào, toàn thân hình như có dùng không hết nhiệt tình. Hai người tùy thân mang theo lương khô nhanh đã ăn xong, Tam Nguyệt cần sữa, còn lại điểm ấy lương khô được cho nó lưu lại. Ngày kế tiếp giữa trưa hai người lại hầm một cây dài rộng rễ cỏ, thứ này so liệt đương ăn ngon. Hai mặt hỏi thăm tên thuốc, Hoàng Thất trả lời vật này tên là địa vân, cũng là bổ khí chi vật. Ăn qua địa vân, Nhị Mao cảm giác không thích hợp, toàn thân khô nóng, khí huyết sôi trào, vốn định ngủ trưa một lát, lại lật qua lật lại ngủ không được. Đợi đến mặt trời biến mất, hai người lại lần nữa khởi hành lên đường. Nhị Mao lúc này chỉ cảm thấy phấn khởi không hiểu, một đường đi nhanh đi mau cũng không cảm giác mệt nhọc, Hoàng Thất ngược lại cũng vô cùng là thoải mái. Tam Nguyệt nhưng là mệt mỏi lẻ lưỡi thở gấp gáp. Chạm vạng tối một đoạn nấu chín hà thủ ô xuống dưới, Nhị Mao triệt để không chịu nổi, trực tiếp máu mũi giàn rua. Vừa đúng cách đó không xa có điều sông nhỏ, Nhị Mao liền lấy cớ rửa sạch máu mũi vọt tới bờ sông nhảy xuống. Kỳ thực rửa sạch máu mũi là giả, giảm nhiệt lạnh máu là thực, thế nhưng mát rưởi nước sông cũng không thể tiêu trừ hắn khó chịu cùng lúng túng. Vừa đứng lên đến liền có thể nhìn ra, cực kỳ cảm thấy khó xử. Một mực không thấy Nhị Mao trở về, Hoàng Thất liền tìm đi qua. Ngươi làm sao vậy? Ngươi cho ta ăn đều là cái gì? Nhị Mao toàn thân khô nóng, hô hấp như lửa. Hà thủ ô nha, ta cũng ăn. Hoàng Thất thuận miệng nói ra. Người ăn không có chuyện, ta làm sao ăn sau đó khó thụ như vậy? Nhị Mao vốc nước rửa mặt. Hoàng Thất không lập tức tiếp lời, nàng cũng phát hiện Nhị Mao mặt đỏ tiến hai, khí huyết dâng lên, trầm ngâm một lát bừng tỉnh đại ngộ. Nguy rồi, ta quên ngươi là nam nhân. Nam nhân làm sao vậy? Nhị Mao truy vấn. Liệt đương, địa vân, hà thủ ô đều là bổ khí thượng phẩm, nhưng chúng nó cũng có thể nhiệt huyết trắng dương. Hoàng Thất nói đến chỗ này e sợ cho bị mắng, vội vàng xoay người chạy đi. Ngươi đợi đấy, ta đi cấp ngươi tìm giải dược. Mặc dù Hoàng Thất chạy mất, Nhị Mao vẫn cứ nhịn không được lớn tiếng chửi rủa, có thể khiến cái này không đáng tin cậy lão nương môn cho hại thảm. Mắng to thở hổn hển, máu mũi lại chảy, Nhị Mao chỉ có thể bụng lấy cái mũi mắng, nếu như Hoàng Thất chỉ là nhất thời chủ quan, hắn cũng sẽ không như thế tức giận, nhưng liên tiếp ba bữa ăn đều là thứ này, đừng nói mình là một nhiệt huyết phương cương tiểu tử, liền là 7-80 tuổi lão đầu tử cũng chịu không được. Từ trong nước ngâm nửa ngày, Hoàng Thất rốt cuộc đội vàng trở lại, liền canh mang lá ném tới một chuỗi nhỏ trái cây, cho ngươi giải dược. Nhị Mao đưa tay mò lên, làm sao ăn a? Lột ra, ăn bên trong hạt đậu. Hoàng Thất hô, hạt đậu, không phải là ba đậu a? Nhị Mao suy nghĩ trong tay thực vật, người cũng nhận ra dược thảo. Hoàng Thất nói ra, Hoàng Thất trả lời gián tiếp xác nhận Nhị Mao phỏng đoán, hắn chưa thấy qua ba đậu, lại nghe nói qua thứ này, cái đồ vật này ăn sẽ một mực tiêu chảy. Người nghĩ lôi chết ta nha? Nhị Mao đưa trong tay thực vật vung hướng Hoàng Thất, đổi cái này, địa hoàng cũng có thể lạnh máu. Hoàng thất lại ném tới hai khối rễ cây. Rễ cây phủ ở nước, nhị mao mò lên tẩy sạch, cắn nhai nuốt. Sự thật chứng minh địa hoàng quả thực có thể thanh tâm lạnh máu, mấy ngụm xuống dưới, nhị mao thoải mái không ít, máu mùi rất nhanh ngừng, hô hấp cũng không hề lửa nóng, dưới nước lúng túng cũng tùy theo biến mất. Chẳng qua là dược ba phần độc, lạnh máu đồng thời địa hoàng thai hại cũng rất nhanh nhẹ ra, nhị mao chỉ cảm thấy phần bụng co rút đau đớn, rời sông lấp biển. Thế nào, tốt đi một chút không? Hoàng thất quan tâm hỏi thăm. Nhị mao cố nén khó chịu, nhai răng há miệng, ta coi như là nhìn minh bạch, ngươi là quyết tâm muốn lôi chết ta nha. Ai nha, ta quên địa hoàng cũng sẽ tiêu chảy, ngươi đợi đấy, ta lại đi cho ngươi tìm thuốc giải. Hoàng thất xoay người chạy đi, đừng có gấp ha, ta rất mau trở về đến. Mau của ta, ngươi đừng trở lại. Chương 35, Huyền môn chính tông. Chương 35, Huyền môn chính tông. Đợi hoàng thất hướng đông chạy xa, nhị mao vội vàng từ phía tây lên mở, nhai răng há miệng chui vào bên cạnh bờ rừng cây. Nửa nén hương sau đó, hoàng thất cầm lấy hai quả đậu gốc vô cùng lo lắng chạy trở về. Nhị mao lúc này vẫn cứ ngâm trong nước, tinh thần mệt mỏi, thiếu khí vô lực. Tại hoàng thất rời khỏi trong khoảng thời gian này, hắn đã từ nước sông cùng rừng cây tầm đó chạy nhiều cái hiệp. Cho hoàng thất đem đậu gốc ném vào trong nước. Lúc này trời đã tối rồi, cũng may bầu trời có trăng, nhị mao mò lên kia hai gốc thực vật, mượn quang nhìn qua. À, tại sao lại là hạt đậu? Yên tâm đi, đây là bạch biển đậu, không phải ba đậu, đây là ngàn tiêu chảy đấy. Hoàng thất nói ra. Nhị mao cũng không dám lại đơn giản tin tưởng gia hỏa này, trước đây hắn chỉ cho là hoàng thất sống lâu, hiểu nhiều, thẳng đến lúc này mới biết được gia hỏa này mặc dù đối với linh vật cùng dược thảo thật là quen thuộc, lại cũng không hiểu rõ người cùng dị loại dùng dược khác biệt. Thấy nhị mao không lột kia quả đậu, hoàng thất vội vàng thúc giục, nhanh ăn đi, bạch biển đậu ngàn tiêu chảy dựng xào thấy bóng. Không cần, không cần, ta tốt hơn nhiều. Nhị mao vô lực lắc đầu, kỳ thực bụng hắn trong còn tại rời sông lấp biển, nhưng hắn cũng không dám lại đối với hoàng thất nói gì nghe nấy. Hoàng thất mặc dù quen thuộc dược tính lại cầm nắm không đúng dược lượng, cái này hạt đậu nếu ăn, hậu quả không thể biết trước. Vậy là tốt rồi, ta thực không phải cố ý. Hoàng thất ấy nấy giải thích, ta chỉ là muốn giúp ngươi hội tụ linh khí, lại quên ngươi không biết luyện khí pháp môn. Nhị mao lúc này liền cùng hoàng thất cãi nhau, khí lực cũng không có. Ta biết rõ ngươi không phải cố ý, ngươi đi về nghỉ trước, ta đợi tí nữa liền trở về. Không có việc gì, ta không mệt, ngươi đem quần cởi ra ném cho ta, ta giúp ngươi rửa. Hoàng thất nói ra. Nhị mao bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói cái gì đó, ta lại không lôi trong quần. Ngươi không cần không tốt ý tứ lăn, cúp nhanh lên giày vò đến vào lúc canh ba. Nhị mao rốt cuộc lung la lung lay về tới cắm trại địa phương. Mắt thấy đem nhị mao giày vò nửa chết nửa sống, hoàng thất rất là băn khoăn, không ngừng giải thích. Nhị mao lúc này liền thuyết thoại khí lực cũng không có, rất nhanh liền tại hoàng thất lại nhảy trong mê man ngủ đi. Thức dậy đã là buổi sáng giờ thịnh, nhị mao thân thể tốt, trước lại ăn vào đại bổ khí huyết dược vật, sau khi tỉnh lại dường như trùng sinh, đã không một chút bệnh trạng. Hoàng thất nguyên bản lòng tràn đầy áy náy, chỉ đợi nhị mao tỉnh lại liền hướng hắn nhận sai xin lỗi. Mắt thấy nhị mao sau khi tỉnh lại sinh khí dồi dào, hoàng thất lập tức đổi phó sắc mặt, ngươi thật sự là không lương tâm, ta hảo tâm cho ngươi tìm kiếm bổ khí linh vật, là chính ngươi thân thể phản thai, thụ dùng không nổi, ngược lại oán lên ta đến. Nhị mao cũng cảm giác tối hôm qua đối với nàng thái độ có chút quá phân, cũng không giải thích, được rồi, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc lên đường đi. Giữa trưa, phía trước xuất hiện một chỗ thành trì, tùy thân lương khô đã ăn xong, nhất định cần phải vào thành bổ sung. Sau khi vào thành, nhị mao đầu tiên là theo hoàng thất tìm được tiệm thuốc, đem nàng trước đào tới dược thảo linh vật bán đi, thuận tiện hỏi một cái đường, biết được lại đi trăm dặm chính là tượng quận khu vực, nhị mao liền chọn mua 5 ngày lương khô, cái này chút ít lương khô hẳn là có thể chống đỡ đến bọn họ đi đến Huyền Vân Tông. Bởi vì trước đây đã từng đáp ứng thỉnh hoàng thất uống rượu, sau đó hai người liền đi tử quán, ngay tại chọn mua rượu thời điểm, một bàn thực khách trò chuyện đưa tới nhị mao chú ý, bàn này thực khách tổng cộng có 4 người, là 3 nam 1 nữ, 4 người này không phải một đám, lẫn nhau cũng chưa quen thuộc, sở dĩ ngồi chung một bàn là vì ngẫu nhiên biết được đối phương cũng muốn đi Huyền Vân Tông bái sư học nghệ. Nơi đây rượu là dùng vo gông chứa, hoàng thất ôm vỏ rượu thúc giục nhị mao lên đường. Nhị mao lấy cớ mua dưa muối lại dừng lại chốc lát, thẳng đợi từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau nhận được bản thân cần tin tức, lúc này mới cùng hoàng thất rời khỏi tử quán. Không thích hợp. Nhị mao nhíu mày. Hả? Hoàng thất không rõ ràng cho lắm. Vừa rồi ngồi trong góc 4 người đều là đi Huyền Vân Tông bái sư học nghệ, nhị mao nói ra, ngày hôm qua chúng ta liền gặp gỡ một đám, hôm nay lại gặp phải một đám, đây là chúng ta gặp phải, không gặp phải hẳn là còn có rất nhiều, Huyền Vân Tông cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao những người này đều muốn bái nhập Huyền Vân Tông? Đúng vậy a, đúng vậy a. Hoàng thất tâm tư tất cả vò rượu lên, thậm chí không nghe rõ nhị mao nói cái gì. Mắt thấy hoàng thất vô tâm nghe chính mình nói chuyện, nhị mao cũng liền không nói thêm lời. Chẳng qua nhiều người như vậy nghĩ muốn bái nhập Huyền Vân Tông với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, bản thân không căn không đế, cũng không luyện khí cơ sở, nghĩ muốn tại rất nhiều đối thủ trong bộc lộ tài năng bị Huyền Vân Tông chọn trúng độ khó rất lớn, nếu không phải có Mệ Thiên Cương tiến cử, bản thân chỉ sợ liền nhập môn tư cách đều không có. Nghĩ đến đây, nhị mao có nhiều chán nản, dựa vào người khác tiến cử mới có thể nhập môn, làm sao cảm giác đều có chút khó chịu. Hoàng thất vừa uống liền say, tự nhiên không thể dừng lại trong thành, chỉ có thể ra khỏi thành tìm một cái an toàn yên lặng chỗ. Đợi hoàng thất tỉnh rượu, hai người lại lần nữa lên đường, ngày đó ban đêm liền tiến nhập tượng quận khu vực. Hoàng thất mặc dù sinh hoạt tại Tây Hoang, với tượng quận lại chưa quen thuộc, càng không biết Huyền Vân Tông tại nơi nào, cũng may nhị mao trước từ mấy cái thực khách nói chuyện trong đã được biết đến Huyền Vân Tông đại khái vị trí, liền men theo quan đạo một đường xuôi nam, đi nhanh 3 ngày sau đổi đường hướng tây, rốt cuộc tại ngày thứ 5 sáng sớm chạy tới Huyền Vân Tông dưới núi. Cùng đại bộ phận tông phái đồng dạng, Huyền Vân Tông cũng là dựa vào núi mà kiến tạo, đông tây bắc ba mặt đều là núi cao rừng rậm, dưới núi có một chỗ cực to quảng trường chính bắc là lên núi đường đi, sườn núi chỗ có vài chỗ cũ kỹ cung điện, đỉnh núi chỗ cao giống như còn có mấy sơn động. Đi tới dưới núi, Nhị Mao trợn tròn mắt, làm cho hắn khiếp sợ không phải núi lên cung điện phòng xá tàn phá cũ kỹ, mà là dưới núi trên quảng trường trọn vẹn tụ tập hơn 100 người, những người này đa số người trẻ tuổi, nam nữ đều có không ít người đều là cưỡi ngựa ngồi xe đến, nhìn quần áo mặc quần áo, dùng người giàu có chiếm đa số. Bởi vì nhân số rất nhiều, trên quảng trường liền kêu loạn, có người ở tụ tập trò chuyện, có người ở nhóm lửa nấu cơm, còn có người ở thanh lý trên quảng trường cỏ dại. Phía ngoài nghe đồn cũng là thật sự, Huyền Vân Tông đã xuống dốc nhiều năm, điểm này thông qua trên quảng trường thành trồng chất cỏ dại liền có thể nhìn ra. Những cỏ dại này nguyên bản đều sinh trưởng ở quảng trường các nơi, là cố ý biểu hiện người thanh lý trồng chất cùng một chỗ. Tại bọn họ đến trước, dưới núi nơi này quảng trường hẳn là một mảnh hoang vu. Lên núi cửa vào lúc này đã bị kéo lên mặt đỏ, giao lộ phía bên phải đứng thẳng một khối bia đá, thượng thư Huyền Môn Chính Tông. Một cái tướng ngũ đoạn, màu da ngăm đen nam tử trẻ tuổi dựa vào bia đá ngồi ở trên bậc thang. Nhị Mao không nóng lòng tiến lên cho thấy thân phận, mà là tiến tới người rất nhiều địa phương, trộn nghe chúng nhân nghị luận cùng trò chuyện. Mặc dù mọi người trò chuyện có nhiều không liên tục, nhưng liên hệ trước sau, Nhị Mao còn là biết rõ chúng nhân từ bốn phương tám hướng chạy đến chỗ này nguyên nhân. Nguyên lai Cửu Châu Minh không lâu trước hướng Minh bên trong 18 huyền tông cùng 36 môn phái phát hạ báo cáo, khiến các đại tông phái phân biệt tiến cử một vị đệ tử đi đến Mệ Thiên Cương chỗ Quy Nguyên phái tiến hành tỷ võ luận bàn. Bởi vì Cửu Châu Minh nhận được hai khối thần thạch một chuyện đã bị tiết lộ, vì vậy tất cả mọi người biết rõ cái gọi là tỷ võ luận bàn chỉ là vỏ bọc. Cửu Châu Minh chân thực mục đích là triệu tập các đại môn phái trẻ tuổi tài tuấn cùng nhau tìm hiểu thần thạch thiên cơ. Chúng nhân sở dĩ vội vã chạy đến Huyền Vân Tông, cũng chính bởi vì Huyền Vân Tông xa suốt nhiều năm, môn hạ không có giống loại đệ tử, vì vậy bọn họ mới sẽ tâm tồn may mắn, ý đồ chạy tới tìm vận may, giống như Huyền Thiên Tông cùng Quy Nguyên phái cái loại này như mặt trời ban trưa, nhân tài xuất hiện lớp lớp tông phái, ngược lại không người đi. Lại hướng các nơi nghe lén một hồi, Nhị Mao trong lòng càng phát ra đều biết, chúng nhân mặc dù biết thần thạch ẩn giấu thiên cơ, lại cũng không biết tình huống cụ thể, càng không biết mỗi khối thần thạch trên có khắc lấy hơn 3000 chữ thiên thư, bọn họ chỉ biết là thần thạch tổng cộng có 2 khối, hẳn là một âm một dương. Ngắn ngủi xem chừng sau đó, Nhị Mao hướng phía lên núi cửa vào đi đến. Không đợi hắn đến gần, cái kia canh giữ ở chân núi người trẻ tuổi liền hướng kia khoát tay, "Đi nhanh đi, chúng ta không nhận người." Nói chuyện người trẻ tuổi màu da ngăm đen, thấp bé khỏe mạnh, chắc là bị tới trước chúng nhân quấy rầy phiền, lúc này chính vẻ mặt không kiên nhẫn. Cảm giác đối phương khả năng lớn hơn mình nhiều hơn mấy tuổi, Nhị Mao liền không lưng chắc tay, "Vị đại ca kia, ta là Lý Nhị Mao kia tiểu hắc tử vốn là ngồi ở trên bậc thang." Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, đội vàng thẳng thân đứng lên, "Ngươi chính là Lý Nhị Mao à, ta có thể tính đem ngươi đợi tới." Mắt thấy đối phương vậy mà tại chờ mình, Nhị Mao rất vui mừng, nhìn đến Mẹ Vấn Quân làm việc còn là đáng tin cậy, Mẹ Thiên Cương quả nhiên cùng Huyền Vân Tông bắt chuyện qua. "Đi thôi, theo ta lên núi." Tiểu Hắc Tử xoay người làm trước. Nhị Mao chắp tay nói lời cảm tạ, đi theo ở phía sau. Tiểu Hắc Tử đi vài bước, xoay người quay đầu, chỉ vào Hoàng Thất cùng Tam Nguyệt, "Đây là như vậy là sao? Nàng là bằng hữu của ta, chó là ta trên đường nhặt được đấy." Nhị Mao lúng túng giải thích. Tiểu Hắc Tử xoay người cất bước, bất mãn lẩm bẩm, "Tới thì tới thôi, người này còn tha ra đái khẩu đây." L chương 36, Huyền Vân Tông chủ chương 36. Huyền Vân Tông chủ thấy Tiểu Hắc Tử lẩm bẩm phàn nàn, Nhị Mao vội vàng tiến lên, cười làm lành, "Vị đại ca kia, ngươi yên tâm, nàng chỉ là đến tiễn ta, đợi ta thu xếp ổn thỏa xuống, nàng lập tức sẽ xuống núi." Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Tiểu Hắc Tử ngược lại có chút ngượng ngùng, vội vàng xoay người hướng Hoàng Thất giải thích, "Ta cũng không phải là đuổi ngươi ha, chỉ là chúng ta Huyền Vân Tông thời gian qua thật sự không lớn đất, cái này ăn bữa nay không bữa sau, cũng không dư thừa lương thực chiêu đãi ngươi nha." Hoàng Thất mỉm cười khoát tay, "Không có chuyện, đem hắn đưa đến chỗ ở ta lập tức đi ngay." "Ngươi sớm một chút đi cũng tốt," Tiểu Hắc Tử nói ra, "ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy, khiến đại sư Minh thấy, không tránh khỏi thèm thuồng nhớ đến." Tiểu Hắc Tử nói xong, Nhị Mao cùng Hoàng Thất đối mặt nhìn nhau, nghe đối phương ý ở ngoài lời, cái này không gặp mặt đại sư Minh giống như không là vật gì tốt. Đợi đến phục hồi lại tinh thần, Nhị Mao chắp tay mở miệng, còn không biết đại ca xưng hô như thế nào. "Ta là Chu Thượng Trung, đứng hàng lão bác, cái này đồng lứa ta nhỏ nhất." Tiểu Hắc Tử trả lời. Nhị Mao nhìn chung quanh trái phải không người, lập tức đưa tay vào ngực, móc ra một túi tiền đưa tới, "Chu đại ca, làm phiền ngươi dưới chân núi chờ ta lâu như vậy, mấy cái tiền đồng, không thành lòng biết ơn." Nhị Mao mặc quần áo có nhiều cũng nát, Chu Thượng Trung cho rằng hắn nghèo đinh đường vàng, không nghĩ tới hắn lại vẫn mang tiền ở trên người, càng không có nghĩ tới hắn vậy mà sẽ đưa bản thân tiền. Cái này làm sao không biết xấu hổ. Chu Thượng Trung một bên khoát tay chối từ, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhị Mao theo người quẹ vào nam ra bắc, sớm đã am hiểu sâu nhân tình thế sự, thuận thế đem túi tiền nhét vào Chu Thượng Trung tay áo, "Không, có gì không tốt, tiểu đệ mới đến, sau này còn phải Chu đại ca nhiều hơn chiếu ứng." Chu Thượng Trung được tiền tài, tức thì vui vẻ ra mặt, dễ nói. Chu Thượng Trung còn muốn nói thêm gì nữa, thoáng nhìn phía dưới phát hiện sườn núi có mấy người chính tại kết bạn xuống núi, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Thất, "Vị cô nương này, ngươi đi nhanh lên đi, đại sư huynh bọn họ tới, ngươi khiến hắn thấy thì phiền toái." Thấy Hoàng Thất vẫn còn ở chần chờ, Chu Thượng Trung vội vàng nói ra, "Ngươi đi dưới núi tìm chỗ vắng người trốn tránh, đợi Lý Nhị Mao thu xếp ổn thỏa tốt, ta dẫn hắn xuống núi tìm ngươi." Hoàng Thất quay đầu nhìn về phía Nhị Mao, thấy Nhị Mao gật đầu, liền bỏ xuống cõng lên hành lý, xoay người xuống núi. Đợi Hoàng Thất rời khỏi, Chu Thượng Trung chủ động cõng lên Nhị Mao hành lý, mang theo hắn 10 bậc mà lên. Không bao lâu, hai người cùng trên núi xuống mấy người đi cái chạm mặt, Chu Thượng Trung lôi kéo Nhị Mao nghiêng người bên đường, cho xuống mấy người nhường đường. "Chu Thượng Trung, cái này người nào nha?" Hỏi chuyện chính là một cái 23-24 tuổi người trẻ tuổi, tướng người cao lớn, mặt vuông chữ điển. Chu Thượng Trung cung thanh đáp lời, hồi đại sư minh, hắn liền là tổng chủ khiến chúng ta đợi cái kia Lý Nhị Mao. Không chờ đối phương mở miệng, Nhị Mao liền chắp tay kính lễ, đại sư minh tốt, mấy vị sư minh tốt. Mặc dù Nhị Mao thái độ khiêm cùng, đối phương vẫn cứ không có gì hảo sắc mặt, cũng không để ý đến hắn, mà là quay đầu hướng Chu Thượng Trung nói ra, đầu năm nay lừa đảo nhiều, cũng không thể dễ tin tại người, nhất định muốn kiểm chứng cẩn thận, nghiệm minh chính thân mới được. Là phải. Chu Thượng Trung túi đầu không lưng. Nhị Mao thấy thế vội vàng móc ra bản thân hộ tịch văn thư hai tay đệ trình, đại sư minh, đây là của ta hộ tịch văn thư, vừa rồi bát sư minh đã kiểm tra nhìn rồi. Đại sư minh tiện tay cầm qua kia trương hộ tịch văn thư nhìn mấy lần, trở tay vứt bỏ, không cần mù kêu loạn hô, ngươi còn không có nhập môn đây. Nhị Mao nhặt lên hộ tịch văn thư, gật đầu xác nhận. Đại sư minh run xong đi phòng, mang theo mặt khác mấy người tiếp tục xuống núi, nhìn thấy theo ở phía sau Tam Nguyệt, đại sư minh lông mày cau chặt, nơi nào đến chó ghẻ. Không chờ Nhị Mao tiếp lời, Chu Thượng Trung liền chủ động tiếp lời, nga, là ta vừa rồi dưới chân núi nhặt được đấy. Trên núi đâu có dư thừa lương thực cho chó ăn, nghĩ phát tiện tâm cũng được, thứ ngươi khẩu phần lương thực bên trong chủ. Đại sư minh hay tay chắp sau lưng, nên ngang rời đi. Hai người cung kính đứng ở một bên, đợi đại sư minh mấy người đi xa, Nhị Mao vội vàng hướng Chu Thượng Trung nói lời cảm tạ, đa tạ bát sư minh. Chu Thượng Trung cười khổ thở dài, tạ cái gì nha, liếc nhìn nhà, ngươi cũng là bị khinh bỉ hạng người. Đồng môn sư minh, đại sư minh làm sao đối đãi ngươi như thế hà khắc? Nhị Mao thấp giọng hỏi. Chu Thượng Trung mang theo Nhị Mao tiếp tục lên núi, há lại chỉ có từng đó là hà khắc nha, gia hỏa này quả thực không phải người. Còn có đi theo hắn những cái kia chó săn, một cái là người cũng không biết minh chủ thế nào nghĩ, làm sao đem ngươi tiến cử đến nơi này tới. Chu Thượng Trung nói xong, Nhị Mao không lập tức tiếp lời, tới đây trước hắn chỉ biết là Huyền Vân Tông đã xuống dốc, lại cũng không biết Huyền Vân Tông bầu không khí như thế không tốt. Chu Thượng Trung tiếp tục lẩm bẩm, cũng may thần thạch xuất hiện trước tông chủ liền tiếp được minh chủ thư tín, nếu như chậm thêm hơn mấy ngày, bọn họ cũng sẽ đem ngươi coi là nghĩ muốn tìm hiểu thần thạch mà đến đây đầu nhập vào tâm cơ chuột thế hệ. Ta quả thực không nhúng chàm thần thạch thiên thư ý niệm. Nhị Mao nói ra. Thiên thư? Cái gì thiên thư? Chu Thượng Trung thuận miệng hỏi. Nhị Mao phản ứng nhanh chóng, bên ngoài nghe đồn trên thần thạch có khắc thiên thư. Ta đây ngược lại lần đầu nghe nói, Chu Thượng Trung cũng không để vào trong lòng, tiếp tục đắng cảnh báo, ta không biết ngươi là tại sao biết minh chủ, nếu như ngươi thật có thể cùng hắn nói lên nói, khiến cho hắn cho ngươi một lần nữa tiến cử cái nơi để đi à, ngươi tại Huyền Vân Tông chẳng những học không đến cái gì đồ vật, còn sẽ suốt ngày bị mắng bị khinh bỉ. Đến đều tới, nhìn kỹ hắn nói a. Nhị Mao nói ra. Ngươi liền nhìn đều không cần nhìn, Chu Thượng Trung nói ra, ta mẹ nó ở chỗ này 17 năm, chó má cũng không học. Nhị Mao cũng không nghi ngờ Chu Thượng Trung lời nói, nhưng thật vất vả đi tới nơi này, cũng không thể liền tông chủ mặt cũng không thấy liền chạy. Thấy Nhị Mao không có đi ý tứ, Chu Thượng Trung liền hướng kia giới thiệu Huyền Vân Tông tình huống. Huyền Vân Tông hiện tại tổng cộng chỉ có 11 người, bọn họ cái này đồng lứa có 8 cái, một đời trước có 3 cái, tông chủ là lão đại, phía dưới còn có 2 cái sư đệ, cũng liền là sư thúc của bọn hắn. Một đời trước tuổi tác đều lớn, suốt ngày chính sự không làm, chỉ là vội vàng hái thuốc luyện đan, vọng cầu trường sinh. Cái này đồng lứa huyết khí phương cương, suốt ngày không làm chính sự, lượm một tí chạy đến dưới núi hãm hại lừa gạt, thâu hương thiết ngọc. Mới đầu Nhị Mao chỉ là những mày, nghe được cuối cùng bắt đầu nhếch miệng, Chu Thượng Trung chắc có lẽ không ăn nói bậy bạn, chửi rủa sư môn, thế nhưng là nếu như Chu Thượng Trung nói đều là thật sự, bản thân chuyến này chẳng phải là vào ổ tặc. Trong lúc nói chuyện, hai người tới sườn núi quảng trường, nơi này quảng trường so dưới núi muốn nhỏ rất nhiều, bởi vì không người thanh lý, trên quảng trường đã dài khắp cỏ dại, quảng trường mặt phía bắc có cao to mà lại cũ nát đại điện, Chu Thượng Trung mang theo Nhị Mao đi vào cho tượng thần thắp hương, cho đến lúc này Nhị Mao mới biết được Huyền Vân Tông cung phụng chính là thiên phụ cùng địa mẫu. Hai tòa tượng thần ngược lại đắp nặng trông rất sống động, chỉ là rất lâu không thiết vàng bảo vệ. Tượng thần đã lộ ra bên trong màu nền, làm cho Nhị Mao chưa từng nghĩ đến chính là cái này hai tòa tượng thần vậy mà không phải tượng đất, mà là từ cả khối hắc thạch cùng đá trắng tạo hình, mỗi một tòa đều chừng mấy nặng ngàn cân, bởi vậy có thể thấy được trước kia Huyền Vân Tông đã từng phong quang một thời. Đại điện phía đông cùng phía tây đều biết sắp xếp xương phòng, theo Chu Thượng Trung nói, cái này chút ít xương phòng nguyên bản đều là đệ tử trong tông sinh hoạt cùng sinh hoạt thường ngày nơi, tối đa thời điểm chừng hơn 600 người, chỉ là không biết theo chừng nào thì bắt đầu, Huyền Vân Tông pháp thuật bắt đầu thất truyền, môn nhân đệ tử cũng càng ngày càng ít, cuối cùng lụi bại đến tình cảnh như vậy. Bọn họ bảy cái tất cả đều ở tại phía đông sư phòng, ta không bị bọn họ chào đón, một mình ở tại phía tây sư phòng, ngươi muốn nghỉ ngơi ở đâu? Chu Thượng Trung hỏi. Nhị Mao biết rõ Chu Thượng Trung tại khiến hắn lựa chọn lập trường, hắn cũng không chần chờ chút nào, thái độ kiên quyết, quyết định thật nhanh, ta cũng ở tây sương. Chu Thượng Trung mặc dù nội tâm an lòng, nhưng vẫn như thế thiện ý nhắc nhở, ngươi có thể nghĩ kỹ, cùng ta ở bên cạnh, bọn họ cũng sẽ xa lấy ngươi. Ta không sợ. Nhị Mao xoay người đi hướng tây. Phía tây có 5 hàng sư phòng, mỗi hàng 9 gian, tổng cộng có 45 cái gian phòng. Bởi vì trước kia cần dung nạp rất nhiều người cư trú, mỗi một căn phòng đều chừng phía ngoài 3 gian phòng ốc lớn. Cái này chút ít gian phòng cũng là đá xanh xếp lên xây, chỉnh thể cũng còn coi hoàn chỉnh, chỉ là rất nhiều gian phòng nóc nhà cũng bắt đầu tổn hại mưa rột. Chu Thượng Trung ở tại phía trước nhất một hàng chính giữa khu vực, Nhị Mao không cùng hắn ở cùng một chỗ, mà là tuyển hàng thứ 3 nhất mặt phía nam một cái phòng. Hắn sở dĩ tuyển gian phòng này có 2 nguyên nhân, một là gian phòng này không chất đống tạp vật, nóc nhà cũng không tổn hại. Hai là phía tây không xa liền là thâm sơn, sau này hoàng thất tìm đến hắn chơi cũng rất là thuận tiện. Thu thập xong gian phòng, Nhị Mao lại từ trong góc là Tam Nguyệt trải cái ổ, cho đến lúc này Chu Thượng Trung mới phát hiện Nhị Mao cóng sọt, rổ trong vẫn còn có 2 cái chó con, hắn cũng rất ưa thích tiểu cầu, có lòng nuốt ve thân cận, thế nhưng ta nguyện sợ người lạ, không cho phép hắn đến gần. Đi thôi, ta cùng ngươi xuống núi tìm bằng hữu của ngươi đi. Chu Thượng Trung nói ra. Nhị Mao đi theo Chu Thượng Trung phía sau, theo lý có phải hay không hẳn là đi trước bái kiến tông chủ cùng hai vị sư thúc. Tông chủ xuống núi làm việc mà đi, không ở nhà, hai vị sư thúc tại trong sơn động luyện đan, ngươi cũng thấy không đến. Chu Thượng Trung thuận miệng nói ra. Tông chủ khi nào trở về? Nhị Mao hỏi. Người nào mẹ nó biết rõ? Chu Thượng Trung nói ra. Nhị Mao nghe vậy nhíu mày, nói đến tông chủ, Chu Thượng Trung trong lời nói ít có kính sợ, chẳng lẽ lại đương nhiệm tông chủ cũng thất đức vô năng, không phải người tốt. Hắn không trở lại, ta làm sao nhập môn a? Nhị Mao có nhiều sầu não. Chu Thượng Trung nói ra, không có chuyện, cho ngươi ghi vào tông phổ là được, tông phổ liền bày ở đại điện, ta hiện tại liền đi cho tên của ngươi thêm vào. Đừng đừng đừng, còn là đợi tông chủ trở về rồi nói sau. Nhị Mao vội vàng khuyên can. Không thể đợi à, vạn nhất mấy người bọn hắn lại dẫn người lên núi, ngươi bị tứ liền sắp xếp đến bọn họ phía sau. Chu Thượng Trung nói ra. Chuyện lớn như vậy, không trải qua tông chủ đồng ý có thể làm sao? Nhị Mao có nhiều lo lắng. Yên tâm đi, không người quản. Chu Thượng Trung đi hướng đại điện, lại nói tông chủ đều đi 2 tháng, ai biết hắn lúc nào trở về. Tông chủ lâu đi không về, vô cùng có khả năng cùng thần thạch tiên thư có quan hệ. Nhị Mao phỏng đoán. Ha ha, ngươi biết cái đếch gì nha, còn thần thạch tiên thư, Chu Thượng Trung cười nói, hắn xuống núi khẳng định không có làm cái gì chuyện tốt. Vì cái gì nói như vậy? Nhị Mao truy vấn. Chu Thượng Trung nói ra, bởi vì hắn xuất hành bao phục là ta chỉnh đốn, ta nhìn thấy trong bao quần áo có một lớn bình thuốc mê. Nhị Mao nghe vậy trong lòng đột nhiên rùng mình, có phải hay không một cái màu đen bình nhỏ? Phía trên còn dán lấy một cái tờ giấy, viết thuốc mê 3 chữ. Ồ, ngươi thế nào biết rõ chương 37, khi sư diệt tổ chương 37, khi sư diệt tổ? Nhị Mao cố nén trong lòng khiếp sợ cơ trí ứng đối, tương tự thuốc mê ta tại huyện thành một cái tiệm thuốc trong gặp qua. Chu Thượng Trung không suy nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi, ngươi đi tiệm thuốc làm gì? Nhị Mao chỉ có thể tiếp tục nói dối, ta kia cái bằng hữu hiểu chút ít dược lý, lúc đến trên đường chúng ta đảo chút ít thảo dược, đi tiệm thuốc chỉ vì trao đổi tiền. Ôi chao, nhìn không ra nàng còn có cái này bản lĩnh. Chu Thượng Trung bước qua bậc cửa đi vào đại điện. Nhị Mao đi theo ở phía sau, mắt thấy Chu Thượng Trung trực tiếp đi hướng bàn thờ hương án, gấp đội vươn tay kéo hắn lại, "Bát sư minh, thật sự đừng biết, khiến đại sư minh bọn họ biết lại muốn tìm chúng ta phiền toái, còn là đợi tông chủ trở về rồi nói sau." Chu Thượng Trung trước thu Nhị Mao tiền đồng, sau đó Nhị Mao lại cố định lựa chọn cùng hắn ở tại Tây Dương, hắn dĩ nhiên đem Nhị Mao xem vì chính mình người, lo lắng Nhị Mao rơi tại phía sau người, liền cố ý muốn đem Nhị Mao danh tự viết lên tông phổ, thế nhưng Nhị Mao kiệt lực ngăn cản, mấy phen lôi kéo, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thôi, "Được rồi, theo ngươi." Trước vì cứu giúp hoàng thất, Nhị Mao trong lúc vô tình giết chết buộc nàng lao đầu, sau đó lật lao đầu nhì kia bao phục, bên trong trừ tắm rửa y phục cùng một ít tiền, còn có một bình thuốc mê, mà kia thuốc mê cùng Chu Thượng Trung nói tông chủ mang theo thuốc mê là giống nhau, như vậy Nhị Mao hầu như có thể kết luận bản thân giết chết lao đầu kia liền là Huyền Vân Tông tông chủ. Nếu thật là như thế, kia họa liền xông quá lớn, vì xác nhận bị giết lao đầu có phải hay không Huyền Vân Tông tông chủ, Nhị Mao liền nghĩ tới một cái chủ ý, lập tức liền hỏi thăm tông chủ chỗ ở, biết được tông chủ ở tại đỉnh núi, trước mắt không có lý do gì đi hắn chỗ ở. Nhị Mao lại hỏi thăm tông chủ ngày thường đến đại điện cũng sẽ làm gì. Một trận đi vòng, rốt cuộc biết Đồng Khánh bên cạnh cái kia mộc truy thường xuyên bị tông chủ sử dụng, vì vậy liền thừa dịp Chu Thượng Trung xoay người lúc, vụ trộm giấu đi cái kia mộc truy. Hai người thuận theo bậc thang nhanh chóng xuống núi, đến được chân núi phát hiện một đám người chính đem đại sư minh mấy người vây quanh ở trong đó đủ loại định loạn, A Du lấy lòng, mà đại sư minh đám người thì giả bộ kiểu cách, làm bộ làm tịch. Chu Thượng Trung trước tiên phát hiện hoàn thất, bằng hữu của ngươi tại Tây Nam bên rừng, ngươi qua cùng nàng nói chuyện a. Nhị Mao gật đầu nói lời cảm tạ, bước nhanh hướng hoàng thất đi đến. Ngay tại hắn xuyên qua quảng trường đám người thời điểm, đột nhiên có người đưa tay kéo hắn lại. Nhị Mao xoay người quay đầu, chỉ thấy giữ chặt hắn chính là một cái quần áo hoa lệ trung niên nam tử. Hắn mơ hồ cảm giác người này có chút quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không nổi từ ở đâu gặp qua hắn. Trung niên nam tử nhìn quang trái phải, xác định không người nhìn lén, liền lột xuống khỏe miệng giả dâu, "Nhị Mao, là ta." "Í a a a a, Cật Trần đại nhân, ngài làm sao ở chỗ này a?" Nhị Mao tức thì nhận ra đối phương. Cật Trần đem giả dâu một lần nữa giăng tốt, đem Nhị Mao kéo đến một chiếc xe ngựa bên cạnh, "Ngươi làm sao từ trên núi xuống?" "Ta đến bái sư học nghệ, bọn họ đem ta nhận." Nhị Mao ý giản ngôn lượng. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Cật Trần mặt lộ vẻ vui mừng, "Rất tốt, rất tốt." Không chờ Nhị Mao lại hỏi đối phương ý đồ đến, Cật Trần liền thấp giọng nói ra, "Nhị Mao, có thể hay không giúp ta chuyện?" Cật Trần trước đây lại là đưa tiền lại là đưa danh thiếp, hắn lúc gần đi Cật Trần còn nghĩ đưa ngựa cho hắn, lớn như vậy, trừ người què, giống như Cật Trần như vậy thiện đãi hắn người thật đúng là không nhiều. Nhị Mao đối với hắn tự nhiên là có nhiều cảm kích, nghe Cật Trần nói như vậy, lập tức đáp ứng, "Ngài nói, chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." Cật Trần tay chỉ bên cạnh xe ngựa, trong xe nữ tử nghĩ muốn bái nhập Huyền Vân Tông, ngươi có thể hay không từ trong điều đình, trợ nàng rút một tay. "Cái này, ta cũng là vừa tới, ta nói chuyện sợ là không có gì phân lượng." Cật Trần thấp giọng nói ra, "Ngươi cũng không cần có xử, chính nàng sẽ nghĩ cách bái vào sân môn, ngươi chỉ cần tại lúc cần thiết hơi thêm giúp đỡ liền có thể." "Vậy được." Nhị Mao gật đầu. Cật Trần đưa tay vén lên xe ngựa màn kiệu, chỉ vào trong xe trẻ tuổi nữ tử hướng Nhị Mao nói ra, "Nàng kêu Vân Thường, là của ta một gã họ hàng xa. Vị này chính là Lý Nhị Mao, đồng hạ lời nhắn ngày đó chính là hắn mang về đấy." Trẻ tuổi nữ tử làm có 17-18 tuổi, lúc này chính nắm quạt tròn quạt gió trừ bỏ nóng, nghe được Cật Trần ngôn ngữ, hướng Nhị Mao gật đầu cười cười, mặc dù đang cười, trong tươi cười lại ít có thành ý, có nhiều qua loa. Cật Trần cũng phát giác được trẻ tuổi nữ tử thái độ qua loa, vội vàng bỏ xuống màn kiệu, thấp giọng giải thích, Vân Thường tính cách cao ngạo, đối nhân xử thế không lắm hiền hòa, nếu là thật sự có thể bái vào sân môn, ngày sau ngươi muốn nhiều hơn bảo vệ mới phải. Nhị Mao không lập tức tiếp lời, hắn đối với Cật Trần tâm tồn cảm kích, có lòng hỗ trợ, nhưng Huyền Vân Tông thực không là cái gì nơi tốt, lại có háo sắc đại sư mình, nếu như Vân Thường thật sự vào Huyền Vân Tông, chỉ sợ sau này không tránh khỏi gặp đại sư mình đám người nhớ đến cùng dây dưa. Ngay tại hắn do dự có muốn hay không đối với Cật Trần nói ra thật tình thời điểm, Cật Trần bụng trộm đút một túi tiền tới, Nhị Mao, việc này liền nhờ cậy ngươi. Không không không, đại nhân, ngài lần trước tặng cho ta tiền ta còn không sử dụng hết đây. Nhị Mao vội vàng chối từ, ta sở dĩ chần chờ do dự, không phải sợ hãi vất vả, mà là núi lên không nữ đệ tử, ta lo lắng Cật Trần đem túi tiền nhét vào Nhị Mao trong ngực, cái này ngươi yên tâm, Vân Thường có tự bảo vệ mình chi lực, cũng không phải là gầy yếu có thể ức hiếp. Thấy Nhị Mao như trước mặt lộ vẻ khó xử, Cật Trần lại lần nữa giảm thấp xuống thanh âm, ta cùng với ngươi nói thật à, Vân Thường chính là Khương Triệu Vu sư trí nữ, có pháp thuật trong người. Nghe được Cật Trần ngôn ngữ, Nhị Mao nhiều cảm giác ngoài ý muốn, đang muốn hỏi Vân Thường đã như thế biết pháp thuật, làm sao còn lại Huyền Vân Tông, nhưng vào lúc này, trong xe truyền đến Vân Thường hơi có vẻ bất mãn thanh âm, "Hả?" Cật Trần đoán được Vân Thường trong lòng suy nghĩ, đến gần xe ngựa thấp giọng nói ra, "Đại tiểu thư xin yên tâm, Nhị Mao là một cái có thể tin người, đồng hạ một chuyện hắn liền không đối ngoại lộ ra được câu." Vân Thường thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Ân." Cật Trần quả thực không nhìn lầm Nhị Mao, Nhị Mao thật trung thành có thể tin, nếu là không có Chu Thượng trùng chức những lời kia, hắn tuyệt sẽ không bang trợ Vân Thường tiến vào Huyền Vân Tông, bởi vì Vân Thường chuyến này rõ ràng là nghị trà trộn vào Huyền Vân Tông, kia mục đích cuối cùng nhất rất có thể là hướng về phía Thần Thạch Thiên Tư đi, nhưng trước mắt hắn đối với Huyền Vân Tông toàn bộ không một chút hảo cảm, cũng liền chẳng muốn trung thành bảo vệ. Người có thể yên tâm, Vân Thường tuyệt sẽ không đối với Huyền Vân Tông bất lợi, nàng lên núi chủ yếu là vì tìm người. Cật Trần nói qua đem một phương gấp trang giấy nhét cho Nhị Mao, ngươi cũng hỗ trợ lưu tâm, nếu là nhìn thấy cùng bức họa dung mạo tương tự người, phải kịp thời cáo chi Vân Thường. Các ngươi muốn tìm người nào? Nhị Mao nghĩ muốn trải ra trang giấy. Một cái 14 tuổi thiếu niên, Cật Trần khoát tay ngăn cản, đến được chỗ không có người lại nhìn, nơi này người nhiều nhãn tạp, ngươi mau rời khỏi, chớ để khiến người khác đa tâm sinh nghi. Nhị Mao gật đầu đáp ứng, xoay người rời khỏi. Xuyên qua đám người đoàn xe, Nhị Mao đi tới cạnh rừng cây, Hoàng Thất sớm nhìn được hắn, gặp hắn đi tới, vội vàng từ trong rừng hướng kia vẫy tay. Đợi Nhị Mao đi tới, Hoàng Thất cười hỏi, như thế nào? Hết thể hoàn hảo. Tốt, Nhị Mao sầu não cười khổ, ta thật sự là tốt không thể tốt hơn. Hoàng Thất không rõ ràng cho lắm, cho rằng hắn đối với Huyền Vân Tông nhiều có thất vọng, ta đã nói với ngươi rồi Huyền Vân Tông suy bại nhiều năm, pháp thuật cũng phần lớn thất truyền, là ngươi không tin, muốn đến đấy. Ngươi đừng nói nhiều, Nhị Mao đem dấu ở trong tay áo một truy đưa tới, ngửi ngửi. Ngươi khiến ta ngửi căn rủi trống làm gì? Hoàng Thất không hiểu. Đây không phải rủi trống, đây là cái khánh truy, Nhị Mao thúc giục, ngươi nhanh ngửi. Hoàng Thất tiếp nhận một truy gom góp mũi ngửi ngửi, vừa ngửi cho mày, hai người hai mắt trợn tròn. Có phải hay không ngày đó bắt ngươi người kia mũi? Nhị Mao có nhiều khẩn trương. Đúng. Hoàng Thất chính xác gật đầu, thứ này ngươi từ ở đâu được đến? Đã xong. Nhị Mao có quắp ngồi tại mặt đất. Làm sao vậy? Hoàng Thất ngồi ở bên cạnh hắn. Thấy Nhị Mao không ngừng thở dài, Hoàng Thất càng phát ra nghi hoặc, nói nha, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhị Mao lại lần nữa thở dài, cái này khánh truy là Huyền Vân Tông tông chủ quanh năm sử dụng đồ vật. Có ý tứ gì? Hoàng Thất trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng. Có ý tứ gì? Nhị Mao vẻ mặt khóc tang, ngày đó bắt ngươi lao đầu kia liền là Huyền Vân Tông đương nhiệm tông chủ. Hoàng Thất rất ngoài ý muốn, trùng hợp như vậy sao? Đã xong, thực khiến ngươi cho hại thảm. Nhị Mao sầu não thở dài, ta cái này rất xa chạy tới học pháp thuật, còn không có nhập môn đây, trước tiên đem người ta tông chủ cho chọc chết. Chuyện này quả thực không tốt lắm. Hoàng Thất lúng túng buồn rầu, nhìn hắn quần áo đích xác thuật sĩ mặc quần áo, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn liền là Huyền Vân Tông tông chủ. Nhị Mao ủ rũ, mặt mày ủ rũ, trước hắn sở dĩ cô hết sức ngăn cản Chu Thượng Trung đem tên của mình ghi vào tông phổ, cũng chính là lo lắng cho mình ngày đó giết lao đầu liền là Huyền Vân Tông tông chủ. Không nghĩ tới càng sợ cái gì thì gặp đúng cái đó, hoàn hảo vừa rồi không hướng Huyền Vân Tông tông phổ lên viết tên của mình, nếu không mình lúc này đã là đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ. Ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Hoàng Thất nhỏ giọng hỏi. Ta nào biết được. Nhị Mao lắc đầu, sự tình phát sinh bỗng nhiên, hắn lúc này còn làm một đấy. Nếu không chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Hoàng Thất nói ra. Nhị Mao lắc đầu, không thành, hiện tại chạy không phải giấu đầu hở đuôi sao? Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Thất sổ mượn. Ngươi đừng hỏi ta, ngươi cái này hơn 3.000 năm sống không sao, nhanh nghĩ biện pháp. Nhị Mao nói ra. Ta trong núi trưởng thành tháng dài không gặp người, ở đâu ra tâm trí sách lược? Hơn nữa, sớm mấy năm ta tâm trí không mở không chờ Hoàng Thất nói xong, Nhị Mao liền khoát tay ngắt lời nàng, rồi, rồi, đừng nói nữa, khiến ta suy nghĩ thật kỹ. Nhị Mao khoát tay, Hoàng Thất lúc này mới chú ý tới trong tay hắn còn cầm lấy một trang giấy, trong tay ngươi cầm cái gì vậy? Nhị Mao nói ra, một chương bức họa, vừa rồi nói chuyện với ta cái kia người cho ta, bọn họ giống như đang tìm cái gì người. Cho ta xem một chút. Hoàng Thất đưa tay. Nhị Mao đang muốn đưa, lại phát hiện Chu Thượng Trung chính tại cách đó không xa hướng hắn vẫy tay. Bát sư minh gọi ta, Nhị Mao vội vàng đứng dậy. Ta ở tại sườn núi Tây Sương hàng thứ ba nhất mặt phía nam gian phòng, ngươi có rảnh liền đi tìm ta. Tốt, chú ý an toàn ha, thấy tình thế không tốt ngươi liền tranh thủ thời gian chạy. Hoàng Thất nói ra. Nhị Mao đem bức họa nhét vào trong ngực, thuận tay móc ra Cật Trần vừa rồi đưa túi tiền ném cho Hoàng Thất, những số tiền này ngươi lưu lại dùng, không có ta đồng ý, không cho phép mua rượu. Tốt. Hoàng Thất sảng khoái đáp ứng. Nhị Mao bước nhanh đi ra rừng cây, chạy đến Chu Thượng Trung bên cạnh, làm sao vậy Bát sư huynh? Mau theo ta lên núi lên lò, đại sư huynh muốn thỉnh bọn họ ăn cơm. Chương 38, cảm ứng long khí. Chương 38, cảm ứng long khí, thỉnh bọn họ ăn cơm. Bọn họ là ai? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Chu Thượng Trung chỉ vây quanh ở đại sư huynh bên người đám người kia, còn có thể là ai? Bọn họ sao? Nhị Mao trông nóng nhìn về phía bắc, cái này sợ là được có hơn 100 người, không phải nói chúng ta thời gian không tốt quá sao? Nhiều người như vậy, phải làm bao nhiêu cơm mới đủ? Sau này ngươi sẽ biết, gia hỏa này chết sĩ diện, toàn giả bộ lao sói vây đuôi. Chu Thượng Trung thấp giọng lẩm bẩm. Hai người xuyên qua đám người mười bậc lên núi, Chu Thượng Trung mang theo Nhị Mao đi thích hợp tại Đông Sương phòng bếp. Đông Sương cũng có 5 hàng phòng xá, phòng bếp ở vào phía trước nhất một hàng chính giữa khu vực. Nhị Mao nguyên bản còn lo lắng dưới núi người quá nhiều, Huyền Vân Tông nổi và bếp không đủ lớn, đến được phòng bếp mới biết mình lo lắng hoàn toàn dư thừa. Trong phòng bếp có một lớn hai nhỏ ba miệng nồi sắt, lớn nhất kia miệng chừng 3 ôm lớn nhỏ, dùng cái này miệng nồi lớn nấu cháo đừng nói 100 người, liền là 500 người cũng ăn không hết. Cái này miệng nồi lớn quanh năm không cần, sớm đã che kín dì sắt, hai người một trận bận việc, thật vất vả mới đưa nồi sắt quét sạch sẽ, sau đó chính là vo gạo nấu cháo. Bởi vì ngày bình thường không người chỉnh đốn, trong phòng bếp đã bẩn mà lại loạn, Chu Thượng Trung nhóm lửa thời điểm, Nhị Mao liền bắt đầu thanh lý chỉnh đốn, hắn một mực rất chịu khó, làm lên việc đến tay chân vô cùng nhanh nhẹn. Chịu khó người đến đâu cũng không làm cho người ta chán ghét, Nhị Mao lại quét lại xoa thời điểm, Chu Thượng Trung nhàn nhã ngồi ở lò trước nhóm lửa, cùng lúc đó hướng Nhị Mao giới thiệu núi lên chúng nhân. Đại sư huynh Cao Vân Hạc năm nay 24 tuổi, nhị sư huynh Tiêu Dật cũng là 24, tam sư huynh Trường Kình Vũ 23, tứ sư huynh Công Hạo 20, ngũ sư huynh Bạch Xuyên cùng lục sư huynh Tề Phi đều là 19, thất sư huynh Doanh Thanh Tùng 18. Chu Thượng Trung bản thân là lão bát, nhỏ tuổi nhất, 17 tuổi. Chu Thượng Trung thuận miệng hỏi Nhị Mao tuổi tác, Nhị Mao vốn định lời ngay nói thật, bỗng nhiên nghĩ lên người quẻ đối ngoại nói qua bản thân 16 tuổi, vì vậy liền trả lời 16. Dùng Chu Thượng Trung thoại thuyết, cái này bảy cái sư minh một cái là người cũng không, đại sư minh xấu nhất, mặt khác 6 người mặc dù vây quanh hắn chuyển, nhưng là mỗi người đều có mục đích riêng, đối với đại sư minh cũng chỉ là hư giữ bị xả, cũng không phải thật tâm bội phục. Huyền Vân Tông đương nhiệm tông chủ tên là Tự Nghĩa Bình, nhị sư thúc kêu Vương Thuận, tam sư thúc kêu Cơ Thuần, ba người này đối với bản môn pháp thuật cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, lớn nhất yêu thích liền là truy cầu trường sinh, nhị sư thúc cùng tam sư thúc ưa thích luyện đan uống thuốc, tông chủ thì ưa thích đông chạy tây chạy, tìm kiếm có thể duyên thọ kéo dài tánh mạng bảo bối linh vật. Vì thu thập có thể luyện đan cùng kéo dài tánh mạng linh vật, ba người không tránh khỏi làm chút ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, đối với vật vô chủ cướp bóc không người nào biết, đối với có chủ chi vật ba người cũng không buông tha. Trước đây ít năm ba người chạy đến cùng tồn tại Lương Châu Huyền Khôn Tông đi trộm người ta xích lân long lý, sau đó Huyền Khôn Tông tuyệt âm chân nhân mang theo một đám lao nương môn chạy tới Hưng Sư bất tội, như vậy Huyền Vân Tông đầu đầy bụi đất, cuối cùng vẫn còn mình chủ ra mặt điều đình, Huyền Khôn Tông mới thôi. Chu Thượng Trung rất là hay nói, một mực thao thao bất tuyệt, nói nước bọt bay ngang, Nhị Mao mặc dù tay chân bận việc, hay nhưng là thẳng đứng lấy. Chu Thượng Trung nói cái này chút ít đối với hắn rất hữu dụng, thẳng đến lúc này hắn mới biết được 18 huyền tông phân biệt ở vào Cửu Châu các nơi, từng châu đều có hai cái huyền tông, 18 huyền tông cùng Vu sư cũng là có chút ít nguồn gốc, trước kia đều đi theo Đại Vũ Chỉ Thủy, thuật sĩ tập luyện pháp thuật cùng Vu sư tập luyện vũ thuật. Kỳ thật cũng có chỗ tương tự, chỉ chẳng qua Vu sư trọng điểm tinh thần, mà thuật sĩ thì khuynh hướng làm pháp. Ngoài ra, trừ 18 huyền tông, Cửu Châu Minh còn có 36 cái luyện khí tập võ môn phái, những người này trước kia đã từng đi theo Đại Vũ Chỉ Thủy, cũng là lập được công lao. Nói đơn giản đến đương kim triều đình hoàng tộc cùng Vu sư tương đương với Đại Vũ dòng chính, mà Cửu Châu Minh thuộc hạ 18 huyền tông cùng 36 võ môn thì là cùng Đại Vũ có ngàn vạn lần quan hệ bằng chi. Mắt thấy Nhị Mao một mực bận trước bận sau, Chu Thượng Trung bắt gan, liền chạy qua đến giúp hắn rửa chén. Huyền Vân Tông trước kia có rất nhiều đệ tử môn nhân, bắt đuốt tự nhiên nhiều, chỉ chẳng qua quanh năm không cần, đều lông dài Chu Thượng Trung nói nhiều, không có gì lòng dạ, Nhị Mao cùng hắn nói chuyện cũng không cần tận lực đi vòng. Bát sư minh, lúc đến trên đường ta nghe nói, minh chủ dẫn người đem thần linh cho phong ấn, ngươi có biết hay không chuyện này? Đương nhiên biết rõ. Chu Thượng Trung gật đầu, Huyền Vân Tông mặc dù nghèo nàn, lại cuối cùng là 18 huyền tông một trong, minh chủ lúc ấy còn phái người tới cùng chúng ta nói một tiếng. Không chờ Nhị Mao tiếp lời, Chu Thượng Trung lại nói, đúng rồi, ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi là minh chủ tiến cử, ngươi không cần sợ bọn họ. Ngươi khả năng còn không biết, chúng ta thức ăn tiêu dùng đại bộ phận đều là Cửu Châu Minh cho, bọn họ nếu đem ngươi đổi đi, đối với minh chủ không có cách nào bàn giao. Nga, ta xem chúng ta trên núi dưới núi đều có đất, làm sao không trồng a? Nhị Mao hỏi. Lười thôi, Chu Thượng Trung thuận miệng nói ra, ta cũng không phải làm sao lười, nhưng ta bận không qua nổi nhà, bọn họ cái gì việc không làm, toàn sai khiến ta. Bát sư minh, ngươi có người nhà sao? Nhị Mao lại hỏi. Chu Thượng Trung lắc đầu, không có, tại ta lúc còn rất nhỏ bọn họ liền chết đói. Mắt thấy đâm chọt Chu Thượng Trung chỗ đau, Nhị Mao vội vàng kéo về chủ đề, trở lại chuyện chính, minh chủ vì cái gì phong ấn thần linh? Đây không phải tạo phản sao? Tạo cái gì phản nào? Chu Thượng Trung lắc đầu, minh chủ lại làm không được hoàng đế, tạo phản đối với hắn có cái gì chỗ tốt? Minh chủ vì cái gì làm không được hoàng đế? Nhị Mao hỏi. Bởi vì hắn không phải hoàng tộc hậu duệ, không cách nào cảm ứng long khí. Chu Thượng Trung nói ra. Nhị Mao còn là lần đầu nghe thế cái thuyết pháp, không tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ, cảm ứng long khí là có ý gì? Mắt thấy dưới lò tuổi lửa rất ra ngoài, Chu Thượng Trung vội vàng chạy qua đi dọn dẹp, đợi phải lần nữa lấp tốt tuổi, lúc này mới chạy về đến cùng Nhị Mao cùng nhau rửa chén. Đại hạ hoàng tộc là nhân hoàng hậu duệ, truyền thuyết nhân hoàng đồng thời có nhân long hai loại huyết mạch, chỉ cần là hậu duệ của hắn, đều có thể cảm ứng long khí. Long khí giống như chia làm mấy loại, hoàng tộc huyết mạch càng chính thống, cảm ứng long khí liền càng lợi hại. không thể cảm ứng long khí người là làm không. Được hạ đế đấy. Cảm ứng long khí liền là đem long triệu hoán đi ra. Nhị Mao truy vấn. Không biết, Chu Thượng Trung lắc đầu, có thể là đem long gọi ra ngoài, cũng khả năng là bản thân biến thành long, chuyện này nói không tốt, bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua. Nga, Nhị Mao gật đầu sau đó lại lần nữa hỏi, đã như thế minh chủ làm không được hoàng đế, vì cái gì còn muốn phong ấn thần linh? Chu Thượng Trung nói ra, chuyện này ngươi tính hỏi đúng người, lúc ấy minh chủ phái tới người cũng là ta dưới chân núi nên đón, dựa theo lối nói của hắn, minh chủ sở dĩ phong ấn thần linh là vì đương kim hạ đế được vị bất chính, hắn đế vị là ở Vu sư dưới sự trợ giúp xoán vị được đến đấy. Chuyện này cùng thần linh có quan hệ gì? Nhị Mao không hiểu. Chu Thượng Trung nói ra, bởi vì Vu sư đều nghe lệnh bởi thần linh, cũng đều có thể thỉnh thần thượng thân, nếu như không đem thần linh phong bế, chúng ta thuật sĩ không phải triều đình Vu sư đối thủ. Ta vẫn có chút không biết rõ, Nhị Mao nghi hoặc nhíu mày, đã như thế hoàng đế chỉ có thể từ hoàng tộc đến làm, nếu như đem đương kim hạ đế phế đi, hoàng đế do ai đến làm? Ta đây cũng không biết, Chu Thượng Trung lắc đầu. Nhìn quanh không người, Chu Thượng Trung giảm thấp xuống thanh âm, ta còn nghe được mặt khác một loại thuyết pháp, minh chủ sở dĩ muốn đối kháng triều đình, cũng là có tư tâm, hắn là vì cho muội muội của mình báo thù. Báo cái gì thù? Nhị Mao hỏi. Chuyện này nói đến nói liền dài, Chu Thượng Trung háng giọng một cái, truyền thuyết trước một đời hạ đế trước kia chết rất kỳ quặc, triều đình lời nói là bị hắn duy nhất em ruột Hạ Mục cho ám sát, nhưng chuyện này hoàn toàn nói không thông, bởi vì hạ đế vốn là được bệnh nặng, hắn còn không có nhi tử, dựa theo phụ tử thừa kế, huynh chết đệ lên lệ thượng, hạ đế một chết, đế bị dĩ nhiên là rơi xuống Hạ Mục trên đầu, Hạ Mục nếu như muốn làm hoàng đế, hoàn toàn không cần phải đâm giết hạ đế, chỉ cần thành thành thật thật chờ là được rồi. Chu Thượng Trung nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, chuyển lại lần nữa nói ra, Hạ Mục tại chỗ liền bị Vu sư cùng cấm quân giết đi, có phải hay không như phản chết không có đối chứng, về sau hắn vương phi cũng tại vương phủ bị đại hỏa đốt chết rồi, triều đình đối ngoại lời nói là sợ tội tự sát, cũng có người bởi vì nàng là bị Vu sư cho mưu hại, cái này vương phi kêu mẹ Thanh Linh, là chúng ta minh chủ mẹ Thiên Cương bà muội. Nga, nguyên lai là như thế. Nhị Mao gật đầu. Chuyện này trước kia náo rất lớn, liên lụy không ít quan viên cùng cấm quân, sau đó giết mấy ngàn người, Chu Thượng Trung nói ra, có người nói triều đình là ở tiêu diệt toàn bộ Dương Nghiệt, cũng có người hoài nghi triều đình tại giết người diệt khẩu, phong tỏa tin tức. Nhị Mao vừa định tiếp lời, cách đó không xa truyền đến một tiếng hô hoán, cơm xong chưa, đại sư Minh thúc rủ. Nhanh, nhanh. Chu Thượng Trung đội vàng đứng dậy đáp lại. Nhanh lên một chút, đối phương thúc rủ, sau khi làm xong mang lên thiên đình đến. Tông chủ không ở, các ngươi liền thả người lên núi. Chu Thượng Trung nhíu mày. Thành thật làm ngươi việc, dài dòng cái gì? Đối phương lớn tiếng quát lớn. Chu Thượng Trung giận mà không dám nói gì, trở lại lò trước tức giận nhóm lửa, ngồi chốc lát quá tức, đứng dậy hướng về phía trong nồi liền nổ nước miếng. Nhị Mao thấy thế vội vàng tiến lên ngăn cản, "Ôi ôi ôi, bát sư huynh, chúng ta cũng phải ăn à. Ta thao, đem cái này sự quên." Chu Thượng Trung cầm lấy hai cái bát sứ, dán lấy cạnh nồi đảo hai chén, "Cái này sạch sẽ, còn chưa chín à." Nhị Mao nhíu mày, đều nói đắc tội ai cũng không thể đắc tội đâu biết, lời này là có đạo lý đấy. "Thích hợp ăn đi." Chu Thượng Trung nói ra. Nhị Mao bất đắc dĩ lắc đầu, chạy về đi tiếp tục rửa chén. Bát sư huynh, ta còn là không biết rõ, ngươi không phải nói hoàng tộc đều có thể cảm ứng long khí sao? Trước kia kia cái vương gia mưu phản thời điểm tại sao không có đem long cho gọi ra ngoài? Khả năng chưa kịp à, cũng khả năng là truyền pháp Vu sư không đem gọi long phương pháp nói cho hắn biết. Chu Thượng Trung thuận miệng nói ra. Cái này không chờ Nhị Mao nói xong, Chu Thượng Trung liền ngắt lời hắn lời nói, đừng hỏi, ta cũng liền biết rõ nhiều như vậy, hơn 10 năm trước sự tình, ta khi đó còn mặc ta đây, ai, phía tây trong vạc có dưa muối, ngươi mỏ một chút ra ngoài rửa. Nhị Mao mỏ dưa muối xuất môn rửa sạch. Lúc này mấy cái sư huynh đã mang theo một đám người đi tới sườn núi quảng trường, chính tại hướng thiên tính đi. Nhị Mao đại khái đếm, tổng cộng có hơn 80 người, đều bị quần áo hoa lệ, không có nghèo hèn người, trong đó còn có 10 cái nữ tử, Vân Thường cũng ở trong đó. Ngay tại Nhị Mao tính toán nhân số thời điểm, Chu Thượng Trung sát tay đi tới phụ cận, đám này cầu vật khẳng định cầm người ta tiền, thử, tự tiện chủ trương, đợi tông chủ trở về ta xem bọn hắn làm sao kết thúc. Nhị Mao nghe vậy gấp đội túi đầu rửa rau, Chu Thượng Trung vẫn chờ tông chủ trở về nhìn mấy vị sư huynh chê cười, thật tình không biết tông chủ đã không về được. Chương 39 tuyển chọn môn nhân chương 39. Tuyển chọn môn nhân chúng nhân tiến vào tiên tính không lâu, lại có người tới thúc dục cơm, bởi vì mới đến, Nhị Mao cũng chưa không rõ ràng tới thúc dục cơm người xếp hàng hàng, chẳng qua hắn cũng không hướng Chu Thượng Trung thỉnh giáo xác nhận, bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tại đây Huyền Vân Tông ở lâu, cái này địa phương khỉ gió nào học không đến cái gì bổn sự, qua một thời gian ngắn tìm lấy cơ tranh thủ thời gian đi. Một hồi ăn cơm, bọn họ nhất định sẽ bới móc cho ngươi hạ mã uy, Chu Thượng Trung thiện ý nhắc nhở, đến lúc đó ngươi có thể nhất định không cần lộ khiếp, nên chống đối, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Tốt, đà tạ bát sư minh. Nhị Mao gật đầu. Chu Thượng Trung vẫn là không yên lòng, nhất định cứng rắn lên, lúc này ngươi nếu như bị bọn họ khi dễ ở, sau này ngươi liền triệt để không có một ngày tốt lành qua. Nhị Mao đang lo không lý do hợp tình hợp lý rời khỏi Huyền Vân Tông, Chu Thượng Trung lời nói này khiến hắn mơ hồ cảm giác tìm được một cơ hội, một hồi nếu cùng đại sư minh bọn họ cãi vã, bị bọn họ đuổi đi mới tốt đây. Chu Thượng Trung cùng Nhị Mao trước sau giơ lên hai chuyến, đệ nhất chuyến là bắt đũa, thứ hai chuyến là cháo cùng dưa muối, xối cơm chuyện này cũng là hai người bọn họ, mặt khác mấy cái sư minh ngông nghênh ngồi ở chủ vị, cũng không giúp đỡ hỗ trợ. Xối cơm thời điểm Nhị Mao tận lực để ý một cái, phát hiện đại sư minh bọn họ mang lên núi cái này hơn 80 người cũng không hoàn toàn là nghĩ muốn bái sư học nghệ, còn có đại bộ phận đều là hộ vệ cùng tùy tùng, cật trần cũng lăn lộn ở trong đó. Là chúng nhân chứa tốt cơm, Chu Thượng Trung lôi kéo Nhị Mao ngồi trên chính bát chủ vị, Không chờ Nhị Mao ngồi xuống, một tên trong đó sư minh liền lạnh giọng nói ra, "Lý Nhị Mao, ngươi có hiểu quy củ hay không? Ngươi còn không phải ta Huyền Bần Tông đệ tử, ngồi vào khách chỗ ngồi đi." Mặc dù Chu Thượng Trung sự nhắc nhở trước qua hắn, nhưng sự tình phát sinh bỗng nhiên, trước mắt bao người Nhị Mao vẫn còn có chút phát ngộng. Thấy Nhị Mao sững sờ, Chu Thượng Trung đội vàng làm hòa sự lão, "Tam sư minh, Lý Nhị Mao là mình chủ tiến cử người, tông chủ trước khi đi đã nói qua muốn thu hắn nhập môn." Nghe được Chu Thượng Trung ngôn ngữ, trước người nói chuyện không lại nói nữa, ngồi ở chủ vị chính giữa đại sư minh thừa cơ giả bộ khoe mẽ, "Minh chủ tiến cử làm sao vậy? Nơi này là Huyền Vân Tông, không phải Quy Nguyên phái." Đến được lúc này, Nhị Mao đã phục hồi lại tinh thần, đại sư minh vừa dứt lời, hắn liền lớn tiếng tiếp lời, "Cao Vân Hạc nói đúng, nơi này là Huyền Vân Tông, không phải Quy Nguyên phái, minh chủ nói tại đây trong không dùng được, ta tiến núi các ngươi tìm gốc xa lên ta, lại giống lại mắng, ta đi còn không được sao?" Nhị Mao lời nói này có thể dùng cả sảnh đường xôn xao, đại sư minh đám người cũng không nghĩ tới hắn như thế cương liệt, vậy mà sẽ trước mặt mọi người nổi lên, Nhị Mao cũng không quản nhiều như vậy, nói xong xoay người rời đi. Chu Thượng Trung thấy thế vội vàng tiến lên kéo túm, nhưng Nhị Mao đã quyết định đi. Chu Thượng Trung mấy phen lôi kéo, vậy mà kéo hắn không được. "Đi, đi, thấy tốt thì lấy." Chu Thượng Trung thấp giọng nói ra. Chu Thượng Trung cho rằng Nhị Mao tại giả bộ diễn trò, thật tình không biết hắn là thật sự muốn nhân cơ hội rời khỏi. Chu Thượng Trung lại khuyên lại lôi, "Thủy Trung, kéo túm không được." Nhị Mao rất mau rời khỏi đại điện. Đại sư Minh trước mặt mọi người nhận lấy chống đối, đánh mất thể diện, tức giận mặt sắc mặt xanh mét, hận không thể một cước đạp chết Nhị Mao mới tốt, nhưng Lý Nhị Mao trước kia lần ngôn ngữ chẳng những cho hắn cải lên một mũ khi dễ người mới mũ, còn bắt lấy hắn lời nói, đem hắn nói thành một cái không tôn minh chủ hiệu lệnh cuồng vọng đồ. Hắn kế tiếp còn nghĩ đại biểu Huyền Vân Tông đi tìm hiểu thần thạch huyền cơ, cái này nếu thả Nhị Mao đi, gia hỏa này khẳng định chạy đi cùng minh chủ cáo trạng, cái này hậu quả là hắn tuyệt đối chịu không nổi đấy. Cuối cùng, tại mất mặt cùng mất tiền đồ tầm đó, đại sư Minh lựa chọn người phía trước, nhanh chóng đứng dậy nhanh chóng truy đuổi xuất môn, giữ chặt Nhị Mao đại lực kéo túm, "Ngươi đây là thái độ gì?" "Ta là đại sư Minh, nói ngươi mấy câu ngươi liền nằm đất lăn qua lăn lại, la lối dở trò vô lại, cái này như thế nào được? Mau trở về ngồi, chớ để tại tân khách trước mặt đùa nghịch mất mặt." Nhị Mao nguyên bản còn nghĩ dây dưa, thế nhưng đại sư Minh có linh khí tu vi, hắn mấy phen dãy rủa thủy trùng không thể tránh thoát, cuối cùng vẫn còn bị đối phương kéo trở về cung ấn tại chủ vị phía tây. Mắt thấy mục đích đã đạt tới, Chu Thượng Trung đội vàng hướng Nhị Mao nháy mắt, ý bảo hắn thấy tốt thì lấy. Đến được lúc này, Nhị Mao cũng chỉ có thể thành thật ngồi, lại đi thì có cố ý đới móc hiểm nghi. Đại sư Minh một lần nữa ngồi xuống, giả bộ tức giận, nói chuyện thêm, "Nhìn ngươi mới đến, không hiểu quy củ, lại không cùng ngươi một loại kiến thức, nếu có lần sau nữa, sẽ không dễ dãi như thế đâu." Đại sư Minh nói xong, khách chỗ ngồi chúng nhân nhao nhao mở miệng tán dương, đón gió thúc ngựa, chỉ nói đại sư Minh rộng lượng hoang dung, có huynh trưởng phong độ, có đứng đầu học trò lòng dạ. Một trận vỗ mông ngựa xuống, đại sư Minh mở cờ trong bụng, đổi giận thành vui, lập tức gọi chúng nhân ăn cơm. Chu Thượng Trung tâm tình thật tốt, miệng lớn hút cháo, những năm này hắn tại Huyền Vân Tông một mực là bị khinh bị cái kia, lúc này rút cuộc đã tới người trợ giúp, hắn cũng không biết Nhị Mao là tìm gốc muốn chạy, cho rằng Nhị Mao đối với hắn nói gì nghe nấy. Từ Nhị Mao lên núi, hắn liền không cầm Nhị Mao làm ngoại nhân, có thể nói là chi vô bất ngôn luôn vô bất ẩn, biết gì nói nấy, thậm chí chủ động ôm trách, giúp hắn lưu lại này điều chó hoang. Hiện tại xem ra, chính mình sao làm thật sự là làm đúng rồi, cùng Nhị Mao giao tình kết, sau này có trợ thủ. Nhị Mao một mực không động chiếc đũa, không phải hắn tức giận ăn không vô, mà là cái này chút ít cháo cơm là bị Chu Thượng Trung nhả qua nước miếng, trước đây Chu Thượng Trung đảo ra kia hai chén vẫn còn ở phòng bếp, căn bản liền không bưng tới. An bài tốt chúng nhân ăn cơm, đại sư Minh rời chỗ đứng dậy, chỉ nói muốn đi đỉnh núi trong động phủ cho hai vị sư thúc đưa cơm. Cái này việc vốn một mực là Chu Thượng Trung tại làm. Mới đầu Chu Thượng Trung cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng đại sư Minh muốn thừa cơ giả bộ hiếu thuận, thẳng đợi đại sư Minh trở về sau đó trước mặt mọi người tuyên bố, bởi vì tông chủ chậm chạp không về, mà lại hai vị sư thúc đều đang bế quan, kế tiếp từ mấy người bọn họ hợp nghị chọn lựa môn nhân, lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai gia hỏa này là chạy đi lấy công sự đi. Nghe xong sau khi ăn xong liền muốn tham tuyển nhập môn, hậu tuyển người hưng phấn không hiểu, ở đâu còn có ăn cơm tâm tư, đội vàng đem cháo cơm ăn, sau đó đoạt lấy hỗ trợ chỉnh đốn bắt đũa. Đại sư Minh vẫn còn có chút tâm cơ, vì hiện lộ rõ ràng công bằng, chọn dùng ám phiếu sàng lọc tuyển chọn. Bọn họ cái này đồng lứa tổng cộng có 9 người, số ít phục tùng đa số, 5 người trở lên đồng ý là được nhập môn. Nhị Mao cùng Chu Thượng Trung phụ trách chuẩn bị đồng khánh cùng trang giấy, mặc dù ăn cơm có hơn 80 người, nhưng chân chính nghị muốn bái nhập Huyền Vân Tông chỉ có 30 mấy người, còn lại mấy cái bên kia đều là người nhà cùng tùy tùng. Đến được chỗ không người, Nhị Mao chủ động tỏ thái độ, "Bát sư minh, ta vốn là không bỏ phiếu tư cách, may mắn mà có người, kế tiếp ta nghe lời người, ngươi khiến ta tuyển người nào ta liền tuyển người nào." Chu Thượng Trung nghe vậy cảm thấy vui mừng, người với người kết giao có đôi khi cũng không tại thời gian dài ngắn. Có ít người nhìn lần đầu tiên liền chán ghét, mà có ít người lần đầu kết giao liền rất hợp duyên, hắn cùng Nhị Mao liền là thuộc về người sau, Nhị Mao rất biết làm việc, cũng rất có lập trường. "Ngươi có nhìn thuận mắt, ta cũng nghe lời ngươi." Chu Thượng Trung nói ra. "Tốt." Nhị Mao gật đầu, "Chẳng qua hai ta chỉ có 2 phiếu, bọn họ 7 người đây, chúng ta cái này 2 phiếu không." Chờ Nhị Mao nói xong, Chu Thượng Trung liền khoát tay ngắt lời hắn lời nói, "Bọn họ cũng là mặt cùng lòng không cùng, đều là mỗi người đều có mục đích riêng, ngươi không tin tiểu đợi đến nhìn, kế tiếp bỏ phiếu nhất định sẽ rất có ý tứ." "Nói như thế nào?" Nhị Mao không hiểu. Những người này cũng không nhất định đều đem tiền cho đại sư minh, cũng có khả năng cho những thứ khác sư minh, bọn họ khẳng định đều muốn lưu lại người nhà. Chu Thượng Trung nói đến chỗ này lời nói xoay chuyển, "Đúng rồi, quay đầu ta đem tiền trả lại ngươi, ta không cần tiền của ngươi. Ngươi lưu lại dùng,
Ta còn có.
Nhị Mao thuận miệng nói ra.
Ngươi thật sự còn có?
Chu Thượng Trung hỏi.
Ta thật sự có.
Nhị Mao gật đầu, hắn nguyên bản có 2 túi tiền, cho Chu Thượng Trung cái kia là cật trần cho lúc trước hắn, hắn còn có một cái là từ phần mộ trong gặp phải cái kia cấm vệ tướng quân Đồng Hà cho. Chu Thượng Trung cũng không khách khí, kia thành, ta liền lưu lại bỏ ra, ta đều nhanh nghèo kiệt xác, quần lót nát ta cũng không tiền kéo vải.
Ngươi đi mua vải, ta biết bá.
Nhị Mao nói ra.
Thật hay giả?
Chu Thượng Trung bán tín bán nghi.
Thật sự, ta cái gì đều biết.
Nhị Mao nói ra.
Hai người trong lúc nói chuyện, Lao Tam từ bên ngoài tiền đến, giả ý giúp hai người tài chỉ, thừa cơ bày ra tốt, mục đích gì tự nhiên là kế tiếp bỏ phiếu hy vọng có thể nhận được hai người bọn họ hỗ trợ.
Chu Thượng Trung là một cái nói dối tinh, vỗ bộ ngực lời thề son sắt, nhưng đợi đối phương rời khỏi, lập tức lại đổi một bộ sắc mặt, an phân đi à, lúc này thời điểm nghĩ lên ta, quên trước làm sao khi dễ ta.
Không cho hắn mặt mũi.
Nhị Mao thấp giọng hỏi.
Chu Thượng Trung lắc đầu, không cho, cái này 7 cái một cái là người cũng không, một cái so một cái xấu.
Bát sư minh, kế tiếp chúng ta hẳn là tuyển cái gì hình dáng?
Nhị Mao hỏi.
Nhìn kỹ hắn nói, Chu Thượng Trung nói ra, những người này cùng ngươi không giống nhau, ngươi bị tiến cử thời điểm thần thạch còn không có xuất hiện, ngươi chính là nghĩ đến học pháp thuật, bọn họ đều là hướng về phía thần thạch đến, động cơ liền không thuần túy, nào có cái gì tốt chim chóc.
Không chờ Nhị Mao tiếp lời, Chu Thượng Trung lại nói, kỳ thật bọn họ tới cũng là đến không, có đại sư minh chiếm nhà xí, tìm hiểu thần thạch chuyện này không tới phiên bọn họ.
Hai người cắt tốt trang giấy, Nhị Mao cầm lấy trang giấy cùng bút mực, Chu Thượng Trung có chút linh khí tu vi, liền bưng cái kia trầm trọng đồng khánh, hắn lớn lên đen thấp trắng kiện, bưng đồng khánh tựa như quắc ôm cái rùa. Hai người đi đến tiền thính, mọi người đã đợi chờ đã lâu, đồng khánh đặt ở chủ vị đằng sau trên bàn, 9 người giữa lẫn nhau cách một trượng, ai cũng nhìn không thấy người nào biết cái gì. Cái gọi là chân tuyển cũng rất đơn giản, 9 người đều để một vấn đề, từ hậu tuyển giả tiến hành trả lời, sau đó là 9 người bỏ phiếu, cuối cùng từ hậu tuyển giả bản thân từ đồng khánh trong lấy ra tờ giấy công bố kết quả, vượt qua 5 người đồng ý là được nhập môn. Chuẩn bị thỏa đáng, tuyển chọn bắt đầu, Vân Thường cái thứ nhất đứng lên.
Chương 40, mỗi người đều có mục đích riêng chương 40, mỗi người đều có mục đích riêng. Vân Thường thẳng thân đứng dậy, tự giới thiệu, tiểu nữ Vân Thường, Dự Châu thượng dương quận người, khẩn cầu Huyền Vân Tông thu vào.
Đối với Vân Thường cái thứ nhất đứng lên, Nhị Mao cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì nàng sau lưng là triều đình cùng vũ sư, mà đồng hành cật trần cũng khẳng định mang đại lượng tiền tài ở trên người, nên đánh điểm chắc hẳn cũng đã chuẩn bị tốt rồi.
Cao Vân Hạc là đại sư mình, tự nhiên do hắn hỏi trước, lúc này luyện khí tập võ nữ tử cũng không nhiều, ngươi một cái cập kê tiểu nữ, vì sao không chối từ vất vả?
Đến đây Huyền Vân Tông bái sư học nghệ.
Vân Thường chính xác đáp, hồi chân nhân hỏi chuyện, Vân Thường tuy là gầy yếu nga mi chi thân, nhưng có bi thiên mẫn nhân chi tâm, đến đây bái sư học nghệ chỉ vì tu tập pháp thuật, trừ bạo giúp kẻ yếu, hành hiệp trưởng nghĩa.
Vân Thường trả lời mặc dù đường hoàng, kỳ thực nói hiệu nói vượng, nhưng đại sư huynh cũng không biểu hiện ra bất mãn, mà là mỉm cười gật đầu, không lại nói nữa.
Kế tiếp đến phiên nhị sư huynh Tiêu Dật, cùng đại sư huynh giả vờ ôn hòa bất động, nhị sư huynh là mặt lạnh lấy, ngựa khí cũng có nhiều nghiêm khắc, ngươi đã có tâm luyện khí học pháp, vì sao không còn sớm chút ít đến đây?
Nghe được nhị sư huynh ngôn ngữ, Nhị Mao nhíu mày, lẫn nhau so sánh tại đại sư huynh làm việc công theo thông lệ, nhị sư huynh vấn đề này liền lộ ra rất là hà khắc, chỉ kém trực tiếp nói rõ đối phương bái sư học nghệ động cơ không thuần túy, nhìn đến Chu Thượng Trung nói không sai, hai người phía trên cái này 7 cái sư huynh mặc dù biểu hiện ra thông đồng, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng, lẫn nhau tầm đó cũng không hòa thuận.
Vân Thường tự nhiên biết rõ đối phương tại ám chỉ cái gì, nhưng nàng nhưng lại không trả lời thẳng, mà là giả bộ hồ đồ, tránh nặng tim nhẹ, trước tuổi quá nhỏ, người nhà không yên tâm ta cô thân hành viễn.
Nhị sư huynh tự nhiên biết rõ Vân Thường trả lời vô cùng là lừa gạt, nhưng lúc này đại sư huynh chính tại nhíu mày liếc, hắn cũng không tiện tiếp tục làm khó dễ.
Xuống một cái đến viên lão tam Trương Kình Vũ, Dự Châu cũng có 2 cái luyện khí huyền tông, ngươi vì sao không đi thỉnh cầu thu vào, ngược lại bỏ gần tìm xa, lựa chọn Huyền Vân Tông?
Vân Thường trước đây cũng là làm qua công khóa, thế nhân đều biết Huyền Vân Tông thổ hệ pháp thuật đăng phong tạo cực, tiểu nữ ngũ hành thổ, tu tập Huyền Vân Tông pháp thuật thích hợp nhất.
Lão tứ công hạo vấn đề độ khó không lớn, nhìn ngươi mặc quần áo, chắc là cái nhà giàu nữ tử, núi lên sinh hoạt rất là khắc khổ. Luyện khí học pháp cũng có nhiều mệt nhọc, ngươi chịu được mệt mỏi, ăn được khổ sao?
Vân Thường đã như thế nghĩ trà trộn vào Huyền Vân Tông, tự nhiên không thể cấp cho phủ định trả lời.
Kế tiếp là Ngũ sư Minh Bạch Xuyên, cười hì hì nói ra, từ xưa y bất thuận lộ, pháp bất khinh truyền, ngươi nghĩ bái sư học pháp, dù sao cũng muốn xuất ra thành ý.
Vị sư minh này sở luôn cực đúng, Vân Thường tự tin 10 phần, Huyền Vân Tông chính là huyền môn chính tông, không phải thu lưu ăn mày cùng lưu dân thiệt đường, tiểu nữ gia cảnh coi như giàu có, lần này đến đây mang có tiền đồng 500, gói tệ 3000, dùng sửa chữa cung điện, mở rộng sân môn.
Ha ha, gần nhân tình, hiểu lý lẽ, không tệ, không tệ.
Bạch Xuyên liên thanh tán dương.
Lão Lục Tề Phi sắc mặt rất là âm trầm, vừa rồi nhị sư minh vấn đề người không trả lời thẳng, người đã có tâm luyện khí học pháp, vì cái gì không còn sớm chút ít hành động, hết lần này tới lần khác tuyển trước mắt thời điểm này, thế nhưng là nghe được một ít về Cửu Thiên Thần Thạch nghe đồn, nghĩ muốn đến đây đầu cơ nhúng chàm.
Tề Phi lời vừa nói ra, chủ bị chúng nhân cùng hậu tuyển người đều bị khiếp sợ biến sắc, trước mắt tất cả mọi người là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, Tề Phi cái này lần bén nhọn ngôn ngữ giống như trực tiếp lộ xuống tầng kia tấm màn che.
Tề Phi vừa dứt lời, Vân Thường liền cao giọng trả lời, "Cửu Thiên Thần Thạch một chuyện ta thật có nghe thấy, đến đây bái sư học nghệ cũng thật có phương diện này cân nhắc, nhưng ta còn có tự mình biết rõ, Huyền Vân Tông từ có đệ tử môn nhân, giống như chúng ta như vậy tạm thời đầu nhập vào tuyệt không tự mình tìm hiểu thần thạch khả năng. Nhưng chư vị sư huynh một khi tìm hiểu thần thạch nguyên cơ, nhất định dịu dắt môn nhân, bang trợ chúng ta, có thể được chư vị sư huynh dịu dắt, cũng là chúng ta lớn lao tạo hóa. Nhị Mao nguyên bản còn đang lo lắng Vân Thường không cách nào xảo diệu ứng đối, nhưng sự thật chứng minh lo lắng của hắn là dư thừa. Vân Thường trả lời có thể nói hoàn mỹ, lại không thấy dấu đầu hở đôi phủ nhận, lại xảo diệu thoát khỏi Huyền Vân Tông chúng nhân đối với chính mình nghi ngờ, cùng lúc đó vẫn không quên cho đã nhập môn những đệ tử này đeo đỉnh tân bút. Vân Thường nói xong, khách và chủ song phương tất cả đều gật đầu. Vân Thường lời nói này chẳng những cho hậu tuyển người một lần nữa che lên tấm màn che, còn cho đại sư mình đám người ăn thuốc an thần, ngụ ý liền là người ta không nghĩ tới đến đoạt thịt ăn, chỉ muốn tới đây theo hút miếng canh. Kế tiếp đến phiên thất sư Minh Doanh Thanh Tùng, vấn đề của hắn có phần hiện đột ngột, vậy mà hỏi thăm Vân Thường bao nhiêu tuổi, có từng gả người ta. Vân Thường chỉ nói năm nay 17 tuổi, còn quê nữ. Chu Thượng Trung vấn đề rất bình thường, chỉ nói núi lên sinh hoạt thường ngày đều cần muốn tự thân làm, Vân Thường sẽ hay không nấu nướng đem giặt, có thể hay không đốn tuổi trồng trọt. Mỗi người lập trường bất đồng, chú ý góc độ cũng liền không hoàn toàn tương đồng. Nhị Mao đi tới trước, cái này chút ít vụn vặt việc đều là hắn tại làm. Vân Thường mặc dù nhiều có lãnh đạo, lại không phải không có đầu óc, đầu tiên là trả lời bản thân không biết cái này chút ít, sau đó lại biểu thị nhà mình cảnh giàu có, hàng năm cũng sẽ giúp đỡ Huyền Vân Tông tiền lương thực, như vậy coi như là điểm tối đa trả lời. Người cuối cùng là Nhị Mao cũng bày chính vị trí của mình, ta mới đến, không có gì có thể hỏi, mọi thứ đều từ chư vị sư huynh làm chủ. Hỏi ý sau đó chính là riêng phần mình bỏ phiếu, vì thể hiện công bằng, 9 người sử dụng bút mực cùng trang giấy đều là giống nhau, cũng không cần mất công viết văn tự, nếu như đồng ý tiếp nhận hậu tuyển người, liền từ trên giấy vẽ viết chữ thập, nếu như không đồng ý liền vẽ chữ nhất. Cái chủ ý này là nhị sư huynh nói ra, cũng coi là lên là một cái biện pháp tốt, bởi vì ngồi ở cách đó không xa hậu tuyển người có thể chứng kiến 9 người viết động tác, nếu như đồng ý, một nét ngang một nét dọc, nếu như không đồng ý, liền có thể một nét ngang, như vậy ngoại nhân liền không cách nào thông qua nét bút suy đoán ra là ai ném phiếu trống. Nhị Mao tráng mực để bút, quay đầu phải nhìn, hắn muốn là muốn nhìn Chu Thượng Trung, nhưng quay đầu thời điểm nơi xa đại sư Minh vừa đúng nhìn về phía hắn bên này, tầm mắt tiếp xúc sau đó đại sư Minh hướng kia khẽ gật đầu, Nhị Mao tự nhiên biết rõ hắn nghĩ làm cho mình làm gì, thế nhưng chung quanh vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn cũng không tiện rõ ràng đáp lại. Chu Thượng Trung để bút thời điểm, Nhị Mao đã từ trên giấy vẽ lên thập tự, Chu Thượng Trung an vị tại hắn phía bên phải, mặc dù khoảng cách không gần, nhưng vẫn như thế chứng kiến hắn trên giấy quét ngang dựng lên xuống đều là thứ bút, lập tức như cũng làm theo, cũng vẽ lên thập tự. Sau đó liền đem vẽ tốt trang giấy đưa vào đồng khánh, Nhị Mao cuối cùng một cái ném, vì để cho Cật Trần biết rõ bản thân em chính là tán thành phiếu, liền cố ý không đem trang giấy gấp lại, dùng chính diện bày ra ngoài, như vậy không chỉ Cật Trần biết rõ hắn vẽ lên thập tự, tất cả hậu tuyển người cùng đại sư Minh đám người cũng đều biết hắn vẽ lên cái gì. Đại sư Minh cũng không biết Nhị Mao cử động này là vì cho Cật Trần nhìn, cho rằng hắn là cố ý lộ ra cho mình nhìn, mắt thấy hắn như vậy nghe gọi, trước đối với hắn bất mãn tức thì giảm đi hơn phân nữa. Nhị Mao vốn tưởng rằng Vân Thường tiến vào Huyền Vân Tông là không chút nào hồi hộp, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Vân Thường từ đồng khánh trong lấy ra 9 tờ giấy, thậm chí có 4 chương là vẽ lên một chữ, cũng may còn lại 5 cái vẽ đều là thập tự, 5 so 4, Vân Thường hiểm lại càng hiểm bái vào sân môn. Kết quả như vậy không chỉ là Nhị Mao cảm thấy ngoài ý muốn, liền đại sư Minh cũng là có chút khiếp sợ, cái này chút ít sư đệ ngày bình thường đối với chính mình tất cung tất kính, chưa từng nghĩ đến thời khắc mấu chốt cũng dám cùng bản thân làm trái lại, hơn nữa người số lượng không ít, trước đây hắn còn một mực ở tức giận không tìm được lý do thích hợp tức Nhị Mao dám khảo tư cách. Hiện tại xem ra còn may mắn không đem Nhị Mao đá ra đi, không như thế trước mắt cái này đại mỹ nhân liền không cách nào lưu lại Huyền Vân Tông. Mặc dù khiếp sợ bất mãn, nhưng sàng lọc tuyển chọn còn phải tiếp tục tiến hành, kế tiếp trong khoảng thời gian này đại sư Minh cùng Cật Trần phân biệt tìm cơ hội hướng Nhị Mao ném đến cảm tạ ánh mắt, Nhị Mao tự nhiên không thể cấp cho rõ ràng đáp lại, đối với mặt khác sư Minh cùng đại sư Minh đối nghịch, hắn cũng dần dần nghĩ hiểu rõ trong đó nguyên do. Phản đối Vân Thường nhập môn 4 người này cũng không nhất định cũng rất chán ghét Vân Thường, chỉ là phát hiện đại sư Minh nghĩ đem nàng lưu lại, cho nên mới phải cùng đại sư Minh làm trái lại. Đối với đại sư Minh bất mãn cùng phản kháng chỉ thứ nhì, nguyên nhân chủ yếu còn là hâm mộ cùng đấu kỵ, bởi vì bọn họ mấy cái trong lòng rất rõ ràng, Vân Thường coi như là lưu lại Huyền Vân Tông, cũng không tới phiên mấy người bọn hắn nhung chạm, nhất định sẽ bị đại sư Minh nhớ đến. Kế tiếp chúng nhân đưa ra vấn đề đều cùng lúc trước cơ bản giống nhau, khó giải quyết nhất khó trả lời mấy vấn đề, Vân Thường trước cũng đã làm ra làm mẫu, hậu tuyển người trả lời cũng có chút tương tự. Đã như thế hậu tuyển người chênh lệch không lớn, kia tuyển ai vào cửa liền nhìn 9 người tự mình yêu ghét, đại sư Minh mặc dù tâm thuật bất chính, lại cũng không ngu xuẩn, rất nhanh từ sau đó mấy vòng sàng lọc tuyển chọn trong xác định cùng bản thân đối địch chính là lão nhị, lão tam, lão tứ cùng lão ngũ. Như vậy, chỉ cần 4 người này đưa ra vấn đề quá mức dễ dàng, hoặc là đối với hậu tuyển người biểu hiện thân thiện nhiệt tình, hắn sẽ quay đầu trái nhìn, lão lục lão thất ngược lại đối với hắn nói gì nghe nấy, Nhị Mao cũng rất nghe gọi, thế nhưng Chu Thượng Trung không quá để ý hắn, vì vậy đối với mình không muốn tiếp nhận hậu tuyển người, đại sư Minh cũng không thể đưa bọn họ toàn bộ ngăn lại. Sàng lọc tuyển chọn trọn vẹn kéo dài hơn một canh giờ, mặc dù biểu hiện ra nhìn như bình tĩnh, kỳ thực mùi thuốc súng nhưng là càng ngày càng đậm, lẫn nhau phá kết quả chính là hơn 30 hậu tuyển người, cuối cùng chỉ có 12 nhập môn, trong đó có 2 người nữ đệ tử, còn lại đều là nam. Kế tiếp liền là đại sư Minh Jun Uy Phong lúc sau, mang theo chúng nhân đi đến đại điện dâng hương tế bái thiên phụ địa mẫu cùng các thời kỳ tông chủ, sau đó chính là ký danh thu bảo, Nhị Mao khuyên được Chu Thượng Trung, lại khuyên không được đại sư Minh, nhất là đại sư Minh đối với hắn trước ủng hộ cùng hỗ trợ phi thường hài lòng, lúc này chẳng những không hề ghi hận hắn, còn đem hắn trở thành người nhà. Từ đại điện ra ngoài, đại sư Minh khiển tán mặt khác sư đệ, chỉ đem lấy Nhị Mao cùng đệ tử mới nhập môn lên núi đi tham kiến sư thúc, bởi vì 2 vị sư thúc đều tại trong sơn động luyện đan, chúng nhân chỉ có thể tự động bên ngoài kiến lễ, đầy đủ lễ nghi. Sau đó chính là an bài chỗ ở, đại sư Minh nguyên bản liền hy vọng tất cả mọi người ở tại Đông Sương, Nhị Mao cũng không muốn bọn họ chạy đi Tây Sương, vì vậy liền lấy cớ Tây Sương u ám mà bước, phòng xá đổ nát, để cử chúng nhân ở đến phía Đông Sương phòng đi. Đại sư Minh cũng không biết Nhị Mao có chủ ý gì, cho rằng hắn phỏng đoán ý của mình cũng thuận theo phối hợp, không khỏi đối với hắn càng phát ra thưởng thức. Chúng nhân trở lại sườn núi lúc, chúng tuyển người tùy tùng đã đem bọn họ hành lý chăn đệm cùng với vật phẩm tùy thân rời đến điện trước quảng trường. Đại sư Minh mang theo chúng nhân tiến đến an trí, Nhị Mao thì đi đến phòng bếp, tìm cái nhỏ chậu, đựng nửa chậu cháo bưng trở về bản thân chỗ ở đẩy cửa tiến vào phòng, tức thì dọa nhảy dựng. Hoàng thất không biết lúc nào đã tìm đi qua, lúc này chính tại trên giường đá nằm ngáy ho ho. Nhị Mao đem còn lại cơm nút cho Tam Nguyệt, xoay người đi tới trước giường, mau dậy đi, ngươi làm sao ban ngày liền chạy tới? Hoàng thất chờ mình ngồi dậy, mắt buồn ngủ mông lung, ngươi làm sao mới vừa về, ta đều chờ ngươi đã lâu, nhanh cùng ta rời đi. Đi làm gì? Nhị Mao hỏi. Giữa trưa lúc ấy ta từ phía tây trong núi ngửi thấy bạch hổ mùi, nó hẳn là vẫn còn ở phụ cận. Hoàng thất nói ra, ngươi nhanh theo ta đi, xem nó cắn không cắn ngươi. Ngươi tha cho ta đi, ta còn muốn sống thêm mấy ngày đây. Nhị Mao thuận thế nằm xuống, ai nha, có thể mệnh chết ta. Mau đi đi, Hoàng thất tiến lên kéo túm, càng dã thú hung mãnh, lãnh địa phạm vi lại càng lớn, bạch hổ lãnh địa ít nhất cũng có ngàn dặm phạm vi, nó cần đi lại tuần sát, bỏ lỡ hôm nay, chúng ta lại muốn gặp nó có thể đã khó khăn. Nhị Mao bất đắc dĩ ngồi dậy, cách chỗ này có bao xa? Không đủ 300 dặm. Hoàng thất nói ra. Nhị Mao nghe vậy triệt để không còn hứng thú, lại lần nữa nằm xuống, sau này hay nói à, ta mệnh muốn chết rồi, trước ngủ một giấc chương 41. Sơ nhập sơn môn chương 41. Sơ nhập sơn môn thấy Nhị Mao lại nằm xuống, Hoàng thất vội vàng tiến lên kéo túm, chớ ngủ, cơ hội khó được, nhanh đi theo ta. Nhị Mao thẳng thân ngồi dậy, bất đắc dĩ lắc đầu, hơn 300 dặm đây, ta đi như nào? Ngươi trở đi ta. Ngươi tại sao lại nghĩ cưới ta? Hoàng thất nhíu mày. Nhị Mao nói ra, không phải ta nghĩ cưới ngươi, mà là thật sự là quá xa, treo đèo lội suối. Hơn 300 dặm ta phải đi lên vài ngày. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả, ta cũng không khiến ngươi cưới. Hoàng thất biết môi. Nhị Mao đợi chính là chỗ này câu nói, lập tức lại lần nữa nằm xuống, ngươi tranh thủ thời gian đi, ban ngày đừng khiến người ta trông thấy. Ai, có, Hoàng thất xoay người cất bước, ngươi ở đây chờ, ta đi nghĩ cách đem bạch hổ dẫn tới. Ai, ngươi cũng đừng gây chuyện thị phi, Nhị Mao vội vàng đứng dậy giữ nàng lại, ngươi đem nó dẫn tới đây làm gì? Đại khai sát giới nha. Huyền Vân Tông những người này cũng không bản lĩnh chế phục nó. Hoàng thất khó lay chuyển nhiệt tình lên đây, ta tuyệt sẽ không lầm. Trước kia mang nó đi cái kia người nhất định là phụ thân của ngươi. Nhị Mao rất bất đắc dĩ, ta với ngươi nói bao nhiêu lần, ta có cha, cả thôn người đều có thể chứng minh thân phận của ta. Ngươi nhận sai cha, Hoàng thất nói ra, yên tâm đi, ta đi đem nó đưa tới, nó tuyệt sẽ không cắn ngươi, cái này ta dám dùng tính mạng bảo chứng. Ngươi có thể bảo chứng nó không cắn ta, ngươi có thể không thể bảo chứng nó sẽ không cắn người khác. Nhị Mao sầu não thở dài, vì cứu ngươi, ta còn nhập môn liền đem người ta tông chủ giết đi, vì nghiệm chứng ngươi vô cớ phỏng đoán, chúng ta lại đem bạch hổ đưa tới đem người ta còn dư lại đệ tử tận diệt. Ngươi nói chúng ta làm đây là nhân sự sao? Hoàng thất rốt cuộc dao động, cũng là ha, nó không cắn người, không biểu thị nó không cắn người khác. Đúng rồi, ta là tới học nghệ, cũng không phải đến báo thù đấy. Nhị Mao xoay người trở lại giường đá nằm xuống. Hoàng thất cũng đi theo trở về, từ bên cạnh hắn nằm xuống. Ôi ôi ôi, ngươi đừng tại đây nằm, tranh thủ thời gian đi. Nhị Mao xô đẩy. Ngươi khiến ta đi chỗ nào? Hoàng thất không đi. Chạy đằng sau rừng cây đợi đi, Nhị Mao nói ra, ngươi ở đây nằm khiến người trông thấy ta giải thích không rõ ràng. Hoàng thất bất đắc dĩ đứng dậy, tâm bất cam tình bất nguyện đi ra ngoài. Nhị Mao cũng cảm giác thái độ của mình không tốt lắm, đúng rồi, các ngươi yêu tinh không phải cũng sẽ biến sao, ngươi nếu có thể biến thành chó cũng được, có người đến ngươi liền biến thành chó con. Ta chỉ đã vượt qua một lần thiên kiếp, vẫn không thể tùy tâm biến hóa. Hoàng thất nói ra, kia không có biện pháp, ngươi đi tây núi tìm một chỗ đợi, sau lúc trời tối lại đến. Nhị Mao nói ra, Hoàng thất ừ một tiếng, lôi cửa rời đi. Nhị Mao cái này mấy ngày cũng không ngủ ngon, lúc này rốt cuộc thu xếp ổn thỏa xuống, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, rất nhanh khoan thai ngủ. Chẳng qua không ngủ bao lâu hắn liền bị dưới thân hơi ẩm cho đâm tỉnh. Nơi đây giường đá cùng thông thường giường gỗ không quá đồng dạng, càng giống phương bắc giường sưởi, phía dưới có lò miệng, loại kết cấu này chỗ tốt là đến mùa đông có thể nhóm lửa sưởi ấm, hai hại thì là dễ dàng ẩm, nếu là trường thời gian không nhóm lửa, phía dưới ẩm ướt sẽ rất nặng. Gian phòng trung quanh có rất nhiều nhánh cây cỏ dại, Nhị Mao liền chỉnh đốn tuổi nhóm lửa đổi ẩm ướt, đợi đến lấp tốt tuổi, mấy lần châm lửa lại thủy chung không thể điểm, tựa quận ở vào Cửu Châu Tây Nam, ẩm ướt rất nặng. Chính sầu não dùng cái gì dẫn hỏa, đột nhiên nghĩ đến cật trần trước còn nhét cho mình một chương bức họa, liền từ trong ngực đem bức họa lấy ra ngoài, trải rộng ra tường tận xem xét. Phát hiện trên giấy vẽ chính là một cái khuôn mặt tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, căn cứ bức họa quần áo cùng đỉnh đầu kim quan đến xem, người này thân thế hẳn là hiển hách vô cùng. Cật Trần trước đây đã từng nói bọn họ nghĩ muốn tìm người chỉ có 14 tuổi, nhưng mà trên bức họa người này ít nhất cũng có 30 xuất đầu, mới đầu hắn cho rằng là họa sĩ vẽ không tốt, chẳng qua nghĩ lại mới hiểu được không phải chuyện như vậy, Cật Trần trước đây nói là bọn hắn muốn tìm người trẻ tuổi kia cùng trên bức họa người rất giống, cũng không có nói bọn họ muốn tìm liền là trên bức họa người này. Hắn mặc dù không biết Cật Trần đám người tại sao phải tìm người trẻ tuổi kia, lại biết rõ Cật Trần khẳng định chưa thấy qua người trẻ tuổi kia, cái này phó bức họa vẽ rất có thể là người trẻ tuổi kia phụ thân, Cật Trần đám người nghĩ muốn căn cứ phụ thân hình dạng tìm kiếm đối phương nhi tử. Nhị Mao đối chiếu bức họa nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện trước nhập môn những người kia có ai cùng trên bức họa người giống nhau, ở giữa cũng từng hoài nghi mình vừa đúng 14 tuổi, đối phương muốn tìm có phải hay không là bản thân, chẳng qua ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền bỏ đi, đến một lần bản thân thân thế rõ ràng, chứng nhân rất nhiều. Thứ hai, bản thân cùng trên bức họa người lớn lên cũng không giống, trên bức họa nam tử khuôn mặt anh tuấn gầy cao, mà bản thân khuôn mặt chết tròn, mà lại ngũ quan nhu hòa, không giống đối phương như vậy cường tráng. Cật Trần là người của triều đình, cùng Cửu Châu Minh là địch đối quan hệ, mình bây giờ là Huyền Vân tông người, cũng không thể làm ăn cây táo, rào cây sung sự tình, cái này bức vẽ giống như giữ lại không được, được đốt. Nhưng vào lúc này, Chu Thượng Trung từ đẩy cửa tiến đến, "Nhị Mao, ngươi đang làm gì thế?" Chu Thượng Trung thanh đến người đến, Nhị Mao không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đem bức họa điểm nhét vào dưới lò, "Ta tại nhóm lửa đây." Chu Thượng Trung không có đi gần, mà là ngồi xổm ở ổ chó bên cạnh, Tam Nguyệt trước đã từng thấy qua hắn, gặp lại hắn mặt mũi tràn đầy mang cười ngồi xuống, đối với hắn liền ít có lý, cũng không cần hắn. Hai cái này tiểu cậu làm sao cùng tiểu cậu khác không quá đồng dạng. Chu Thượng Trung tò mò quan sát tiểu cậu. Cha của bọn nó hình như là điều sói. Nhị Mao thuận miệng nói ra. Ôi chao, cái này có thể hiếm có. Chu Thượng Trung càng phát ra hiếu kỳ, nhưng Tam Nguyệt mặc dù không cắn hắn, trong ánh mắt nhưng cũng có nhiều cảnh giác, hắn cũng không dám đưa tay đi lấy chó con. Chu Thượng Trung nhìn tiểu cậu thời điểm, Nhị Mao chính tại nghiêng đầu nhóm lửa, hỏa ngược lại phát lên, nhưng dưới lò nhiều năm không thấy hỏa, có chút khói ra ngược, thật không tốt đốt. Bát sư minh, ngươi tìm ta làm gì? Nhị Mao hỏi. Ta tới cấp cho ngươi đưa sách. Chu Thượng Trung nói ra. Cái gì sách? Nhị Mao quay đầu. Học pháp thuật sách. Chu Thượng Trung đứng dậy chạy qua, trong tay nào rút ra một bản cực kỳ cũ nát thư tịch, cho ngươi. Nhị Mao đưa tay tiếp nhận, chỗ nào đến? Sách này chúng ta mỗi người đều có một bản, cái này bản là của ta. Chu Thượng Trung thuận miệng nói ra. Nhị Mao hướng dưới lò thêm chút ít tuổi, chuyển ngồi ở bên giường nhanh chóng đọc qua. Quyển sách này có một tấc nhiều dày, trang giấy thô lậu, văn tự bạt mẹo, tranh vẽ cũng có nhiều sai lệch. Đây là ta bản thân sao? Nguyên bản tại tông chủ chỗ đó. Chu Thượng Trung nói ra. Nghe được Chu Thượng Trung ngôn ngữ, Nhị Mao có nhiều may mắn, hắn nguyên bản còn muốn hỏi người nào biết chữ khó coi như vậy. Nhanh chóng xem qua vài trang, Nhị Mao lông mày dần dần nhăn lại, này làm sao toàn là chút ít bắt gà đuổi chó pháp thuật. Đằng sau so phía trước lợi hại một chút. Chu Thượng Trung thuận miệng nói ra. Nghe được Chu Thượng Trung ngôn ngữ, Nhị Mao vội vàng đem thư tịch lật đến cuối cùng bài trang, xem xét sau đó phát hiện lợi hại nhất pháp thuật cũng chẳng qua là độn thổ cùng xuyên tường. Bởi vì dưới lò khói ra ngược, hai người rất nhanh liền bị hun mở mắt không ra, chỉ có thể chạy tới ngoài phòng. Bát sư minh, độn thổ cùng xuyên tường ngươi học xong sao? Nhị Mao hỏi. Không, Chu Thượng Trung lắc đầu, đừng nói ta, liền tông chủ cũng không học được. Không phải chứ, phía trên này không phải viết làm pháp phương pháp cùng chú ngữ sao? Nhị Mao nói ra. Chu Thượng Trung lại lần nữa lắc đầu, khả năng không đúng, tóm lại là không dùng được. Vậy ngươi cũng sẽ cái gì pháp thuật? Nhị Mao truy vấn. Ta thần hành giáp mã luyện coi như cũng được. Chu Thượng Trung thuận miệng nói ra. Không chờ Nhị Mao truy vấn, Chu Thượng Trung liền chủ động giải thích, thần hành giáp mã liền là từ trên đùi buộc hai mảnh thi qua pháp bằng bài, sau đó niệm tụng chú ngữ liền có thể chạy rất nhanh. Thật là nhanh. Nhị Mao hiếu kỳ. Chu Thượng Trung nhếch môi, cũng bình thường thôi a, ta thử qua, đuổi không kịp con thỏ. Nhị Mao nghe vậy nhiều có thất vọng, không phải nói Huyền Vân Tông thủ hệ pháp thuật tại 18 Huyền Tông trong sắp xếp đệ nhất sao? Làm sao kia lúc trước, ta nghe nói trước tông chủ pháp thuật thông thiên, chẳng những có thể xúc địa thành thốn, thuấn tức tiên lý, còn có thể khai thiên tích địa, rời núi lấp biển. Chu Thượng Trung nói đến chỗ này thở dài, ai, đáng tiếc nha, cái này chút ít lợi hại pháp thuật sớm thất truyền, hiện tại Huyền Vân Tông là hoàng tử lang xuống chuột, đồng lứa không bằng đồng lứa. Mắt thấy Nhị Mao nhiều có thất vọng, Chu Thượng Trung lại an ủi nói, lợi hại pháp thuật chúng ta là học không đến, còn lại cái này chút ít ngươi thích hợp học một ít ta, trở nên nổi bật nhất định là không được, kiếm miếng cơm ăn hẳn là vẫn là có thể đấy. Không người dạy, liền chúng ta bản thân học nha. Nhị Mao hỏi. Chu Thượng Trung đưa tay đông chỉ, bọn họ ngày mai sẽ bắt đầu thay phiên dạy, cũng chính là mấy thứ này, ngươi muốn đi theo học không? Ta không đi, ta có cái gì không hiểu liền hỏi ngươi. Nhị Mao nói ra. Đúng đấy, bọn họ cũng là chút ít gà mờ. Chu Thượng Trung trong lúc nói chuyện phát hiện Tam Nguyệt từ trong phòng chạy ra, ngươi nhanh vào xem như vậy là sao? Làm sao lớn như vậy khói, chó đều sặc đi ra. Nhị Mao tiến vào phòng thêm cây đuốc, kỳ thật trong phòng khói cũng không quá lớn, Tam Nguyệt đi ra ngoài là đi tiểu đi. Bát sư minh, mấy người bọn hắn cũng sẽ cái gì pháp thuật? Nhị Mao lại ngồi xuống Chu Thượng Trung bên cạnh. Sẽ cái giám nha, Chu Thượng Trung vẻ mặt xem thường, luyện độn thổ ủi không đi ra, luyện xuyên tưởng cải tưởng trong đều bọn họ làm, còn có lao thất, ngươi không phát hiện hắn đi không lưu loát sao? Mỗi ngày luyện cái kia sửa đá thành vàng, trước đó vài ngày cầm lấy biến ra vàng ra ngoài lừa gạt người, không qua hết cái cân đây liền biến đi trở về, thiếu chút nữa không bị người đánh quẻ. Nhị Mao không lời gì để nói. Ta muốn xuống núi một chuyến, ngươi có đi không? Chu Thượng Trung hỏi. Làm gì vậy đây? Nhị Mao hỏi. Mua vải, ta thật không có quần mặc. Chu Thượng Trung nói ra. Chúng ta đều đi, cơm tối người nào làm? Nhị Mao hỏi. Mới nhập môn trong những người này có mấy cái biết làm cơm, cho một cơ hội để cho bọn họ biểu hiện biểu hiện. Chu Thượng Trung nói ra. Được, ngươi chờ ta một hồi. Nhị Mao trở về phòng thêm cây đuốc, lại mang lên hoàng thất dọc đường đào đới mấy cây dược thảo. Cái này chút ít dược thảo Chu Thượng Trung cũng không toàn bộ đều biết, nhưng đương vì hắn nhận ra, ôi chao, lớn như vậy được vì, chỗ nào đến? Bằng hữu của ta đào đấy. Nhị Mao nói ra, hắn trước đây từng theo Chu Thượng Trung nói qua hoàng thất nhận ra dược vật. Ngươi bằng hữu kia đi nơi nào? Nàng trường quả thực đẹp mắt, cùng ngươi cuối cùng là quan hệ như thế nào? Chu Thượng Trung hỏi. Nhị Mao không rõ Chu Thượng Trung vì sao lại hỏi cái đó, liền nghiêng đầu nhìn hắn, không tiếp lời. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì vậy? Ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Chu Thượng Trung nói ra. A. Nhị Mao ngạc nhiên trố mắt. A cái giám nha, ngươi nghĩ cái gì đây? Ta đối với nam nhân càng không có hứng thú. Chương 42. cả gan làm loạn chương 42. Cả gan làm loạn Nhị Mao không lời gì để nói, chỉ có thể chê cười chuyển hướng chủ đề, vậy ngươi ưa thích cái gì vậy? Đương nhiên là rượu thịt tiền, Chu Thượng Trung nết miệng cười nói, người sống cả đời, không liền vì chút đồ ăn uống sao? Hai người từ Tây Sương đi về phía Đông, vừa đúng chứng kiến Cật Trần cùng mấy cái tôi tớ bộ dáng người từ Đông Sương tới, bọn họ đều là lên núi cho chúng tuyển người đưa hành lý, lúc này nhập môn đệ tử đã thu xếp ổn thỏa tốt rồi, bọn họ tự nhiên cũng muốn rời đi. Trông thấy Chu Thượng Trung cùng Nhị Mao, Cật Trần lập tức thả chậm bước chân, cùng đồng hành người kéo ra cự ly, đợi chúng nhân đi xa, vừa đúng Chu Thượng Trung cùng Nhị Mao đến gần, Cật Trần vội vàng nên đón, hướng hai người chắp tay vân an. Đợi hai người đáp lễ, Cật Trần lấy ra hai túi tiền đồng phân tặng hai người, chỉ nói cảm tạ hai người bọn họ trước là Vân Thường ném tán thành phiếu, đồng thời lại nhờ cậy bọn họ sau này đối với Vân Thường nhiều hơn chiếu cố. Đều nói cho còn không cắn tặng lễ, Chu Thượng Trung thấy tiền sáng mắt, vừa nói này làm sao không biết xấu hổ, một bên vội vàng cuống quýt tiếp nhận Cật Trần đưa tới túi tiền, mắt thấy Nhị Mao chần chừ không tiếp, lại bắt qua một cái khác túi tiền nhét vào Nhị Mao trong tay. Chính sự xong xuôi, Cật Trần cũng không nói nhảm, từ biệt hai người, đi nhanh xuống núi. Chu Thượng Trung được tiền, tâm tình thật tốt, ai nha, nếu mỗi ngày có ở đây chuyện tốt thì tốt rồi, cũng không cần mỗi ngày, nửa năm có như vậy một hồi cũng được à. Nhị Mao không tiếp lời, mà là đưa mắt nhìn Cật Trần nhanh chóng đi xa, Cật Trần tâm tư thật tỉ mỉ, hai người trước từ dưới núi lúc nói chuyện, Chu Thượng Trung liền ở phía xa nhìn xem, Cật Trần lần này đưa tiền tặng lễ, đã có thể vì Vân Thường âm thầm trải đường, cũng có thể bỏ đi Chu Thượng Trung trong lòng nghi hoặc, che giấu hai người vốn là nhận biết sự thật. Chốc lát sau, hai người tới dưới núi, lúc này nguyên bản náo nhiệt vô cùng quảng trường đã biến thành rất là vắng vẻ, người đều đi không sai biệt lắm, cứ to quảng trường chỉ còn lại là số không nhiều mấy cỗ xe ngựa, ngoài ra tại đông bắc phương hướng còn có một cái quần áo cũ nát người trẻ tuổi tại ngồi cạnh đổ cỏ. Đi trấn muốn hướng phía đông đi, hai người vừa đúng đi ngang qua cái kia nhổ cỏ người trẻ tuổi bên người, Nhị Mao nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy người trẻ tuổi kia y phục trên người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hai tay cũng đã mài phá đổ máu. Nhị Mao nguyên bản còn nghĩ đưa người tuổi trẻ kia một điểm lộ phí, gặp tình hình này lập tức thu hồi thiện tâm, trực tiếp từ kia bên người đi qua. Hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng vẫn theo người quẻ bốn phía du đãng, thấy nhiều nhân tình, nhiều thạo hiểu đời, cái này quần áo cũ nát người trẻ tuổi chỉ là đang cố ý rất thảm, cũng không phải thật sự thất vọng nghèo túng, bởi vì phàm là trải qua việc nhà nông người, rút thêm mấy ngày thảo tuyệt không đến mức đem ngón tay mài thành như thế. Kỳ thực không chỉ dưới núi cái này rất thảm người trẻ tuổi, núi lên vừa mới nhận lấy kia 12 đệ tử, có một cái tính một cái, không khỏi là ý nghĩ xấu trong lòng, đều có mưu đồ. Bởi vì canh giờ đã không còn sớm, hai người xuống núi sau đó liền một đường đi nhanh, dù vậy, đi đến phía đông trấn lúc mặt trời cũng đã nhanh xuống núi. Vì tiết kiệm thời gian, hai người chia nhau làm việc, Chu Thượng Trung đi mua vải, Nhị Mao đi bán dược liệu, nghĩ đến Chu Thượng Trung trong bụng cũng không có gì chất béo, Nhị Mao liền mua chút ít món kho ăn thịt, đi ngang qua tiểu quán lúc nghĩ đến Hoàng Thất thích uống rượu, lại mua hai vỏ rượu nước một trước một sau dựng trên vai. Chu Thượng Trung không mua thứ khác, chỉ mua một thất vải gai, vải vóc tại lúc này cũng rất quý giá, một thất vải muốn 5-6 cái tiền đồng, làm eo thuật sĩ trưởng bảo cần 9 thất vải, Chu Thượng Trung mua cái này một thất chẳng những có thể cho hai người đều làm một thân quần áo mới, còn dư lại còn có thể cho mình vá mấy cái quần lót. Chính sự xong xuôi, hai người vội vàng hướng trở về, trở lại núi lên đã là nhập canh thời điểm, trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, đại sư Minh Chính lớn tiếng, nghiêm trang tại trong đại điện hướng mới nhập môn chúng nhân giảng thuyết Huyền Vân Tông lịch sử nguồn gốc cùng các loại môn quy. Hai người từ đại trước cửa điện đi qua, gần sát Tây Sương, Nhị Mao khiến Chu Thượng Trung trước đem vải vóc đưa trở về phòng, sau đó đi gian phòng của hắn cùng nhau ăn cơm, nhưng Chu Thượng Trung lại nói dù sao được phiền toái hắn hỗ trợ may, dứt khoát trực tiếp đem vải vóc đưa đến gian phòng của hắn. Nhị Mao sở dĩ có lòng chuyển hướng Chu Thượng Trung, chỉ là sợ Hoàng Thất tại gian phòng của mình trong. Mắt thấy Chu Thượng Trung theo sát lấy bản thân, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lớn tiếng nói chuyện, nếu như Hoàng Thất thực tại phòng của hắn, nghe được tiếng nói chuyện cũng có thể kịp thời bước ra né tránh. Chu Thượng Trung ở tại Tây Sương hàng thứ nhất chính giữa khu vực, Nhị Mao ở tại Tây Sương hàng thứ ba nhất mặt phía nam gian phòng, đi đến hàng thứ hai thời điểm, Nhị Mao liền biết rõ Hoàng Thất nhất định tại trong phòng, bởi vì trong phòng có ánh sáng, hắn rõ ràng nhớ được trong phòng không ánh nến, trừ phi Hoàng Thất mang đến ngọn đèn hoặc là cây nến, không như thế trong phòng ở đâu ra ánh sáng. Ồ, làm sao có đèn đuốc, có phải hay không lão bà ngươi tìm tới? Chu Thượng Trung hỏi. Nàng không phải lão bà của ta. Nhị Mao vội vàng giải thích. Mặc dù Nhị Mao cảm giác lúng túng, nhưng Chu Thượng Trung lại không có cảm giác có cái gì không ổn. Ngươi nói với ta lời nói thật, nàng có phải hay không không địa phương đây? Nhị Mao nhẹ gật đầu. Chúng ta ở đây ngược lại có rất nhiều phòng ở, làm cho nàng từ nơi này ở cũng không phải là không thể. Nhưng ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho đại sư Minh bọn họ thấy nàng. Không như thế cái này lão bà là ai còn không nhất định đây. Chu Thượng Trung thiện ý căn dặn. Nàng thực không phải lão bà của ta. Nhị Mao bất đắc dĩ giải thích. Đi, đi, đừng nói với ta kia không có tác dụng. Chu Thượng Trung không chịu nổi quát tay, đúng rồi, ta phải hảo tâm nhắc nhở ngươi, Huyền Vân Tông mặc dù không có gì quy củ, lại đúng là vẫn còn danh môn chính phái, hai ngươi lén lút không người quản, có thể ngàn vạn đừng làm ra hại từ đến. Nhị Mao mặt đỏ tiến hai, bát sư minh, ngươi nói tất cả những thứ gì nha. Hai người trong lúc nói chuyện đi tới ngoài phòng, Nhị Mao đưa tay đẩy cửa, chính như hai người phỏng đoán như vậy, Hoàng Thất thực trong phòng, vốn là ngủ, nghe được tiếng mở cửa, mông lung mở mắt, chống tay đứng dậy. Mắt thấy Chu Thượng Trung cũng tới, Hoàng Thất trên mặt thoáng qua một tia kinh hoàng, chẳng qua tại chứng kiến Nhị Mao giống như cũng không có sinh khí sau đó. Hoàng Thất rất nhanh bình tĩnh lại, nàng trước gặp qua Chu Thượng Trung, liền đứng dậy hướng kêu kiến lễ. Bát sư minh, nàng kêu Hoàng Thất. Nhị Mao hướng Chu Thượng Trung giới thiệu. Chu Thượng Trung yêu ai yêu cả đường đi, đối với Hoàng Thất có chút thân thiện, nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Mắt thấy Nhị Mao trong phòng không bắt đũa, Chu Thượng Trung liền bỏ xuống bài vóc, xoay người xuất môn, ngươi trước nghỉ một chút, ta đi cầm chút ít bát đũa đến, thuận tiện tiếp điểm dưa muối đến. Nhị Mao nói ra. Đợi Chu Thượng Trung lên tiếng đi xa, Nhị Mao nhíu mày oán trách, ngươi làm sao như thế lại ý, ta không ở trong phòng ngươi cũng dám đến. Sợ cái gì, hoàng thất không có ý kiến, nếu có người lạ đến gần, ta nguyện sẽ đeo, ta từ cửa sau chạy là được. Hoàng thất tùy tiện Nhị Mao sớm đã linh giáo rồi, cũng lười lại nói nàng. Không bao lâu, Chu Thượng Trung trở lại, mang về cuộn cái đĩa bát đũa, Nhị Mao chỉnh đốn thỏa đáng, xoay người hướng hoàng thất nói ra, ta không uống rượu, ngươi bồi bát sư huynh uống đi. Hoàng thất ngược lại thẳng thắn đáp ứng, nhưng Chu Thượng Trung nhưng là cảm giác có nhiều không ổn. Thấy Chu Thượng Trung lông mày cao chặt, Nhị Mao đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, bát sư huynh, ta không lừa ngươi, nàng thực không phải lão bà của ta. Chu Thượng Trung có chút tin, vậy các ngươi làm sao như thế thân cận, các ngươi cuối cùng là quan hệ như thế nào? Nhị Mao tự nhiên không thể nói với Chu Thượng Trung hoàng thất là một cái yêu tình, chỉ có thể nói dối hai người là từ trên đường gặp phải, hoàng thất là một cái hành tẩu giang hồ hiệp nữ, trong lúc nguy cấp đã từng cứu qua hắn, hai người ý hợp tâm đầu liền kết bạn đồng hành. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Chu Thượng Trung triệt để tin, nhưng hắn rất không thói quen cùng nữ nhân uống rượu, sau khi ngồi xuống biệt biệt nữu nữu, có nhiều lúng túng. Chẳng qua mới bắt rượu vào trong bụng, hai người rất nhanh liền quen thuộc lên, lời nói dần dần thoải mái, bầu không khí dần dần hòa hợp. Nhị Mao không uống rượu, bắt đem xào đậu tại ăn, mắt thấy giường đất bên hai chén đèn dầu kiểu dáng quái dị, liền mở miệng hỏi, kia hai chén đèn dầu ngươi từ chỗ nào lấy được? Nhặt đấy. Hoàng thất thuận miệng nói ra. Chu Thượng Trung nguyên bản còn không có chú ý, nghe Nhị Mao vừa nói như vậy, lúc này mới quay đầu nhìn kỹ kia hai chén đèn dầu. Ồ, hai cái này ngọn đèn làm sao như vậy nhìn vào mắt? Ngươi cũng đừng loạn bắt người ta đồ vật. Nhị Mao nhìn Hoàng thất một cái. Ta nhớ ra rồi. Chu Thượng Trung ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng thất, ngươi có phải hay không theo Tây đối nhặt? Đúng rồi. Hoàng thất gật đầu. Chu Thượng Trung dở khóc dở cười, đây là Trường Minh Đăng, ngươi làm sao đem cái đồ vật này cầm phòng của hắn tới? Hoàng thất không rõ ràng cho lắm, bưng chén uống rượu, cái gì là Trường Minh Đăng? Liên là người chết dùng đèn. Chu Thượng Trung đưa tay tới chỉ, ngươi lúc nào chạy đến Huyền Vân Tông tổ lăng đi? Xế chiều hôm nay, chẳng qua chỗ đó cũng không ngôi mộ a. Hoàng thất vẻ mặt vô tội. Huyền Vân Tông các thời kỳ tông chủ đều là đục núi là lăng, không nổi mộ phần. Chu Thượng Trung quay đầu nhìn về phía Nhị Mao, ta sẽ không nhìn lầm, hai cái này liền là Trường Minh Đăng, tổ lăng chôn 9 vị tông chủ, tương tự Trường Minh Đăng chỗ đó tổng cộng có 18 cái. Nghe được Chu Thượng Trung ngôn ngữ, Nhị Mao có nhiều bất đắc dĩ, ngươi làm sao cái gì đều trở về cầm, ngày mai tranh thủ thời gian đưa trở về. Hoàng thất gật đầu đáp ứng, chuyển tiếp tục cùng Chu Thượng Trung đối ẩm. Mới đầu Chu Thượng Trung còn có chút xem thường Hoàng thất, chẳng qua rất nhanh hắn liền phát hiện mình nhìn lầm, Hoàng thất tiểu lượng so với hắn lớn rất nhiều, hắn đã uống mặt đỏ tiến hai, Hoàng thất vẫn là mặt không đổi sắc tim không ngại. Chẳng qua một cái đại lao ra bị nữ nhân áp một đầu cũng làm cho hắn mặt mũi không nhịn được, lòng háo thắng cùng một chỗ, không tránh khỏi liều mình bồi quân tử, chết sĩ diện khổ thân. Rất nhanh hai người liền uống cái say khướt, Hoàng thất có chỗ tốt, say rượu nói không nhiều, nhưng Chu Thượng Trung không thể, uống nhiều sau đó liền bắt đầu ăn nói bậy bạ, chỉ nói Huyền Vân Tông lợi hại pháp thuật đã thất truyền, Nhị Mao ở chỗ này đợi cũng chỉ là phí hoài thời gian, còn không bằng tranh thủ thời gian đi, cùng Hoàng thất cùng một chỗ xông xáo giang hồ đến thông khoái. Hoàng thất đối với Huyền Vân Tông cũng không hiểu nhiều, nghe Chu Thượng Trung nói như vậy, liền tò mò hỏi thăm Huyền Vân Tông pháp thuật là khi nào thất truyền. Chu Thượng Trung chỉ nói vị thứ 5 tông chủ còn sống thời điểm Huyền Vân Tông còn là như mặt trời ban trưa, nhưng mà từ thứ 6 vị tông chủ bắt đầu, Huyền Vân Tông danh dự cùng thực lực đống nhiên rất xuống nghìn trượng, trước kia cuối cùng xảy ra cái gì không thể biết được, nhưng Huyền Vân Tông lợi hại pháp thuật hẳn là liền là từ vị thứ 5 tông chủ qua đời sau đó bắt đầu thất truyền đấy. Ngươi nói có phải hay không là vị thứ 5 tông chủ chết rất đống nhiên, chưa kịp đem trọng yếu pháp thuật bí kíp lưu lại? Hoàng thất hỏi. Chu Thượng Trung lắc đầu, chắc có lẽ không, coi như là hắn chết vô cùng đống nhiên, nhập liệm đệ tử của hắn môn nhân cũng sẽ đem bí kíp lưu lại. Huyền Vân Tông hôm nay xa suốt cùng pháp thuật thất truyền có trực tiếp quan hệ, Hoàng thất nói ra, ngươi nói trước mấy vị tông chủ trong phần mộ sẽ hay không có pháp thuật bí kíp bản sao? Chu Thượng Trung hưng phấn trừng mắt, ôi chao, ngươi đừng nói, thật là có loại khả năng này. Vậy liền dễ xử lý. Hoàng thất cười xấu. Đợi đã, hai ngươi muốn làm gì?